Chương 27. Đe dọa, biệt khuất Hàn Phi Vũ giờ phút này, bao gồm Hàn Phi Vũ ở bên trong, trên mặt đất tổng cộng nằm 11 cái linh khư động thiên đệ tử, đều là tiến đến đối móc người. Những người này bị Phương Hàm một bàn tay trực tiếp đánh bay, chật vật không chịu nổi, gặp không may một phen ra thịt nỗi khổ. Thiếu niên mặc áo gấm cùng với kia đồng bạn, vốn dĩ hùng hổ mà phụng Hàn Phi Vũ chi mệnh, nghĩ muốn thăm dò thoáng một phát Phương Hàm ba người thực lực, lại không nghĩ rằng, cuối cùng tính cả Hàn trưởng lão ngoại tôn Hàn Phi Vũ đều thua bởi ba người trong tay, điều này làm cho bọn hắn một cái sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Đối phương liền tu ra thần văn sư mình cũng có thể đánh bại, có thể tùy tiện rời lên ngàn cân thậm chí vạn cân cự thạch, bọn hắn lại xem như cái đó dễ hành. Không có trực tiếp đem bọn hắn tại chỗ đánh chết đã xem như hạ thủ lưu tình. Ai ngồi ai ngồi? Tha mạng a. T. Ba vị sư đệ, giơ cao đánh khẽ, đem chúng ta làm cái mông thả a. Chúng ta cũng không dám nữa. Thấy Phương Hàm ba người đến đây, sáu người giờ phút này trên mặt đất chịu đựng trên người kịch liệt đau nhức, nhao nhao mở miệng cầu xin tha thứ, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, nhìn qua thập phần thê thảm chật vật, nơi đó có lúc trước ngang ngược cản rỡ bộ dáng. A. Có ý tứ, nếu muốn chúng ta buông tha ngươi, cũng là đơn giản. Ba người chúng ta gần nhất đều rất thiếu bách thảo dịch, nên làm như thế nào, các ngươi biết. Phương Hàm thản nhiên nói. Bách thảo dịch, đối với bọn hắn hiện tại tác dụng rất lớn, vô luận là trợ giúp mình và bàng bác lớn mạnh khổ hải, còn là trợ giúp Diệp Phạm mở khổ hải, đều có rất lớn tác dụng. Này! Sáu người liếc nhau, nhìn xem Phương Hàm trong mắt nghiền ngẫm, không khỏi đánh cho run một cái. Đối phương một bàn tay, chính mình cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức, lục phủ ngũ tạng hầu như đều muốn vỡ tan, bực này khí lực, quả thực có thể so với giao tượng. Không cách nào địch nổi, không thể trêu chọc. Ta sẽ đem chúng ta toàn bộ bách thảo dịch cho các ngươi, hy vọng ba vị sư đệ có thể tha chúng ta. Thiếu niên mặc áo gấm đạo, nhìn xem Phương Hàm trong mắt nhưng có ý sợ hãi. Sau đó, hắn thất tha thất thểu mà đem những người khác bách thảo dịch thu tới đây, giao cho Phương Hàm, chọn bện sắp tới có 50 bình nhiều. Đi, những này xem như tiền lãi. Lần sau, nếu là dám can đảm tái phạm, tự gánh lấy hậu quả. Phương Hàm cầm một lọ bách thảo dịch suy nghĩ thoáng một phát, thản nhiên nói: "Mặc dù có chút bách thảo dịch là những người này đoạt đệ tử khác, nhưng là liên quan nhóm người mình chuyện gì?" Chứng kiến nhiều như vậy bách thảo dịch, bàng bác vui mừng miệng đều nhanh liệt đến bên hai, chính là Diệp Phạm cũng hai mắt tỏa sáng. Trước đó lần thứ nhất thôn vệ bách thảo dịch, hắn cảm giác mình khí huyết trở nên nồng hậu dày đặc rất nhiều, hiển nhiên, những này bách thảo dịch đối với mình thể phách có tầm bổ tác dụng. Nếu là nhiều đến mấy bình, có lẽ mình cũng có hy vọng có thể mở khổ hải cũng nói không chừng đấy chứ. Dạng này có thể hay không không tốt lắm. Diệp Phạm vẫn còn có chút chần chừ, dù sao, trong lúc này có thật nhiều bách thảo dịch đều là những người này đoạt đệ tử khác. Quản nó đâu, tới tay chính là chúng ta. Bàng bác đạo. Dù sao đến miệng thịt, nào có nhổ ra đạo lý. Mạnh được yếu thua, thích giả sinh tồn. Chỉ có chúng ta mau chóng cường đại lên mới là vương đạo. Hơn nữa, chúng ta là như thế nào đến linh khư đầu tiên, tin tưởng mọi người đều biết được, không cần e ngại bọn họ. Phương Hàm ngược lại là vẻ mặt không sao cả. Cũng là Phương Hàm nói, cũng triệt để bỏ đi Diệp Phàm băn khoăn. Phương Hàm ý tứ Diệp Phàm cũng biết, lúc trước bọn hắn thế nhưng là linh khư động tiên tất cả trưởng lao từ mặt khác ngũ đại động tiên trưởng lao châu đó hao hết tâm tư tranh đoạt tới, nhập môn về sau còn có Ngô Thanh Phong trưởng lao tự mình một mình truyền đạo nửa năm. Hiển nhiên, linh khư động thiên nội bộ là định đem bọn hắn cho rằng hạt giống bồi dưỡng. Hơn nữa, đối với những thứ này trưởng lao cấp bậc người mà nói, mấy bình hoặc là hơn 10 bình bách thảo dịch thậm chí đều tính toán không là cái gì, bọn hắn cũng không cần trả trở về. Hàng cái gì vũ, nói như thế nào? Chúng ta không oán không cửu, ngươi hôm nay lại phái người nghĩ muốn khi dễ chúng ta, cuối cùng ỷ vào pháp bảo muốn giết chúng ta. Tuổi con nhỏ thật không ngờ ngoan độc, vì cầu vật. Bàng bắt mắng, nói, tại sao phải nhằm vào chúng ta? Hàn Phi Vũ cũng không trả lời, mà là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ba người, trong đó tràn đầy oán độc. Người này tuổi còn nhỏ lại như thế ác độc, cảm thấy đến còn là đem nó giết tốt, chấm dứt hậu họa. Thấy thế, Diệp Phàm lạnh giọng nói ra, cũng tốt. Một hồi đem tay chân chém đứt, ném ở hoang sơn giã linh bên trong, ta tin tưởng, có thật nhiều thứ đồ vật sẽ đối với kia cảm thấy hứng thú. Chỉ cần chúng ta khác tự tay đem giết chết là được. Phương Hàm cũng không cái gọi là đạo. Đối phó ác nhân, cùng bọn họ giảng đạo lý là không có dùng. Cuối cùng, Hàn Phi Vũ cuối cùng biến sắc, một khi này ba cái thanh niên sức châu thật sự làm như vậy, dù là cuối cùng thúc công có thể đem ba người này cho mình chôn cùng, nhưng là mình chết cũng liền chết vô ích. Chính mình còn trẻ, còn có rất nhiều thời gian có thể chế tạo, tại sao phải không công cùng này ba cái thanh niên sức châu chôn cùng đâu? Chẳng trước chấn an thoáng một phát ba người, chờ thúc công ra tay, chính mình chắn chắn sẽ ba người này muốn chết không xong. Nghĩ tới đây, Hàn Phi Vũ không khỏi mở miệng, cầu xin tha thứ nói, các ngươi không nên, ta thúc công là linh khư động tiên luyện dược trưởng lão, tu vi cao thâm, một khi ngươi đem ta giết chết, các ngươi cũng tuyệt khó thoát mệnh. Thấy ba người tựa hồ lâm vào trầm tư, Hàn Phi Vũ lại nói, huống chi, nơi đây cũng không có xuất hiện nhân mạng, chúng ta xung đột cũng không phải là không thể cởi bỏ, ta có thể trả giá 200 bình bách thảo dịch, hơn nữa hứa hẹn về sau không cho thúc công tìm các ngươi phiền toái, chuyện này coi như đi qua, có thể không? Ha ha, có thể, đương nhiên có thể. Bất quá, chuyện này không thể đơn giản mà cứ như vậy tính toán. Pháp bảo của ngươi ta tịch thu. Còn có, nhớ kỹ ngươi nói cách khác, hậu quả ngươi đảm đương không nổi. Phương Hàm bình tĩnh nói, chính là ta xem cái kia hồ sen ở bên trong hoa sen mở ra rất đẹp, hàng cái gì vũ, ngươi bằng đại gia mời ngươi nhìn xem hoa sen. Bàng bác cười nói, trực tiếp một tay đem Hàn Phi Vũ cầm lên, ném tới nơi xa hồ sen nước bùn ở bên trong, trợ giúp kia thật tốt mà giặt sạch một lần nước bùn tắm. Các ngươi, đáng giận. Giờ phút này Hàn Phi Vũ trên người tràn đầy nước bùn, kia trong mắt phóng hỏa, nhưng lại không dám tiếp tục mở miệng, sợ chọc giận Phương Hàm ba người để cho chính mình khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hàn Phi Vũ trong lòng giận dữ, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Hàm, Diệp Phàm, Bàng Bác ba người, trong lòng đang nổi lên rất nhiều độc kế. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng nếm qua lớn như vậy thiệt thòi, lần này, chính mình mặt quét rác, không có khả năng tính toán. Lại là một số tài phú. Chắc không được cổ nhân đều nói giết người phóng hỏa đai lưng vàng đâu, thật sự là thật không lừa ta. Bàng Bác cảm thán nói, muốn giết người, vậy muốn làm tốt về sau bị người giết chuẩn bị, chỉ có cường đại bản thân mới là căn bản nhất. Diệp Phàm nói tiếp, hắn một mực rất tỉnh táo. Phương Hàm gật đầu. Không hổ là tương lai Diệp Thiên Đế, giác ngộ chính là cao. Mặt khác năm cái tu gia thần văn đệ tử, bao gồm cái kia thiếu niên mặc áo gấm ca ca ở bên trong, toàn bộ bị Phương Hàm ba người vơ vét một phen, tổng cộng đã chiếm được 32 bình bách thảo dịch. Xoát, xoát. Đúng lúc này, cách đó không xa trên vách núi bay tới hai đạo thần hồng, hạ xuống Phương Hàm ba người trước mặt, hóa thành một nam một nữ hai cái thanh niên đệ tử. Có thể khống chế thần hồng, cần tu sĩ triệt để đả thông khổ hải cùng sinh mệnh chi luân thông đạo, trong cơ thể sinh mệnh chi luân bên trong tiếp tục thần lực phát ra, đạt tới thần truyền nguồn suối ồ ồ mà chạy tình trạng. Đây đối với nam nữ hiển nhiên đều đạt tới luân hải cảnh cái thứ hai cảnh giới, mệnh truyền cảnh, không phải vẹn vẹn tu ra thần văn Hàn Phi Vũ đám người có thể so sánh với. Nhìn thấy hai người khuôn mặt, Hàn Phi Vũ không khỏi lại hỉ, giống như gặp cứu tinh, vội vàng kêu lên, Lý Phi sư minh, Vương Tĩnh sư tỷ, hôm nay các ngươi phụ trách chấp pháp đi dạo sao? Ba người này giết hại đồng môn, cướp đoạt đồng môn chi vật, càng là nghĩ muốn đem ta giết chết bởi vì chính mình ngoại công là luyện dược trưởng lão nguyên nhân. Hàn Phi Vũ cũng nhận thức rất nhiều sư minh, sư tỷ. Trở ngại Hàn trưởng lão trên mặt mũi, những người này dù là ghét trong lòng Hàn Phi Vũ, cũng sẽ không trực tiếp biểu lộ bên ngoài phía trên, xem như sơ giao. Việc này chúng ta đã rõ ràng, chính là ngươi phái người khiêu khích trước đây, mới ăn được như thế hậu quả xấu, sai cũng không ở chỗ Phương Hàm ba người. Hơn nữa, Phương Hàm, Bàng Bác đã bị Ngô Thanh Phong trưởng lão xác lập vì tiên mầm, là muốn tại môn phái ở trong trọng điểm bồi dưỡng tồn tại, nếu là ngươi lại tiếp tục lô mãng làm việc, cho dù là Hàn trưởng lão tự mình ra mặt cũng không giữ được ngươi. Lý Phi nhàn nhạt lườm Hàn Phi Vũ liếc mắt, cảnh cáo nói, cái gì? Tiên mầm? Làm sao có thể? Hàn Phi Vũ chấn động, cảm thấy nồng đậm không dám tin. Cái gọi là tiên mầm chính là linh khư động thiên tiên tiêu, cực kỳ thích hợp tu tiên, từng cái đều là linh khư động thiên bảo bối, trọng yếu nhất là cho rằng chân chính đệ tử hạch tâm bồi dưỡng, sẽ có trưởng lão tự mình truyền dạy đạo kinh một mình tụ nghiệp. Loại này lãnh ngộ, không phải bình thường đệ tử có thể tưởng tượng. Hàn Phi Vũ đám người, cũng chỉ là linh khư động thiên bình thường đệ tử mà thôi. Nô trưởng lão tự mình mở miệng, xác định không thể nghi ngờ. Vương Tĩnh cũng nói, đáng giận. Nghe vậy, Hàn Phi Vũ sắc mặt tái nhợt, sắc mặt u ám tinh không chừng, tựa như ăn hết con rồi chết một dạng, cuối cùng biệt khuất hợp lực rời đi. Một màn này cũng làm cho chung quanh rất nhiều người không khỏi đều nghị luận, ăn no thỏa mãn. Nguyên lai là tiên mầm, chắc không được như thế dũng mãnh. Cái này Hàn Phi Vũ nghĩ muốn trả thù cũng không được, cái này đã đến trên miếng sắt, ha ha. Chương 28. Hai ngày tu hành, khổ hải biến hóa Hàn Phi Vũ rời đi đám người về sau, bay thẳng đến linh khư động thiên chỗ sâu mà đi, đi đến một chỗ sơn cốc. Chỗ này sơn cốc thập phần rộng rãi, bên trong trồng đầy linh dược. Mùi thuốc sông vào mũi, linh khí nồng đậm, khiến cho nơi đây giống như đã trở thành một mảnh linh cốc. Dược điên ở bên trong lúc này có thật nhiều dược đồng đang tại ngắt lấy linh dược, nhìn thấy Hàn Phi Vũ tới đây, toàn bộ đều cùng kính vân an, hiển nhiên biết được kia chi thân phận. Đối với những thứ này dược đồng, Hàn Phi Vũ lại cũng lý đều không để ý, đi thẳng tới sơn cốc chỗ sâu một chỗ động phủ trước mặt, nơi đây chính là bề ngoài công Hàn trưởng lão chỗ động phủ. Chỗ này động phủ lộ ra rất là xa hoa, trước cửa bày đặt 18 cái cao hơn 1 mét dược đỉnh, thoạt nhìn cực kỳ phong cách cổ xưa trầm trọng, nồng đậm mùi thuốc từ trong đỉnh truyền ra. Ông ngoại, Hàn Phi Vũ mở miệng. Ân, Vũ Nhi, ngươi làm sao sẽ biến thành bộ dáng như vậy? Một giọng dán mua đạo, tựa hồ biết Hàn Phi Vũ đến. Ông ngoại lão nhân gia không biết được, lần này ta nghe từ ý kiến của ngươi đi dò xét thoáng một phát ba người kia, lại chưa từng nghĩ ba người ăn hết thần quả thể phách cực kỳ cường đại, mới biến thành bộ dáng như vậy. Lão nhân gia có chỗ không biết, ba người kia trong đó có hai người bị Ngô Thanh Phong xác định vì tiên mầm Hàn Phi Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Lần này, hắn không chỉ có ném đi to lớn thể diện, liên thanh mục bảo ấn đều bị cướp đi, đây quả thực so với giết hắn còn khó chịu hơn. Không biết làm sao trong đó có hai người là bị xác định tiên mầm, bị môn phái trọng điểm chú ý, hắn cũng không có biện pháp gì. Ân, việc này ta đã biết được, một hồi ngươi đi dược đồng trô đó dẫn 200 bình bách thảo dịch đi giao cho ba người. Cái kia hai cái tiên mầm tạm thời không cần trêu chọc, đến mức một người khác, theo ta được biết chính là hoàng cổ phế thể, trước hết chờ một chút xem. Trầm mặc nửa ngày, thanh âm giản mua đạo. Thúc công ý tứ. Hàn Phi Vũ ánh mắt phảng phất gián độc, nếu như có thể đem kia một người hung hăng tra tấn, cũng có thể tiêu trừ chính mình một bộ phận oán khí. Ngươi trước cái gì cũng không muốn làm, những ngày này ngay ở chỗ này thật tốt tu luyện đi. Đến mức thanh mục bảo ấn, ta tất nhiên sẽ giúp ngươi tại Ngô Thanh Phong trô đó lấy một cái công đạo. Thanh âm giản mua chân thật đáng tin đạo. Là Hàn Phi Vũ không cam lòng nói, chính mình thúc công đã đạt đến luân hải đệ tam cảnh thần kiều chi cảnh, đối phó chính là một cái liền khổ hải cũng chưa từng sáng lập tiểu tử, quả thực là không hề áp lực. Tại cáo biệt Lý Phi, Vương Tĩnh hai cái này sư minh, sư tỷ về sau, Phương Hàm ba người sau đó không thể chờ đợi được mà về tới Hải Sơn trụ sở, kiểm kê thoáng một phát chiến lợi phẩm. Lần này ba người tổng cộng được 82 bình bách thảo dịch, hơn nữa còn có Hàn Phi Vũ hứa hẹn 200 bình. Trừ lần đó ra còn có thanh mục bảo ấn cái này chiến lợi phẩm, có thể nói là một số rất lớn thu hoạch. Chậc chậc. Cái kia họ Hàn tiểu thí hài thật đúng là một người tốt ta. Bàng Bác vui vẻ nói, trong lòng vui thích. Hắn hôm nay bị tổn thất nặng, chắc hẳn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghe nói người này ngoại công là trong môn phái luyện dược trưởng lão, địa vị tôn sùng, có lẽ việc này còn có đến tiếp sau, không có đơn giản như vậy. Diệp Phàm trầm giọng nói, quản nó đâu. Ta cùng bàng bác là môn phái tiên mầm, cho dù là môn phái trưởng lão cũng không có thể tùy tiện đối với chúng ta làm cái gì, chờ chúng ta thực lực cường đại, tự nhiên không cần e ngại bọn họ. Ngược lại là Diệp Phàm, ngươi cần chú ý thoáng một phát, tận lực không muốn một người một mình ra ngoài. Phương Hàm đạo. Sau đó ba người bắt đầu chia lại chiến lợi phẩm, Phương Hàm cầm một cái thanh mục bảo ấn cùng với 20 bình bách thảo dịch, còn giữ lại thì là Diệp Phàm, bàng bác hai người chia đều. Một trận chiến này, sở dĩ thắng lợi nhẹ nhàng như vậy, Phương Hàm công ở vị trí đầu não. Đối với cái này cái phân pháp, hai người cũng không có cái gì dị nghị. Tại kế tiếp hai ngày ở bên trong, ba người lại không có đi linh khư nhai ngay đạo, mà là tại luyện hóa bách thảo dịch, cố gắng để cao mình tu vi. Tại đây hai ngày ở bên trong, Phương Hàm liên tiếp uống trọn vẹn 20 bình bách thảo dịch, nếu là bị đệ tử khác chứng kiến, tất nhiên sẽ không so với khiếp sợ. Mà ở uống xong 20 bình bách thảo dịch bên trong, vận dụng đạo kinh huyền pháp luyện hóa trong đó sinh mệnh tinh khí về sau, Phương Hàm khổ hải lớn nhỏ tựa hồ cũng không có cái gì biến hóa, như cũng chẳng qua là hạt vừng lớn nhỏ, chẳng qua là trong đó phát tán hỗn độn khí tức càng thêm rõ ràng, khí huyết cũng so với lúc trước lớn mạnh một đoạn. Khá lắm, Phương Hàm, ngươi đây cũng quá mạnh lực đi. Một bên bàng bác thấy Phương Hàm như thế dũng mãnh, cũng sẽ bách thảo dịch một lọ bách thảo dịch hướng trong bụng rót, mãi cho đến uống được thứ 7 bình, biết vậy nên không ổn. Giờ phút này hắn khổ hải bên trong tinh khí tán loạn, giống như kim đâm một dạng khó chịu. Bàng bác nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt bặm mẻo, hiển nhiên giờ phút này đang thừa nhận lớn lao thống khổ. Ta đi tìm người. Thấy bàng bác thống khổ như vậy, Diệp Phàm trực tiếp đẩy cửa. Không cần, lá cây, để cho ta trước chậm rãi. T. Bàng bác, ngươi bây giờ liền vận chuyển huyền pháp, đem những tinh khí này luyện hóa. Phương Hàm nhắc nhở. Tốt. Nghe vậy, bàng bác thì là một bên chịu được kịch liệt đau nhức, một bên vận chuyển huyền pháp, từng điểm ý đồ đem những này sôi trào tinh khí luyện hóa. Cuối cùng, đi ngang qua hơn nửa ngày về sau, bàng bác thống khổ mới dần dần biến mất. Dục tốc bất đạt, Nô Thanh Phong trưởng lão nói quả nhiên có chút ít đạo lý, cưỡng ép luyện hóa vượt qua bản thân thừa nhận năng lực bách thảo dịch nói, vẫn chưa được. Tại thật vất vả đem những sinh mạng này tinh khí luyện hóa về sau, Bàng Bác không khỏi cảm thán nói. Nói đến đây, hắn vừa nhìn về phía Phương Hàm cùng Diệp Phàm, nghi ngờ nói, không đúng, hai người cũng uống không ít, nhất là Phương Hàm, đều liên tục uống 20 bình cũng không có khác thường, kỳ quái, chẳng lẽ chúng ta bách thảo dịch không giống nhau. Sau đó, hắn từ Phương Hàm trong tay cầm qua bách thảo dịch, cẩn thận nghe, phát hiện giống như lúc, không khỏi dùng xem quái vật ánh mắt nhìn Phương Hàm. Thật sự là biến thái. Nếu như nói như vậy, những này bách thảo dịch Phương Hàm ngươi trước dùng đến, chờ hàng cái gì Vũ đem còn dư lại bách thảo dịch tiễn đưa tới đây sau, một lần nữa cho ta cũng có thể. Nương Hi thất, tiểu tử này không phải là chạy trốn đi, như thế nào còn không đem bách thảo dịch tiễn đưa tới đây chứ, ngày khác chúng ta lấy được chỗ của hắn lao lao. Bàng bác hùng hùng hổ hổ nói. Đi, bàng bác, ngươi ta đây trước dùng đến, chờ về sau trả lại ngươi. Phương Hàm đạo. Ba người từ Cửu Long kéo quan đi đến nơi đây, đã kết thâm hậu tình hữu nghị, tự nhiên không cần khách sáo. Phương Hàm từ bàng bác chỗ đó cầm 20 bình bách thảo dịch, tại bắt được bách thảo dịch về sau, Phương Hàm tiếp tục một lọ mà uống vào bụng. Bực này hung mạnh uống pháp, lại để cho bàng bác đôi mắt đều xem thẳng, nhưng là thấy đến Phương Hàm cũng không có cái gì vẻ thống khổ, không khỏi trong lòng cảm thán, người với người ở giữa chênh lệch. 20 bình bách thảo dịch xuống dưới, Phương Hàm khổ hải cũng không có quá lớn biến hóa, chẳng qua là trong đó thỉnh thoảng tựa hồ có thể nghe được tia chớp nổ vang, hỗn độn tinh khí dần dần trở nên nồng đậm, dần dần hiện lộ một ít thần dị. Đến mức Diệp Phàm, chính mình 32 bình bách thảo dịch cùng với bàng bác chỗ đó lấy được 5 bình tổng cộng 37 bình bách thảo dịch vào trong bụng về sau, cuối cùng mơ hồ phát hiện sinh mệnh chi luân tồn tại. Phát hiện này lại để cho Diệp Phàm vô cùng kích động. Quả nhiên, lá cây, tư chất của ngươi là so với ta mạnh hơn. Quá tốt. Ha ha ha. Biết được Diệp Phàm phát giác được bản thân sinh mệnh chi luân tồn tại, bàng bác cũng không khỏi cao hứng mà hoa chân múa tay vui sướng, vui vô cùng. Chúng ta còn cần càng nhiều nữa bách thảo dịch. Xem ra Hàn Tiểu Điểu chỗ đó nhất định phải đi một chuyến. Bàng bác đạo. Hàn Tiểu Điểu là bàng bác cho Hàn Phi Vũ khởi ngoại hiệu. Phương Sư Minh, Diệp Sư Minh, Bàng Sư Minh, những thứ này là Hàn trưởng lão phái người cho các ngươi đưa tới thứ đồ vật. Đúng lúc này, một giọng nói từ ngoài phòng truyền đến. Nói chuyện chính là cho Phương Hàm ba người đưa cơm đệ tử, tên là Liễu Vân, giờ phút này hắn và mặt khác hai cái mang dương hồng dược đồng cùng nhau đã đi tới. Trong dương có 200 cái bạch ngọc bình tử, bên trong tràn đầy giả bộ đều là bách thảo dịch. Chương 29. Hỗn độn dị tượng, Diệp Phàm màu vàng khổ hải ha ha. Quả nhiên, luyện dược Hàn trưởng lão cùng cái kia Hàn tiểu điểu có quan hệ, đồn đại không giả. Này 200 bình bách thảo dịch là kia Hàn trưởng lão phái người tự mình đến tiễn đưa, chắc hẳn chưa chắc không có uy hiếp ý của chúng ta. Bàng Bác đạo, mặt lộ vẻ trầm tư. Chính là không biết cái kia Hàn trưởng lão đến tột cùng là ý gì. Chúng ta trước đem những này bách thảo dịch đưa đến linh khư động tiên phía sau núi, lại để cho Ngô trưởng lão kiểm tra thoáng một phát những này bách thảo dịch. Diệp Phàm đề nghị, lộ ra rất cẩn thận. Dù sao, Hàn trưởng lão chính là trong môn trưởng lão, tu vi cao thâm, vạn nhất ở bên trong làm một ít tay chân, lấy ba người tu vi là quyết định nhìn không ra. Đây là tự nhiên. Phương Hàm gật đầu nói, không rõ lai lịch đồ vật, tốt nhất không muốn ăn bậy loạn dùng, nhất là đến từ địch nhân của ngươi. Đối với tu hành thế giới hắc ám, bây giờ Diệp Phàm cùng Bàng Bác chắc hẳn cũng không có quá nhiều hiểu rõ, càng sẽ không biết được trong môn luyện dược trưởng lão vậy mà nghĩ muốn mượn nhờ máu của bọn hắn luyện thành đại dược. Không lâu, ba người mang theo bách thảo dịch đi tới Ngô Thanh Phong hiện đang ở độc phủ. Đang nghe thấy ba người đại bại Hàn Phi Vũ đám người một phen sự tích về sau, Ngô Thanh Phong không khỏi có chút kinh ngạc, nói, nếu chờ thật tốt tu hành, Hàn trưởng lão bên kia, ta sẽ chú ý thoáng một phát. Này hai bình bách thảo dịch ta xem thoáng một phát, cũng không có vấn đề gì, các ngươi có thể yên tâm sử dụng, kế tiếp thật tốt tu hành chính là. Nghe nói lời ấy, Diệp Phàm cùng Bàng Bác lúc này mới yên tâm. Bất quá, Phương Hàm thế nhưng là biết được, Hàn trưởng lão đại thọ sắp tới, vì luyện chế linh đan, tất nhiên sẽ làm ra cử động điên cuồng, Diệp Phàm chỉ sợ đã bị Hàn trưởng lão theo dõi. Việc này còn không có coi xong, ba người trở lại Hải Sơn trụ sở. Hàn trưởng lão đưa tới 200 bình bách thảo dịch tại Diệp Phàm cùng Bàng Bác nhường cho phía dưới, Phương Hàm cầm 80 bình chiếm được đầu to, Diệp Phàm cầm 70 bình, Bàng Bác cầm còn giữ lại 50 bình. Tại còn cho Bàng Bác 20 bình về sau, Phương Hàm trong tay bách thảo dịch còn có 60 bình. Sau đó, ba người bắt đầu tiếp tục tu hành, Bàng Bác bởi vì lúc trước giáo huấn cũng giải trí nhớ, bách thảo dịch bắt đầu từng điểm luyện hóa. Phương Hàm cùng Diệp Phàm thì bắt đầu toàn lực ứng phó tu hành, bắt đầu đại lượng dùng bách thảo dịch. Một lọ, hai bình, ba bình. Lại dùng bách thảo dịch thời điểm, Phương Hàm cũng đồng thời vận chuyển đạo kinh huyền pháp, lại để cho trong cơ thể sinh mệnh tinh khí không ngừng va chạm sinh mệnh chi luân, cố gắng mở rộng chính mình khổ hải. Giờ phút này, theo khổ hải không ngừng lớn mạnh, sinh mệnh chi luân bên trong hỗn độn tinh khí không ngừng nổi lên, kia luân hải ở trong cũng hiện lên rất nhiều dị tượng, hỗn độn tinh khí tràn ngập, mơ hồ có hóa thành hỗn độn đại dương mênh mông xu thế, trừ lần đó ra còn có hỗn độn lôi quang đang lóe lên, hỗn độn thần ma đang gào thét các loại rất nhiều khủng bố dị tượng, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Chẳng qua là những này dị tượng cũng không có chiếu rọi tại bên ngoài, bởi vậy Diệp Phàm cùng Bàng Bác cũng không có phát hiện Phương Hàm dị thường. Ngoại trừ luân hải bên trong phát sinh dị biến bên ngoài, Phương Hàm huyết mạch bên trong tinh khí cuộn cuộn, hầu như sôi trào, huyết dịch tại trong mạch máu chảy xuôi đều giống như phát ra nổ vang âm thanh. Một ngày này, Phương Hàm tổng cộng uống 56 bình bách thảo dịch, lúc này mới kết thúc tu hành. Kia sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, tinh thần vô cùng phấn chấn, cũng không có cái gì không khỏe. Phương Hàm, Diệp Phàm, không phải, ca, hai người rốt cuộc là cái gì thể chất, như thế nào như vậy có thể uống? Chứng kiến hai người cuồng bạo uống pháp, Bàng Bác sớm đã khiếp sợ hầu như chết lặng. Đây cũng quá đả kích người. Không rõ lắm. Phương Hàm đạo, giờ phút này hắn cũng không rõ lắm mình là cái dạng gì thể chất, nhưng là chắc hẳn không giống bình thường. Điều này cũng làm cho Phương Hàm trong lòng mơ hồ kích động. Gia tiên thế giới, hầu như chính là thể chất là vương, đây cơ hồ cũng là thượng thương đối với tu sĩ thiên vị, là đi thông thành đế trên đường một đoạn đường tắt. Có thể chất đại thành về sau, có thể chiến chí tôn, phiêu chiến đại đế, ví dụ như hoang cổ thánh thể, thương thiên bá thể trở, thậm chí có thể trực tiếp chứng đạo thiên đế, ví dụ như nguyên vẹn hỗn độn thể. Trừ lần đó ra, một ít tiên linh huyết mạch, ví dụ như tiên cổ kỷ nguyên thập hung huyết mạch, cái kia càng là khó có thể tưởng tượng khủng bố huyết mạch, một khi đại thành, thậm chí có thể thành tiểu tiên vương quả vị. Phương Hàm mặc dù không yêu cầu xa vời chính mình đến cỡ nào lớn huyết mạch, nhưng là cường đại huyết mạch không thể nghi ngờ sẽ tốt hơn một ít. Ta lần nữa cảm thấy sinh mệnh chi luân tồn tại, chỗ đó thần lực nguồn suối đang tại sôi trào. Đúng lúc này, Diệp Phàm bỗng nhiên nói, tại liên tiếp 22 bình bách thảo dịch vào trong bụng về sau, sinh mệnh chi luân cuối cùng tại Diệp Phàm trong mắt hiện lộ ra nguyên vẹn bộ dáng. Diệp Phàm lại không có tiếp tục nói chuyện, mà là cố gắng thúc giục huyền pháp, điều khiển trong cơ thể sinh mệnh tinh khí không ngừng trùng kích khổ hải dưới đáy, muốn nhất cổ tác khí mở ra đi thông sinh mệnh chi luân một đường nhỏ kẽ hở. Thấy Diệp Phàm tại trùng kích khổ hải chi cảnh, Phương Hàm cùng Bàng Bác thì là ở một bên thủ hộ, phòng ngừa ngoại ý muốn quấy rầy. Thời gian dần dần trôi qua, sắc trời dần dần muộn, Liễu Vân đã đưa thức ăn tới, nhưng là Phương Hàm cùng Bàng Bác hai người lại không tâm cái ăn. Âm ầm phảng phất Phật Hải rít gào một dạng âm thanh bỗng nhiên tại ba người chỗ trong túp lều vang lên, đã thấy Diệp Phàm khổ hải chỗ đó bỗng nhiên lao ra vô tận tần huy, ánh vàng rực rỡ một mảnh. Sớm xét băng rồi. Ta. Hẳn là. Bàng Bác vừa muốn khiếp sợ lên tiếng, lại vội vàng bưng kín miệng của mình, tựa hồ nghĩ tới điều gì, vô cùng khiếp sợ nhìn xem một màn này. Diệp Phàm khổ hải cuối cùng mở ra. Phương Hàm thầm nghĩ, bực này dị tượng quá mức kinh người. Giờ phút này, Diệp Phàm ngồi ngay ngắn yên tĩnh bất động, kia khổ hải ánh vàng rực rỡ, khắp nơi đều là sáng chói kim quang, càng có gợn sóng ngập trời, lôi điện của vũ. Giờ phút này, hai người giống như đưa thân vào một mảnh màu vàng mênh mông biển lớn bên trong, điện xa bay múa, loại này tình cảnh cực kỳ áp bách cảm giác. Đây là khổ hải. Bàng Bác vẫn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước Ngô Thanh Phong trưởng lão từng nói, tại không có mở khổ hải thời điểm, khổ hải phổ biến hiện ra màu xanh sẫm hoặc là đen nhánh sắc, khô cạn một mảnh, sinh mệnh tinh khí chỉ có thể quanh quẩn tại khổ hải phía trên. Tựa như bây giờ chính mình khổ hải một dạng, không khí trầm lặng. Thế nhưng là chính mình hảo huynh đệ Diệp Phàm khổ hải nhưng là ánh vàng rực rỡ, giống như một mảnh màu vàng biển rộng, cùng Ngô Thanh Phong trưởng lão nói hoàn toàn không hợp. Mà quá trình này, Diệp Phàm thì một mực ở vào yên tĩnh trạng thái, chẳng qua là tại yên lặng vận chuyển đạo kinh huyền pháp. Thẳng đến mấy cái thời cơ qua đi, tất cả dị tượng mới chậm rãi thu liễm, cuối cùng quy về bình tĩnh. Không bao lâu, Diệp Phàm chậm chạp mở hai mắt ra, trong đôi mắt thần quang chạm chạm, cả người trên người lập tức nhiều hơn một cổ tiên đạo khí chất. Diệp Phàm cuối cùng mở ra chính mình dành riêng cổ hải, mặc dù bất quá là hạt mẹ một dạng lớn nhỏ, nhưng là đây đối với hắn mà nói có thể nói là trên tu hành nhất đại tiến bộ, cũng làm cho hắn đối với tu hành càng thêm mong đợi. Bất quá, rất nhanh thì có một vấn đề bày tại ba người trước mặt, cái kia chính là đối với bách thảo dịch nhu cầu. Diệp Phàm bất quá là sơ bộ mở ra hạt mẹ một dạng lớn nhỏ khổ hải. Trước trước sau sau liền tổng cộng dùng 59 bình bách thảo dịch, kia khổ hải giống như vực sâu một dạng, khó có thể nhồi vào, nếu là tiếp tục tinh tiến, thế tất cần đại lượng bách thảo dịch. Mà Phương Hàm càng thêm biến thái, mặc dù kia khổ hải Bàng Bác không nhìn thấy khác thường, nhưng là kia tổng cộng đã uống 107 bình bách thảo dịch, kia khổ hải cũng như cũ không có quá lớn biến hóa, điều này cũng làm cho Bàng Bác hoài nghi Phương Hàm có phải hay không cũng là cùng Diệp Phạm bình thường là một loại cường đại thể chất. Phải biết rằng, bình thường đệ tử cẩn thận từng ly từng tí mà, 3 tháng mới có thể luyện hóa một lọ bách thảo dịch, thậm chí không dùng đến một lọ bách thảo dịch liền có thể sáng lập, lớn mạnh bản thân của hải. Bàng Bác mặc dù có một ngày uống liền 7 bình bách thảo dịch kinh người đi chép, nhưng là so với Diệp Phạm một ngày 59 bình cùng Phương Hàm một ngày 107 bình, coi như không là cái gì. Phương Hàm, Lạc Ê, hai người các ngươi thể chất phi phàm, về sau tất nhiên thành châu báu, về sau ta phải dựa vào các ngươi bảo kê. Bàng Bác đống nhiên nghiêm túc nói. Bàng Bác, ngươi cũng không kém, mặc dù so với chúng ta có ước ném trên lệnh, nhưng là cùng những thứ khác đệ tử so sánh với đã rất lợi hại. Diệp Phàm cười nói. Mở khổ hải về sau, trong lòng của hắn cuối cùng thở dài một hơi. Ha ha, tất nhiên là có thể, yên tâm đi. Phương Hàm vui vẻ nói. Sau đó ba người gió cuốn mây tan một dạng đem cơm tối ăn xong, liền bắt đầu thu thập nhà tranh. Chắc không được đều nói tu hành bên trong tài pháp lữ địa bốn chữ tài là thứ nhất, này nếu như không có đầy đủ tài lực nói, nghĩ muốn bước vào tu hành, đây quả thực không có khả năng. Nhìn xem xếp thành một đống, nở rộ bách thảo dịch bình ngọc nhỏ, Phương Hàm không khỏi cảm thán nói. Quả thật. Diệp Phàm thật sâu chấp nhận. Chương 30. Hoang tháp hiện thân, giao dịch sau bữa cơm chiều. Lá cây, nếu không đem ngươi có thể tu luyện sự tình nói cho Ngô Thanh Phong trưởng lão đi. Nếu là hắn biết ngươi có thể tu hành nói, như vậy ta tin tưởng ngươi cũng sẽ bị hắn lão nhân gia xác lập vì tiên mầm, sẽ ở linh cư động thiên bên trong trọng điểm bồi dưỡng. Bách thảo dịch vấn đề cũng nhất định sẽ rất nhanh giải quyết, Phương Hàm, ngươi cảm thấy thế nào? Bàng Bác đạo, cái này hay cũng không nên. Nghĩ nghĩ, Phương Hàm đạo, hoang cổ thánh thể không cách nào tu hành, trên đời công nhận, nếu như việc này bộc lộ ra tới, như vậy linh khư động thiên cũng không nhất định có thể bảo trụ Diệp Phàm, những thứ khác đại thế lực đồng dạng cũng sẽ ném ra ngoài cảnh ô lưu. Đến lúc đó, Diệp Phàm sợ rằng sẽ rất nhanh thân bất do kỷ. Hơn nữa, thánh thể thần diệu chúng ta còn không rõ ràng lắm, nếu là tùy tiện tiếp xúc mặt khác đại thế, rất có thể sẽ bị nuốt mà cặn bã đều không thừa. Phương Hàm nói có đạo lý. Ta tin tưởng có thật nhiều đại thế lực đã từng bồi dưỡng qua hoang cổ thánh thể, cuối cùng thất bại nhất định có nguyên nhân. Có thể là tiêu hao quá lớn, cũng có khả năng là không cách nào tiếp tục dưới tu hành đi, hay hoặc giả là nguyên nhân khác. Tóm lại, nhân tâm hiểm ác, tạm thời trước tiên đừng hướng ra phía ngoài giới lộ ra. Diệp Phàm cuối cùng đạo. Thời gian một hoảng, hơn tháng thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi. Trong lúc này, Phương Hàm cùng Bàng Bác cũng bị Ngô Thanh Phong trưởng lao chính thức xác định vì tiên mầm. Một khi hai người tu luyện đến mệnh tuyển chi cảnh, đạt tới thần tuyển ồ ồ mà chạy tình trạng, liền sẽ chính thức đưa bọn hắn thu làm quan môn đệ tử. Hai người đãi nộ cũng đề cao thật lớn, một tháng có thể nhận lấy 8 bình bách thảo dịch. Theo hai người tu vi tăng lên, ngày sau còn có thể tiếp tục đề cao đãi nộ, cung cấp càng nhiều nữa bách thảo dịch. Phương Hàm thì là mỗi tháng hướng Ngô Thanh Phong trưởng lão nhiều muốn 4 bình bách thảo dịch cho Diệp Phàm tu hành. Tại đây hơn tháng thời gian, Phương Hàm cũng không có nhàn rỗi, một mặt là đang cố gắng mà tu hành đạo kinh huyền pháp, lớn mạnh cổ hải. Một phương diện khác thì là đi vào linh khư động thiên sơn môn lối đi ra thanh thạch trên bậc thang. Hơn nữa mỗi ngày, ngồi xếp bằng nơi này, trong miệng lặng yên tụng từ thanh đồng cổ quan bên trong lấy được kỳ dị kinh văn. Hắn cũng phát hiện, những này kinh văn so với văn trung đỉnh còn muốn cổ xưa, chỉ có giải rác mấy trăm cái, nhưng là cũng không thể viết trên giấy, thậm chí bất luận cái gì vật dẫn phía trên, giống như không nên trên đời này tồn tại một dạng, lại để cho Phương Hàm một hồi tấp tắc đều kỳ lạ. Mà mỗi khi tụng một lần thời điểm, hắn đều có một loại sảng khoái tinh thần cảm giác, giống như tâm linh đều trong suốt thông thấu rất nhiều. Đáng nhắc tới chính là, mỗi khi hắn mặc niệm thời điểm, đều có một cổ kỳ dị kêu gọi từ dưới tảng đá truyền đến. Loại biến hóa này cũng làm cho Phương Hàm kinh hỉ, càng thêm nhiều lần mà ở chỗ này tụng kinh. Mặc dù sẽ nên đón qua lại đệ tử hoặc là trưởng lao ánh mắt quái dị, nhưng là Phương Hàm như trước làm theo ý mình. Một ngày này, Phương Hàm như thường ngày tụ kinh. "Tiểu tử, đây là ai dạy ngươi kinh văn?" Đúng lúc này, đột nhiên một giọng nói tại hắn trong óc vang lên. Trong thoáng chốc, hắn giống như thấy được một tôn tầng 9 cổ tháp, chỗ này cổ tháp phía trên quanh quần tuế nguyệt khí tức, cực kỳ thần bí. "Ân, đến." Phương Hàm trong lòng khẽ động. Hiển nhiên, cái này chính là hoang tháp không thể nghi ngờ. Khởi bẩm tiền bối, vạn bối đã từng có may mắn cưỡi cửu long kéo quan đi tới nơi này cái thế giới, những này kinh văn chính là vãn bối từ một cái thanh đồng quan bên trong lấy được. Phương Hàm ăn ngay nói thật đạo. Hoang tháp chính là Hoang Thiên Đế Thạch Hạo chỗ luyện chế chân tiên khí, đã có tự chủ ý thức, kia đã từng bị thanh đế được đến. Thanh đế tại hoang tháp bên trong muốn dùng nguyên thần ở trong đó tạo hóa ra một cái độc lập tiên vực. Đáng tiếc, cuối cùng cũng không có thành công, nguyên thần cũng hầu như vĩnh diệt. Nếu không phải kia chi đế máu tại Diệp Phàm trong cơ thể nuôi dưỡng, hóa sinh thanh liên, chỉ sợ thanh đế liền sẽ vĩnh viễn an nghỉ. Phương Hàm chỗ ngâm tụng kinh văn là đã từng Hoang Thiên Đế lưu lại đến cung cấp hậu nhân tu bổ tiên vực kinh văn, ẩn chứa kia đại đạo pháp lý. Hiển nhiên bị hoang tháp nhận thấy bên đến, thì ra là thế. Tiểu tử, ngươi nếu như đã chiếm được hắn kinh văn, đó chính là đã chiếm được vô thượng cơ duyên, chớ có phụ lòng. Kia đạo âm thanh lại nói, trong lời nói tựa hồ trong ngực nhớ kỹ cái gì. Tiếp theo trong nháy mắt, cái kia tầng 9 cổ tháp tựa hồ cảm nhận được cái gì, kinh ngạc nói, ngươi chi huyết mạch phi phàm, tương lai hoặc có đại thành tựu. Ta có một lão hữu thí nghiệm con đường trường sinh thời điểm, đã xảy ra ngoài ý muốn, nguyên thần vạn năm về sau sẽ vĩnh tịch. Nếu là ngươi tương lai chứng đạo thành đế, hy vọng có thể giúp hắn một chút. Cái gì là thành đế? Thành đế chính là chấp trưởng vũ trụ thiên tâm, nếu như ngươi đồng ý, ta có thể vì ngươi đời này hộ đạo. Nếu như ngươi không đồng ý, như vậy việc này liền từ bỏ. Ta đồng ý. Phương Hàm kích động nói. Tiên tháp hộ đạo, cho dù là đại đế cũng cầu còn không được. Mặc dù không biết hoang tháp vì sao coi trọng chính mình, nhưng là không thể nghi ngờ chính mình có thể nói là đi siêu cấp lớn trở. Đã như vậy, ngày sau ta sẽ vì ngươi hộ đạo cho đến ngươi thành đế. Ta tên Hoang Tháp ngày sau ngươi liền sẽ biết được. Sau đó Phương Hàm chợt phát hiện khổ hải của mình bên trong có một tầng tầng chín cổ tháp tọa lạc ở trên, kia bị hỗn độn tinh khí quanh quẩn mơ hồ có thể chứng kiến thân tháp. Nếu có nguy hiểm có thể kêu gọi ta, tại ngươi sinh tử nguy cơ thời điểm, ta sẽ tự sống lại, xuất thủ tương trợ. Tầng chín cổ tháp cuối cùng đạo. Tiền bối, bình thường ta có thể thúc giục ngươi không? Phương Hàm hỏi. Tất nhiên là có thể. Một ngày này, Phương Hàm đã chiếm được trong truyền thuyết được xưng Đông Hoàng Chí Bảo đồn đại đã từng đẻ chết qua Tiên Hoàng Tháp. Đến tận đây, hắn lúc ban đầu định mục đích đã hoàn thành 2/3, thậm chí còn có vượt qua tưởng tượng thu hoạch. Đương nhiên, nếu là tiến vào giao quang thánh địa nói, cái con kia có chờ mình từ vĩnh sinh thế giới đã trở về, đến lúc đó có lẽ có thể bắt tay vào làm thu phục giao quang thánh địa. Tại đạt được Hoang Tháp về sau, Phương Hàm liền trực tiếp đi tới Hải Sơn phòng nhỏ. Chợt nghe bàng bác có chút kích động nói, gần chút ít thời gian, nô trưởng lão sẽ chọn lựa một nhóm đệ tử tiến đến Linh Khư động tiên bên ngoài nguyên thủy phế tích bên trong đi rèn luyện. Nếu là có thể từ đó đạt được linh dược, liền có thể tại trưởng lão chỗ đó hối đoái linh dược. Mặt khác, lần này là Ngô Thanh Phong trưởng lão tự mình dẫn đội, không cần lo lắng cái kia luyện dược hàn trưởng lão giở trò. Bàng bác nói tiếp, đi, đến lúc đó chúng ta một khối đi. Phương Hàm đạo, nếu như có thể hái đến một ít linh dược, như vậy tất nhiên có thể trợ giúp hắn nhanh hơn mà tu hành. Còn có một chút, dựa theo nguyên tắc, lúc này chỉ sợ yêu đế lăng mộ sắp mở ra, cơ duyên vô tận, Diệp Phàm ở đây bên cạnh liền đã chiếm được ghi lại đạo kinh luân hải quyển sách giấy vàng cùng thành tiên đỉnh cạnh góc lục đồng, hơn nữa nhận thức độ kiếp thiên tôn chuyển thế thân vô lương đạo sĩ đức, làm quen yêu tộc công chúa Nhan Như Ngọc các loại, chính thức mở ra cuộc khởi hành trình. Phương Hàm mặc dù không đến mức cướp đoạt Diệp Phàm cơ duyên, nhưng lại cũng có thể cọ một cọ vật khí, nếu là có thể mò được một hai kiện đại thành vương giả binh cũng là chuyến đi này không tệ. Có thể. Diệp Phàm cũng gật gật đầu. Hán cổ hải mặc dù sáng lập, nhưng là chỉ có hạt vương lớn nhỏ, cứ việc thần diệu vô cùng dị tượng kinh người, nhưng lại giống như một cái gần như khô cạn hồ nước, nếu là lớn mạnh cần rất nhiều sinh mệnh tinh khí. Những ngày này bởi vì quyết thiếu bách thảo dịch nguyên nhân, Diệp Phàm rõ ràng mà cảm giác mình tu hành tốc độ so với lúc trước trở nên chậm chạp rất nhiều, thậm chí khó có tiến thêm, điều này làm cho hắn có chút không thích ứng. Diệp Phàm cũng không muốn hướng Linh Khư động tiên cao tầng bại lộ bản thân có thể tu hành bí mật, lần này xem như cơ hội tốt vô cùng. Sự tình như vậy định ra. Hai ngày về sau, ba người liền sẽ đi theo Ngô Thanh Phong trưởng lao còn có mặt khác một vị trưởng lao tiến về trước nguyên thủy phế tích. Chương 31. Mới vào phế tích, Độc Long hung mãnh hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Tại đây hai ngày tầm đó, Phương Hàm cùng Diệp Phàm, bàng bác hai người cũng không có tu hành thời gian quá dài, mà là không ngừng nuôi tinh tu duệ, chuẩn bị nguyên thủy phế tích rèn luyện. Diệp Phàm, bàng bác lần này rèn luyện vô cùng có khả năng gặp được nguy hiểm. Các người nhớ rõ lấy được Phật khí, nói không chừng thời khắc mấu chốt sẽ có trọng dụng. Phương Hàm nhắc nhở. Ba người Phật khí đều là từ mình hoặc cổ tinh bên trên đại lôi âm tự được đến. Phương Hàm Phật khí là một cái không trọn vẹn một nửa kim cương sử, mặc dù không trọn vẹn, nhưng là trong đó nhưng có một chút thần năng tồn tại. Diệp Phàm đồng xanh đèn cùng với bàng bác đại lôi âm tự bảng hiệu trong đó cũng có thần năng tồn tại. Những này Phật khí nhiều lần cứu được tánh mạng của bọn hắn, không cần thần lực liền có thể kích phát trong đó uy năng. Lần này rèn luyện mang theo nói, có thể để người vào nhất. Ba người bọn họ tiến vào Linh Khư đầu tiên. Những này Phật khí cũng không có bị Linh Khư động tiên trưởng lão lấy đi, một mực ở Hải Sơn bên cạnh trong túp lều để đó. Đúng nga. Thời kem quên. Bàng bác vỗ cái hót, sau đó tại chính mình dưới giường đem đại lôi âm tự bảng hiệu đem ra. May mắn Phương Hàm ngươi nhắc nhở kịp thời, nói cách khác, ta cùng bàng bác thật sự sẽ quên, đã quá lâu không dùng vật kia. Diệp Phàm đạo, cũng sẽ đồng xanh đèn cầm trong tay. Cũng không phải là, ba người đi vào Linh Khư động tiên đã hơn nửa năm, tập trung tinh thần nhào vào trên tu hành, hơi kém đem những này Phật khí quên, Phương Hàm cũng là ngẫu nhiên mới nhớ tới. Những này Phật khí chúng ta tạm thời không cần để cho bọn họ hiện lộ thần dị, thời khắc mấu chốt lấy thêm ra đến phòng thân, phòng ngừa bị những người khác nhớ thương. Phương Hàm nhắc nhở. Có những này Phật khí, ba người bọn họ an nguy cũng sẽ đề cao thật lớn. Đó là tự nhiên, ha ha, thời khắc mấu chốt đột nhiên đến thoáng một phát, ai có thể đính đến ở. Bàng bác nắm bắt đại lôi âm tự bảng hiệu, nhiên miệng cười nói. Bây giờ hắn sớm đã mở khổ hải, khí lực phi phàm, đã từng rất cảm thấy trầm trọng đại lôi âm tự bảng hiệu bây giờ đã có thể nhẹ nhõm cầm lấy, cho rằng vũ khí quả thật vừa vặn thích hợp. Ân, cái này quả thật phải chú ý. Diệp Phàm gật đầu, suy nghĩ nói, cái gọi là không sợ tặc trộm, chỉ sợ tặc nhớ thương điệu thấp mới là vương đạo. Đương nhiên, nếu là có người mưu toan đối phó đánh lén hắn mà nói, như vậy, trong tay mình thanh đồng cổ đằng cũng sẽ cho hắn một cái rất lớn kinh hỉ. Lần này rèn luyện, có đồng xanh đèn tại, không biết cái kia cuối cùng Hàn trưởng lao kết cục sẽ như thế nào đâu. Phương Hàm rất là chờ mong. Hắn coi như là nho nhỏ cải biến thoáng một phát nguyên tắc nội dung cốt truyện. Lần này rèn luyện, Nô Thanh Phong trưởng lão cùng một cái khác trưởng lão mang theo bao gồm Phương Hàm, Diệp Phàm, bàng bác ở bên trong tổng cộng 126 người đệ tử đi đến nguyên thủy phế tích. Vốn dĩ Ngô Thanh Phong phải không ý định lại để cho Diệp Phàm đi, bởi vì nguyên thủy phế tích rất nguy hiểm, Diệp Phàm tại hắn trong ấn tượng cũng không có mở khổ hải, nhưng là Ngô Thanh Phong tại thấy được Diệp Phàm kinh người thể phách khí lực về sau, cũng cuối cùng nối lòng miệng. Đáng nhắc tới chính là, Hàn Phi Vũ cũng tham gia lần này rèn luyện, nhìn thấy Phương Hàm ba người, nghĩ đến mình bị lừa gạt 200 bình bách thảo dịch, không khỏi đáy mắt phóng hỏa. Đáng tiếc hắn bây giờ cũng không bị ba người để ở trong mắt, còn bị bàng bác khiêu khích mà dựng lên ngón giữa, điều này cũng làm cho Hàn Phi Vũ trong lòng càng thêm trong cơn giận dữ. Chờ xem, trong lòng của hắn đoán hận nói, không bao lâu mọi người cũng đã đi tới nguyên thủy phế tích. Trên đường, Phương Hàm ba người trong tay quái dị vũ khí lập tức hấp dẫn rất nhiều người rất hiếu kỳ. Một ít đệ tử xem ba người liền cái nghiêm chỉnh đao kiếm vũ khí đều không có, không biết là nơi nào nhặt đồng nát sát vụn, càng là không khỏi âm thầm cười nhạo. Bất quá, Phương Hàm ba người ngược lại là không sao cả, bảo vệ tánh mạng đồ vật, tùy thân mang theo, không hẳn trộn lẫn. Nguyên thủy phế tích là so với hoang cổ xâm lâm tựa hồ còn muốn nguyên thủy, mênh mông bát ngát, nhìn không tới phần cuối. Trong đó cổ mục che trời, dù là xa cách rất xa khoảng cách cũng có thể ngầm trộm nghe đến bên trong man thú tiếng gầm. Từng cái một cánh dương mấy trượng loài chim bay ở trên trời bên trong xoay quanh, móng vuốt sắc bén như móc câu, phát ra hàn quang. Mọi người còn chưa tiến vào, cũng đã bị một ít ác điểu theo dõi. Những này ác điểu cánh dương trọn vẹn mấy mét, ở trên trời phía trên xoay quanh, tựa hồ chuẩn bị tùy thời đả thương người. Phía trước chính là nguyên thủy phế tích, lần này rèn luyện, việc quan hệ sinh tử của các ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, ngàn vạn không muốn bệnh mạnh, cũng không nên vào quá sâu phế tích ở trong. Bên trong có thật nhiều cường đại man thú chính là thượng cổ dị chủng, có một chút cho dù là chúng ta những này trưởng lão cũng không phải đối thủ. Tuyệt đối không thể tham ý quấy phá mạo hiểm xâm nhập, để tránh chôn vùi chính mình tính mệnh. Tại sắp tiến vào nguyên thủy phế tích trước đó, Nô Thanh Phong trưởng lão dặn dò. Nghe vậy, có người trong lòng dùng mình, có người không cho là đúng. Nguyên thủy trong phế tích mặt có rất nhiều thảo dược, các ngươi hái thời điểm phải nhớ đạt được phân biệt thoáng một phát, dược linh quá nhỏ thảo dược tận lực không muốn ngắt lấy. Họ Lý trưởng lão nói, nơi đây cùng hắn nói là phế tích, càng không bằng nói là một mảnh nguyên thủy tùng lâm, đùi phẩm chất dây leo chỗ nào cũng có, cây cối xum xuê cao ngất, che khuất bầu trời, tiến vào trong đó, ánh mắt giống như thoáng cái trở nên lờ mờ. Chúng đệ tử hoặc là một thân một mình, hoặc là kết bạn tốt 5 tốt 3 cẩn thận từng ly từng tí mà tiến vào trong rừng rậm. Phương Hàm ba người cách xa nhau không xa, đại khái chỉ có tầm hơn 10 trượng. A. Đúng lúc này, một cái một mình hành động đệ tử bỗng nhiên phát ra thê lương tiếng kêu, chỉ thấy một cái thùng nước phẩm chất hoa ban cự mãng chẳng biết lúc nào tại trong cỏ nhô đầu ra, một ngụm khói độc phun tại người đệ tử này trên người, lại để cho kia hóa thành một bãi nước vàng sương khô. Thậm chí phụ cận có cây cũng bởi vì khói độc mà trực tiếp chết héo. Phụ cận rất nhiều đệ tử thần sắc kinh hãi, sắc mặt trắng bệch, thật sự là bị dọa. Như thế nào vừa tới đến nguyên thủy phế tích, liền gặp một đầu độc lòng, có chút không đúng. Đi vào trước mặt, nhìn xem cỡ thùng nước hoa ban cự mãng, Nô Thanh Phong nhíu mày. Độc long là một loại độc tính rất mạnh cự mãng, cho dù là kiếm sĩ hổ, voi mã một bị độc cũng đến muốn chết đi, huống chi là vừa sáng lập khổ hải bình thường đệ tử. Chỉ có điều, bực này hung thú một dạng sẽ chỉ ở nguyên thủy phế tích chỗ sâu chuyển động, sẽ không hướng phía bên ngoài mà đi. Hôm nay có chút kỳ quái, loại tình huống này tại Di Vãng chưa từng có xuất hiện. Các ngươi cẩn thận, không nên bị độc của nó xương mù dính vào, nói cách khác sẽ lập tức độc phát mà chết. Bất quá, kia độc túi mật là một mặt rất tốt luyện dược tài liệu, nếu như trong các ngươi có người đối với mình thực lực rất tự tin nói, ngược lại là có thể đi săn bắn nó. Lý trưởng lão cũng nhắc nhở, sau đó nhìn thoáng qua cái này đệ tử đã chết đi cốt, không khỏi lắc đầu. Cái này chết đi mới đệ tử, cũng chỉ có thể tính toán hắn xui xẻo. Nơi đây thật là dọa người a. Bang bác nhỏ giọng nói lầm bầm. Vừa mới bắt đầu rèn luyện sẽ chết người, điều này làm cho trong lòng của hắn có chút khó có thể thích ứng. Chậm rãi thói quen là tốt rồi. Phương Hàm thuận miệng nói. Dù là trong tiểu thuyết, tu sĩ thế giới cũng cho tới bây giờ đều không phải là bình tĩnh, giết người đoạt bảo, cướp đoạt cơ duyên, đoạt xá luyện hóa bổn nguyên các loại chỗ nào cũng có. Huống chi sự thật, một khi tiến vào mạnh được yếu thua thế giới, như vậy có thể hay không thành tông làm tổ, thật là tất cả bằng bổn sự. Trong chốc lát, ba người chúng ta người tại cùng một chỗ hành động, nếu có cái gì ngoài ý muốn, cũng có thể lẫn nhau chiếu ứng. Còn có lần này Hàn Phi Vũ cũng tham dự rèn luyện, còn cần đề phòng hắn thoáng một phát. Phương Hàm nói tiếp, lần này nguyên thủy phế tích biến cố, Hàn Phi Vũ thúc công Hàn trưởng lão cũng sẽ đến đây. Đến lúc đó kia vô cùng có khả năng sẽ như nguyên tắc như vậy nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, không thể không đề phòng. Đó là tự nhiên, lần trước chúng ta được Hàn tiểu điều 200 bình bách thảo dịch, người này có lẽ sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá hắn nếu là dám tìm đến mảnh vụn, gốc, nói, Bàng gia gia cũng sẽ không như lần trước tốt như vậy nói chuyện. Bàng bất đạo, chúng ta cũng đã xưa đâu bằng này, lá cây cũng mở ra khổ hải, nếu là Hàn tiểu điều có can đảm khiêu khích, chắc chắn sẽ hắn ăn không hết túi đi. Dứt lời, lần nữa đối với Hàn Phi Vũ dựng lên một cái khiêu khích ngón giữa. Chương 32. Thiểm địa điểu. Ác ý vừa mới bắt đầu tiến vào nguyên thủy phế tích, liền chết một cái đệ tử, điều này cũng làm cho rất nhiều mới tới đệ tử trong lòng cực kỳ khiếp sợ, đáy mắt càng là hiện lên vẻ lo lắng. Bất quá, cũng có rất nhiều đã nhập môn tu ra nhẹ nhẹ thần lực đệ tử cũng không e ngại. Bực này hung thú, mặc dù có thể đối phó bình thường sơ tích khổ hải đệ tử, nhưng là tại thần thông trước mặt, xa xa chưa đủ nhìn. Nghiên xúc, nhận lấy cái chết. Đông nhiên một tiếng khẽ kêu truyền đến, thấy kia độc long muốn lần nữa hành hung, chỉ thấy một cái 15-16 tuổi thiếu nữ đi tiến lên. Đồng thời, kia luân hải bên trong hiện lên một vòng lục quang. Sau đó lan tràn đến cánh tay kia phía trên, đón lấy theo đầu ngón tay hướng phía độc long bắn đi ra ngoài, trực tiếp đem này cỡ thùng nước độc long bộ thân thể cắt thành hai nửa. Thiếu nữ thuần thục mà đem kia trong cơ thể lớn chừng quả đấm túi mật rắn lấy đi ra, tại Lý trưởng lao chỗ đó thay đổi một lọ bách thảo dịch, hiển nhiên không phải lần thứ nhất làm. Làm xong đây hết thảy, cô gái kia lộ ra rất vui vẻ, một lọ bách thảo dịch cũng đủ nàng tu hành một đoạn thời gian. Nguyên thủy phế tích mặc dù nguy hiểm, nhưng là nơi đây quả thật có rất nhiều cơ duyên. Không lâu, liền có một ít đệ tử liền phát hiện long thiệt thảo thanh long đằng bao gồm nhiều dược linh vừa đến 10 năm không đợi linh dược. Tại Lý trưởng lao chỗ đó thay đổi bách thảo dịch. Mặc dù là Diệp Phàm cũng vận khí bạo dạn, phát hiện một gốc cây hiếm thấy 3 năm dược linh băng tinh hoa đổi 2 bình bách thảo dịch. Lệ y e e e. Đúng lúc này, một đạo mặc đá nước kim chim hót đang lúc mọi người trong thai văng lên, sau đó một đạo màu vàng thiểm điện ở đỉnh đầu mọi người chợt lóe lên, tốc độ kia cực nhanh thậm chí còn có rất nhiều người đều không có kịp phản ứng. Đó là cái gì? Rất nhiều đệ tử chấn động, thần sắc nghi hoặc. Phương Hàm dõi mắt nhìn lại, mơ hồ có thể thấy được một cái màu vàng quanh quần tia chớp thần cầm đang theo một cái ngọn núi lao xuống giống như tại bắt con mồi. Nương, bao quanh tia chớp chim, nơi đây hung thú cũng quá đáng sợ đi. Nếu là bị tia nhìn chằm chằm vào, ai có thể chạy? Khi thấy rõ màu vàng tiềm điện bộ dáng, Bàng Bắc không khỏi liễu lưới. Một cái hung cầm đều quấn quanh lôi điện, không biết này nguyên thủy phế tích chỗ sâu còn sẽ có cái gì kinh khủng tồn tại. Diệp Phàm ngưng trọng nói, hiển nhiên, cái thế giới này, mức độ nguy hiểm muốn vượt quá tưởng tượng. Nay đạo màu vàng tiềm điện tự nhiên kinh động đến ô, lý hai vị linh cư động thiên trưởng lão. Là tiềm điện điểu. Bực này hung vật tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Xem kim quang hướng phía nơi xa ngọn núi lao xuống bay đi, Nô Thanh Phong nhíu mày, trong lòng thậm chí có chút ít mơ hồ bất an. Giống đúng lúc này, gầm lên giận dữ từ cái kia nơi xa ngọn núi truyền đến, đất rung núi chuyển, rung chuyển bát phương. Chỉ thấy một đầu ba trượng lớn nhỏ dài khắp lân giáp viên hầu đột nhiên từ một mảnh trên núi nhỏ lùa lên, mở ra răng nanh, hướng phía này chỉ màu vàng tiềm điện trực tiếp nào tới, tựa hồ không chút nào sợ. Lân vượng, mà lại là trong đó vương giả, bằng không thì tại sao dám đánh giết tiềm điện điểu? Những này cường hãn hung vật, không nên tại nguyên thủy phế tích biên giới xuất hiện mới là. Nhìn thấy một màn này, Lý trưởng lão cũng là thần sắc nghi hoặc. Xem ra phiến khu vực này đã xảy ra nào đó biến cố, khiến cho rất nhiều mạnh mẽ man thú đều đi tới nơi này bên cạnh, chúng ta còn là đổi lại địa phương đi. Nô Thanh Phong đạo, nguyên thủy phế tích bên trong có thật nhiều siêu cấp cường đại cổ xưa tồn tại, căn bản không phải bọn hắn có khả năng chống lại, nếu là liều lĩnh, hậu quả không dám tưởng tượng. Thậm chí đã từng có trưởng lão dẫn đầu đệ tử bị man thú cả đoàn bị diệt thảm kịch phát sinh. Xác thực cần như thế. Lý trưởng lão gật đầu. Sau đó, hai vị này trưởng lão liền bắt đầu triệu tập chúng đệ tử, an bài rút lui khỏi, chuyển di công việc. Thật đáng sợ. Hai đầu hung thú tại chém giết lẫn nhau, giống lên một tiếng âm không dứt, đất rung núi chuyển, bực này trình độ chém giết cũng làm cho rất nhiều đệ tử cảm thấy một hồi run như cây sấy, khó nén sợ hãi, hận không thể lập tức xa xa rời đi nơi đây. Nơi đây xem ra không thể ở lâu. Bàng Bắc đạo, khả năng nguyên thủy phế tích chỗ sâu có cái gì cơ duyên mở ra đi. Phương Hàm suy đoán nói. Lúc này, xem chừng yêu tộc một ít đại yêu đã đi tới phế tích chỗ sâu. Có lẽ vậy. Diệp Phàm gật gật đầu, Phương Hàm nói cũng làm cho hắn mặt lộ vẻ trầm tư. Sau đó, mọi người đi theo Nô, Lý hai vị trưởng lão đi ra nguyên thủy phế tích, chọn vẹn được rồi một nén nhang còn nhiều thời gian, được rồi hơn 10 dặm, tại xuyên qua một mảnh loạn thạch lâm sau, lúc này mới lần nữa tiến vào nguyên thủy phế tích một cái khác khu vực bên trong. Nơi đây như cũng là một mảng lớn nguyên thủy tùng lâm, cùng lúc trước tựa hồ cũng không có quá lớn khác nhau. Rất nhiều đệ tử cảm xúc bành trướng, chờ mong kế tiếp trải qua nguy hiểm. Tại tiến vào nguyên thủy phế tích trước đó, Nô Thanh Phong trưởng lão lần nữa nhắc nhở, các ngươi tiến vào trong đó nhất định phải lượng sức mà đi, tối đa không thể xâm nhập vượt qua 10 dặm, nhớ lấy. Nhớ lấy. Đến nơi đây, mọi người bắt đầu top 5 top 3 kết bạn mà đi. Chưa có nhân vật mới đệ tử có can đảm một mình xuất phát. Lá cây, Phương Hàm, chúng ta từ nơi này vừa đi đi. Bàng Bắc đạo, dùng tay chỉ một cái phương hướng, đó là một cái đường núi, có nham thạch khỏa thân, tầm mắt so với địa phương khác lộ ra càng thêm bao la một ít. Đi. Có thể, chỗ đó có lẽ an toàn hơn một ít. Phương Hàm cùng Diệp Phàm ngược lại là không sao cả, ba người trực tiếp xuất phát. Xa xa, nhìn xem Phương Hàm ba người hướng phía Nguyên Thủy Tùng Lâm chỗ sâu đi đến, Hàn Phi Vũ trong mắt lập lòe một vòng hàn quang. Tại kia bên cạnh có một cái sắc mặt lanh khốc nam tử cùng với một cái khỏe miệng có mỹ nhân trí mỹ mạo nữ tử, còn có một cái 18 tuổi Lam Y Liễu thiếu niên, ba người bên ngoài cơ thể mơ hồ có vầng sáng lưu chuyển, hiển nhiên đều tu ra thần lực. Thấy Hàn Phi Vũ gắt gao nhìn chằm chằm Phương Hàm ba người, một cái trong đó nam tử thản nhiên nói, "Hàn Phi Vũ, nghe nói ngươi chính là tại ba người trên tay ăn hết quát, không biết có thể có việc này." "Đúng là dạng này." Hàn Phi Vũ đoán hận nói. "Việc này mọi người đều biết, hắn cũng không nên nói dối, chỉ nói, bất quá là ba cái hèn hạ vô sỉ ưa thích đánh lén tiểu nhân mà thôi." "Ha ha, ba người bọn họ bất quá là mới nhập môn không lâu, ngay cả là tiên mầm, thế nhưng là thần thông huyền pháp cũng đều không có học được bao nhiêu. Đúng rồi, còn có một cái nghe nói là không cách nào tu hành phế vật, ngươi lại bị bọn hắn ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới đại bại, liền pháp bảo thanh mộ cấn đều bị thu, thật là cho Hàn trưởng lão tăng thể diện a." Cái kia khỏe miệng sinh ra mỹ nhân trí nữ tử mở miệng, âm dương quái khí mà nói. Đối mặt nữ tử trào phúng, Hàn Phi Vũ sắc mặt xanh trắng lại ra, nhưng là cũng không dám nói cái gì. "Tốt rồi, Lê Lâm sư tỷ, Phi Vũ sư đệ lúc ấy nhất định là khinh thường. Bất quá hắn lại bị ba người này như thế nhục nhã, thù này không thể không có báo. Chính là ba cái tiểu mông hải, liền thần lực đều không có tu ra đến nhân vật mới, đợi đến bọn hắn tiến vào nguyên thủy phế tích chỗ sâu, chúng ta sẽ tìm lý do hung hăng mà giáo huấn bọn hắn, để cho bọn họ quỳ gối Hàn sư đệ trước mặt thật tốt sám hối." Cái kia màu xanh da trời y thiếu niên nói. "Không sao, trước hết để cho bọn hắn nhảy đáp một đoạn thời gian." Thiếu nữ gật đầu nói, cũng không có đem Phương Hàm ba người để ở trong mắt. "Sư công dặn dò ta không cho ta hiện tại đi tìm ba người này phiền toái, thế nhưng là hôm nay thời cơ nhưng là vừa vặn, thật là không thể bỏ qua. Lần này rèn luyện ít nhất tiếp tục nửa tháng, phải trong lúc này giết chết bọn hắn." Nghĩ đến ba người đối với chính mình làm ác tính, Hàn Phi Vũ trong mắt hiện lên một vòng vẻ tàn nhẫn. "Ân." Phương Hàm cùng Diệp Phàm, Bàng Bắc hai người đi ra vài trăm mét, trong lòng mơ hồ phát giác một hồi ác ý, quay đầu lại đã thấy Hàn Phi Vũ đám người lạnh lùng nhìn mình đám người. "Bàng Bắc, Hàn Phi Vũ trước mặt ba người là người nào, ngươi biết không?" Phương Hàm hỏi. So với Phương Hàm, Diệp Phàm hai người hầu như chân không bước ra khỏi nhà, Bàng Bắc tại mỗi ngày tu hành về sau, ưa thích bốn phía đi dạo đi bộ kết giao bằng hữu, cũng là đã được biết đến rất nhiều linh khư động tiên rất nhiều bác quái. Ba người này giống như một thứ tên là cái gì Lê Lâm, giống như cũng là tiên mầm. Mặt khác nam tử kia gọi Lý Vân, nghe nói tư chất không kém tiên mầm. Đến mức cái kia mặc màu xanh da trời quần áo, cũng không phải rõ ràng, chắc hẳn là cùng thân phận của hai người này không sai biệt lắm. Bàng Bác Đạo, như thế nào? Giờ phút này, thần sắc của hắn cũng dần dần trở nên nghiêm túc. Mấy người này sắc mặt bất thiện, tựa hồ đối với chúng ta có ý tưởng, nếu như kế tiếp gặp được lời của bọn hắn, chúng ta phải cẩn thận một chút mà. Phương Hàm nhắc nhở. Hàn Phi Vũ người này có thù tất báo, tại bị tổn thất nặng về sau nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, dẫn người tìm tới tận cửa rồi là chuyện sớm hay muộn. Mà điểm này, trong lòng ba người cũng đều rõ ràng. Ha ha. Bầu trời đại địa, thanh sơn lục thủy, đều là chôn xương chỗ. Nơi đây hung thú hoành hành, liền xem bọn hắn có dám tới hay không. Diệp Phàm cười lạnh nói, có ý riêng. Chương 33. Tu ra thần lực, hoan gia ngõ hẹp bởi vì trên người có Phật khí nguyên nhân, Phương Hàm ba người cũng không có tại nguyên thủy phế tích bên ngoài dừng lại, mà là trực tiếp tiến vào chỗ sâu rừng nhiệt đới, trọn vẹn xâm nhập hơn 10 dặm, đi tới một mảnh nguyên thủy tùng lâm trước mặt. Vốn hẳn nên có thật nhiều côn trùng kêu vang chim hót khu vực lại hoàn toàn yên tĩnh. Ba người đến, kinh động đến phụ cận là một loại quái vật khổng lồ, chỉ thấy kia từ trong bóng tối thăm qua đầu đến, trong miệng trường tín như màu đỏ tấm lụa mở dạng. Lá cây, Phương Hàm, các ngươi có hay không phát giác được động tĩnh gì? Bàng Bác ngưng trọng nói, nơi đây cực kỳ yên tĩnh, vốn là không khoa học. Ngay tại mới, Bàng Bác cảm thấy tựa hồ có từng trận cảnh khô bị áp đoạn âm thanh. Bàng Bác lời còn chưa dứt, tê. Ở phía xa loạn thạch về sau, đột nhiên truyền đến từng trận tiếng vang, cùng lúc đó, có ngũ sắc sương mù ở phía trên bỗng nhiên hiện lên, thấy không rõ đồ vật bên trong. Tiếp theo trong nháy mắt, đã thấy một cái bạc nước phẩm chất tươi đẹp sặc sỡ cự mãng hướng phía ba người cực tốc mà đánh tới. Nay cự mãng trên đầu sinh ra một sừng, ngọc chất một dạng, phía trên có ánh sáng hoa lưu vòng. Thời khắc nguy cơ, muốn chết. Nay cự mãng hiển nhiên đã có thành tựu, Phương Hàm cầm trong tay kim cương sử, tâm niệm vừa động, liền có một đạo cỡ thùng nước lôi điện từ kia đỉnh phát ra, trực tiếp đem cái kia cự mãng đánh chết trên không trung. Phanh cự mãng trên mặt đất vặn mèo chỉ chốc lát, mạo hiểm khói trắng, cuối cùng chết đi. Đây là Ngô trưởng lão trong miệng theo như lời ngọc rất xà, ta nhớ được truyền pháp trưởng lão từng nói, loại này xà là lão xà phun ra nuốt vào trăm năm thiên địa tinh hoa mới có thể lộ sắc mà thành. Rắn này nơi ở có một loại tên là ngọc xà lan linh dược chân quý, kia có phi phàm giải độc công hiệu, có thể giải thiên hạ rất nhiều kỳ độc. Chúng ta ngược lại là có thể đi hái thoáng một phát. Khôi phục tinh thần sau, nhìn xem này ngọc rất xà, Bàng Bác mở miệng, mặt lộ vẻ hưng phấn. Nó một sừng cùng túi mật rắn cũng hẳn là một mặt có thể làm thuốc tốt tài liệu. Phương Hàm đạo, nguyên tắc bên trong Hàn trưởng lão liền đem kia một sừng cùng túi mật rắn cắt mang đi. Đáng tiếc chúng ta không có trong truyền thuyết chữa vật pháp khí, nói cách khác, cái này một cả đầu xà cũng đều có thể lấy đi. Tại đêm này ngọc giác xà xử lý về sau, Diệp Phàm đáng tiếc nói. Sau đó, ba người tại loạn thạch bên trong đã tìm được xà động, đen nhánh xà động bên ngoài, có ba gốc tuyết trắng như xà một dạng hoa lan đứng lặng ở một bên, kia toàn thân óng ánh sáng long lanh, cánh hoa như mỡ dê ngọc bột dạng, thoạt nhìn rất là xinh đẹp. Không sai, đúng là ngọc xà lan. Bàng Bác kích động nói. Ba người trước khi tới, đã từng bù lại một chút thảo dược đặc tính, cho nên nhận biết. Ngọc giác xà tại phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa thời điểm, cũng sẽ hấp thu tinh khí. Cửa động hội tụ tập đại lượng thiên địa linh khí, tại đây trọn vẹn trăm năm trong thời gian chỉ có ngọc xà lan mới có thể không ngừng thôn vệ linh khí, tinh khí phát triển. Trong đó dung nạp đại lượng sinh mệnh tinh khí là tu sĩ yêu nhất. Ba gốc ngọc xà lan, ba người tất cả phân có một gốc, cũng không phải hư việc này. Túi mật rắn cùng xà rắc cũng bị Phương Hàm chỗ cắt lấy, đặt ở trong bao. Đông. Đúng lúc này, một đạo nặng nề giống như tim đập âm thanh bỗng nhiên từ phế tích chỗ sâu vang lên, mặc dù là Phương Hàm cũng cảm thấy trái tim một hồi đau đớn. Bàng Bác càng là một hồi kêu sợ hãi, cả bởi mới hồi phục tinh thần. Lá cây, Phương Hàm không được. Bàng Bác sắc mặt tái nhợt, này một đạo quỷ dị âm thanh, hầu như muốn hắn nửa cái mạng giả, giống như linh hồn đều run rẩy. Bàng Bác, ngươi làm sao vậy? Nếu không chúng ta đi ra ngoài trước đi. Diệp Phàm sắc mặt lo lắng Bàng Bác xuất hiện tình huống gì. Hô Lá cây, ta không sao, không cần lo lắng. Bàng Bác đạo, hai ngươi như thế nào không khó chịu, á ông trời, này không công bình a. Bàng Bác nhìn xem Phương Hàm, Diệp Phàm cũng không có lộ ra khó chịu biểu lộ, không khỏi lần nữa bị đả kích đến. Ha ha, có lẽ là chúng ta thể phách mạnh mẽ một ít đi. Phương Hàm cười nói, ngọc xá lan thập phần hiếm có chân quý, lại không thể tại trưởng lão chỗ đó đổi bách thảo dịch, chúng ta còn là chính mình dùng luyện hóa đi. Phương Hàm đề nghị, lời ấy nên đón Diệp Phàm, Bàng Bác nhất trí tán thành. Sau đó, ba người tại cách đó không xa tìm một chỗ bình đầm rộng rãi chi địa, ý định dùng ngọc xá lan. Hai người chưa dùng, ta xem trước một chút hiệu quả. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Bàng Bác mở miệng nói, vạn nhất trong lúc này được quá nhiều tinh khí, chính mình tùy tiện dùng, hậu quả kia không dám tưởng tượng. Đi, Bàng Bác, ngươi tới cho chúng ta hộ pháp. Phương Hàm đem ngọc xá lan đưa vào trong miệng, chậm rãi mớm, đồng thời ngồi xếp bằng vận chuyển đạo kinh chô ghi lại nguyên pháp, chỉ cảm thấy vô cùng to lớn tinh khí bỗng nhiên bên người thân thể ở trong nổ bùng, lỗ chân lông đều toàn bộ mở ra, vô cùng mà sảng khoái. Giờ phút này, từ hắn trong lỗ chân lông đều phát ra từng đợt mùi thơm. Một gốc ngọc xà lan kia ẩn chứa sinh mệnh tinh khí trọn vẹn có thể so với mấy trăm bình bách thảo dịch. Tại đạo kinh huyền pháp dẫn đạo phía dưới, những sinh mạng này tinh khí không ngừng mà trùng kích khổ hải, sẽ đi thông sinh mệnh chi luân khe hở không ngừng biến lớn. Mà theo Phương Hàm thúc dục kia khổ hải đi thông sinh mệnh chi luân khe hở không hoàn toàn biến lớn, từ trước kia hạt vừng lớn nhỏ, diện tích trọn vẹn làm lớn ra 4 lần, càng nhiều nữa hỗn độn tinh khí từ kia sinh mệnh chi luân bên trong xung ra, khiến cho khổ hải phía trên một mảnh hỗn độn mờ mịt, thậm chí có rất nhiều hỗn độn thần văn ngưng tụ thành hình. Hỗn độn đại dương mênh mông càng thêm rõ ràng, trong đó hỗn độn lôi quang không ngừng lập lòe, có khác hỗn độn thần ma tại ngửa mặt lên trời gào thét các loại, dị tượng khủng bố tuyệt luân. Hắn mặc dù cũng không có chỗ động, nhưng là toàn thân lại tản ra một loại con manh thú và dòng nước lũ một dạng khí tức, làm cho người ta khiếp sợ. Phương Hàm thật là dọa người a. Không biết là cái gì thể chất, bất quá chắc hẳn cũng không thể so với lá cây thua kém. Bàng Bác Âm thầm liễu lơi, thật sự bị Phương Hàm khí tức hù đến, chẳng qua là kia khổ hải vị trí hiện lộ một mảnh hỗn độn, cái gì đều nhìn không tới. Sau đó hắn lại đem ánh mắt đặt ở đồng dạng ăn hết ngọc xà lan Diệp Phàm trên người. Hiển nhiên, Diệp Phàm cũng có lớn lao tinh tiến. Kia khổ hải chỗ đó sáng lên một đạo kim quang đã có to lớn hạt đậu nhỏ, hiển nhiên tiến bộ kinh người, diện tích đã mở rộng rất nhiều lần. Giờ phút này, Diệp Phàm chỉ cảm thấy khổ hải bên trong có chút tia từng sợi thần lực lưu chuyển, kia thò tay hướng phía hư không điểm đi, đã thấy một đạo màu vàng vầng sáng từ khổ hải, dọc theo cánh tay, tại kia đầu ngón tay xuất hiện, hóa thành một đạo kim quang, trực tiếp đem phía trước một gốc cây cổ thụ xuyên thủng. Lá cây, ngươi thế mà có thể thi triển ra cùng thần văn tương tự công kích, ta dọn ngoan ngoãn. Giờ khắc này, Bàng Bác một hồi trợn mắt há hốc mồm. Thật sự là hai cái biến thái. Xem ra này quả ngọc xà lan, ta lại phải cẩn thận phục dụng. Cũng chỉ có thể đợi sau khi trở về lại nghĩ biện pháp. Nhìn xem trong tay ngọc xà lan, Bàng Bác vui mừng nói. Dùng bờ mông nghĩ, cũng biết Diệp Phàm hai người cắn nuốt bao nhiêu sinh mệnh tinh khí, nếu là mình như bọn hắn giống nhau, hậu quả sẽ chỉ là sụp đổ một tiếng, to lớn tinh khí sẽ đem hắn trực tiếp chống đỡ nổ. Tại chấm dứt tu hành về sau, Phương Hàm chậm rãi mở mắt, trong mắt kích động có nén. Hắn đã cảm giác đến khổ hải ở trong nhẹ nhẹ từng sợi thần lực, loại này thần lực hiện ra hỗn độn chi sắc, nhìn như màu xám, lại giống như ẩn chứa vạn loại nhan sắc, không ngừng tẩm bổ cường hóa lấy huyết nhục của mình, vô cùng thoải mái dễ chịu, hơn nữa một ý niệm liền có thể thúc dục đối địch. Trừ lần đó ra, Phương Hàm có loại cảm giác, khổ hải phía trên hỗn độn thần văn, chỉ cần mình tâm niệm vừa động, liền có thể thôi phát ra đi đối địch. Bên cạnh Diệp Phàm cũng là như vậy, bộ thân thể bên trong đã có nhàn nhạt màu vàng vầng sáng lưu chuyển, đây là thần lực phóng ra ngoài ánh sáng chói lọi, hiển nhiên giờ phút này Diệp Phàm chính thức đạt đến khổ hải sơ kỳ chi cảnh. Tại nghỉ ngơi và hồi phục một phen về sau, ba người đang muốn rời đi tiếp tục tìm kiếm linh dược. Đúng lúc này, cách đó không xa, dần dần xuất hiện động tĩnh, có nam nữ tiếng nói truyền đến. Ồ, bên kia ba người hình như là Phương Hàm, Bàng Bác, còn có cái kia gọi là Diệp Phàm phế vật. Tuổi trẻ nữ tử âm thanh mở miệng nói, có thiên tài địa bảo mùi thơm. Chẳng lẽ cái kia ngọc giác xà di vật còn có cửa động bên cạnh ngọc xà lan đã bị ba người này thu? Một đạo lạnh như băng giọng nam vang lên, ẩn hàm sắc cơ. Nhất định là Lê Lâm sư tỷ, Lý Vân sư minh, chúng ta nhanh đi chặn đứng bọn hắn. Lại một đạo oán hận thanh âm nói. Chương 34. Tham lam, nghiền giết là Hàn tiểu điệu bọn hắn. Bàng Bác kinh ngạc nói, thật sự là oan gia ngõ hẹp. Giờ phút này tay hắn cầm đại lôi âm tự bảng hiệu, ngược lại là không chút nào sợ. Diệp Phàm thần sắc lạnh lùng, không nói gì thêm, đem thần lực thu nhập khổ hải bên trong, không có phóng ra ngoài. Nguyên thủy phế tích bên trong, nhân tâm có rõ, huống chi chúng ta lúc trước cùng người này có kẽ hở, nói không chừng bọn hắn sẽ đối với chúng ta ra tay, không thể không đề phòng. Phương Hàm hé mắt. Bây giờ hắn đã tu ra thần lực, đã có thể thúc dục pháp bảo, vô luận là thành một ấn, còn là kim cương sử cũng có thể phát huy kia uy năng. Tại tu ra thần lực về sau, vô luận là Phương Hàm kim cương sử hay hoặc là Diệp Phàm đồng xanh đèn cũng có thể tại thần lực dẫn dắt phía dưới thu nhập khổ hải bên trong. Đoán chừng bọn hắn người đến không có ý tốt, một hồi nếu là bọn họ tới móc nói, chúng ta cũng không muốn lưu thủ. Bất quá, linh cư động thiên trưởng lao chính là tại phụ cận, còn cần cẩn thận một ít. Giờ phút này, Hàn Phi Vũ bốn người thần sắc nghiêm ngẫm, biểu lộ cao cao tại thượng. Lý Vân đợi chứng kiến Phương Hàm chỗ lưng đeo bao bọc về sau, không khỏi hai mắt tỏa sáng, chỉ vào Phương Hàm đạo: "Ngươi nhanh đưa từ ngọc giác xà chỗ đó lấy được linh vật kêu đi ra, chúng ta có lẽ có thể tha cho ngươi một cái mạng, nói cách khác các ngươi ba người hôm nay mơ tưởng rời đi." Ngữ khí không được xế bảo. "Ngươi tính là thứ gì, mặt như thế nào lớn như vậy chứ? Chúng ta có được đồ vật gì đó dựa vào cái gì giao cho ngươi?" Bàng Bác trực tiếp mở ra đối đạo. Lời ấy cũng làm cho Lý Vân sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, thần sắc căm trầm. "Các ngươi ba người bất quá vừa mới nhập môn mà thôi, liền thần lực cũng chưa từng tu thành, cũng dám xông tới chúng ta, thật sự không phải chữ chết là cái gì đi sao?" Lam Ý thiếu niên lạnh giọng nói. Nếu là bình thường nhân vật mới đệ tử có lẽ sẽ bị kia hù dọa, thế nhưng là Phương Hàm ba người như thế nào lại là bình thường? Ha ha, các ngươi tại trước mặt chúng ta chó sủa, lại biết chữ chết viết như thế nào? Diệp Phàm trầm trọng nói. Bây giờ hắn đã tu ra thần lực, nếu là dựa theo tu vi cảnh giới, đã cùng những người này không kém nhiều, càng có Phật khí nơi tay, không cần sợ hãi rụt rè. Tu vi không cao, nộ khí cũng không nhỏ, cũng đừng cho là mình là tiên mầm là song không tầm thường, không có lớn lên tiên mầm, chó má không phải. Khoe miệng sinh ra mỹ nhân trí Lê Lâm mở miệng, cười lạnh liên tục. Chư vị sư minh sư tỷ nghe ta một lời. Theo ta thúc công nói, ngọc xà lan có thể nói là cực kỳ quý hiếm linh dược, có thể giải trăm loại kỳ độc, kia giá trị nếu là bán đấu giá đủ để mua xuống hơn vạn bình bách thảo dịch còn nhiều. Còn có cái kia ngọc giác xà túi mật càng là giải độc thánh dược, thậm chí có nhất định cố bản bồi nguyên, kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Nếu là đạt được một quả túi mật rắn, thậm chí có thể tại ta thúc công chỗ đó hối đoái một lọ linh đan hoặc là pháp bảo. Trừ lần đó ra, ngọc giác xà rắc góc cũng là một vị cực kỳ quý hiếm dược liệu. Hàn Phi Vũ đông nhiên nói. Nghe nói Hàn Phi Vũ chi ngôn, ba người khác không khỏi đáy mắt toát ra tinh quang. Nếu là có thể đem ba người trong tay ngọc xà lan tới tay, như vậy ba người tại luân hải cảnh giới tu hành tài nguyên, rất dài một đoạn thời gian đều không cần buồn. Thoáng nhìn Lý Vân, Lê Lâm, Lam Y Liễu nam tử ba người động tâm, Hàn Phi Vũ trong lòng cười lạnh, phẫn nộ nói, ba người này hèn hạ vô sỉ, không chỉ có đoạt được pháp bảo của ta thanh một ấn, càng là lừa gạt ta 200 bình bách thảo dịch, làm ta ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới mất hết mặt, kính xin sư minh sư tỷ cho ta làm chủ a. Hôm nay các ngươi ba người phải chết. Hàn Phi Vũ đã từng dẫn người tự mình cùng Phương Hàm đám người đã giao thủ, biết được kia thể phách cường hãn, trời sinh quái lực. Vì vậy dẫn xuất ba vị sư minh, sư tỷ tham nghiệm, nghĩ muốn mượn nhờ Lý Vân, Lê Lâm ba người tay, đem Phương Hàm, Diệp Phàm cùng Bàng Bác ba người giết chết. Bởi như vậy, mặc dù là Ngô Thanh Phong trưởng lão, cũng sẽ không trách tội đến trên đầu của hắn. Lý Vân, Lê Lâm còn có cái kia mặc lam y hiệp phục, các ngươi cần phải hiểu rõ. Nếu là có can đảm cướp đoạt đồ đạc của chúng ta vậy không chết không thôi. Bàng Bác cảnh cáo nói, còn có ngươi Hàn Tiểu Điểu, nếu như ngươi phải không dẫn người khiêu khích chúng ta há lại sẽ đối với ngươi trực tiếp ra tay. Hảo tâm thả ngươi, vậy mà lại bị cắn ngược lại một cái, thật sự là lang tâm cầu phế. Trong ba người, chỉ có Phương Hàm là 15-16 tuổi, Diệp Phàm cùng Bàng Bác thoạt nhìn cũng liền 12 tuổi trái phải, cùng một đứa bé không có gì khác nhau. Bàng Bác uy hiếp, tại Lý Vân, Lê Lâm cùng Lam Ý thiếu niên xem ra là như thế buồn cười. Ha ha, các ngươi ba người mới vào linh khư chi môn tựa như này bất hảo, cũng dám dĩ hạ phạm thượng, công nhiên cướp đoạt Hàn sư đệ đám người đồ vật. Hôm nay, chúng ta liền cho Hàn sư đệ lấy một cái công đạo. Tại đây nguyên thủy phế tích bên trong, hung thú hành hành, chết đi mấy cái đệ tử chỉ sợ cũng không có người biết được. Lý Vân âm trầm nói, nếu như muốn ra tay, hắn liền không có ý định lưu hậu hoạn. Ba người này trong đó hai người là tiên mầm, là của mình đối thủ cạnh tranh, chết tốt nhất. Chính là, các ngươi ba người đem trong tay thứ đồ vật ngoan ngoãn dâng lên đến, sau đó quỳ gối Hàn sư đệ trước mặt, từ phiến một vạn cái tát, nói cách khác Lê Lâm cao cao tại thượng đạo. Được linh vật về sau, nàng cũng không để ý bán Hàn Phi Vũ một cái nhân tình. Đương nhiên, sau đó ba người này kết cục, có lẽ tiện nghi phế tích bên trong nào đó chỉ hung thú cũng nói không chừng đấy chứ. Ha ha ha, cái kia Phi Vũ liền đa tạ Lý Vân sư minh, đa tạ Lê Lâm sư tỷ. Thấy mưu kế thực hiện được, Hàn Phi Vũ không khỏi mừng rỡ trong lòng. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Hàn Phi Vũ nhắc nhở, ba người này đã từng ăn hết thần quả, có được quái lực thể phách cường đại, sư minh, sư tỷ còn cần cẩn thận. Đối với Phương Hàm ba người hận ý, hắn đã tích góp từng tí một hơn tháng thời gian, nhất định phải đem ba người giết chết, mới giải trong lòng của mình mối hận. Hơn nữa, ba người thi thể cũng có thể cho rằng dược nhân dạy cho thúc công tinh luyện trong đó thần dược thành phần, quả thực một lần hành động tính ra. Nghĩ đến ba người sắp quỳ gối chính mình dưới chân, chính mình ra hết khí về sau lại để cho bọn họ triệt để tuyệt vọng tình cảnh, Hàn Phi Vũ trong lòng kích động liền khó có thể tự ức. Phi Vũ sư đệ không cần phải lo lắng, cho dù ba người may mắn ăn hết thần quả, cũng bất quá là ba cái liền thần lực đều không có tu ra đến phế vật mà thôi. Đợi chút nữa liền đem cắt ngang tay chân, để cho bọn họ quỳ gối trước mặt ngươi dập đầu, cho thấy lỗi. Lam Y thiếu niên khinh thường nói. Hiển nhiên, cũng không có đem Phương Hàm ba người để ở trong mắt. Các ngươi tuổi còn nhỏ, thật không ngờ ác độc. Nghe nói mấy người kia nói, Bàng Bác sắc mặt biến được âm trầm, cầm trong tay đại lôi âm tự bảng hiệu, bộ thân thể một hồi run rẩy, hận không thể trực tiếp đem mấy người kia đập chết. Chẳng qua là bên người hai đồng bạn đều không có mở miệng, hắn cũng không nên tùy tiện làm việc. Ha ha ha, đây coi là cái gì ác độc, muốn trách cũng chỉ có thể trách các ngươi quá yếu. Lý Vân giễu cợt nói. Thấy bốn người này như thế tâm tư, Phương Hàm cùng Diệp Phàm trao đổi thoáng một phát ánh mắt. Nói xong sao? Trở lại ánh mắt, Phương Hàm nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt như xem người chết một dạng, lại để cho bốn người trong lòng cả kinh. Cái gì? Ân. Nói xong thì sao? Chính là ba cái phế vật, cũng dám tranh luận. Màu xanh da trời thiếu niên hung ác nói. Nếu như nói xong, vậy các ngươi phải đi chết đi. Diệp Phàm trực tiếp đứng lên nói. Lời còn chưa dứt, kia trực tiếp hóa thành một đạo màu vàng nào ảnh hướng phía Lam Ý Lý thiếu niên phóng đi, tại kia trốn tránh không nổi, một bàn tay trực tiếp đem kia đánh bay, nặng nề mà ngã xuống đất, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Phương Hàm thân ảnh đồng dạng như là giống như mộng ảo, chỉ là hai trường, liền trực tiếp đem Lý Vân, Hàn Phi Vũ hai người bộ thân thể chụp thành thoái bùn, gân cốt đứt đoạn, chết không thể chết lại. A a a a a. Lý sư minh, Hàn sư đệ, các ngươi. Biến cố bất thình lình này, cũng làm cho Lê Lâm thét lên lên tiếng, một hồi mặt mày biến sắc. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình ba vị đồng bạn tại trong một chớp mắt liền bị giết chết, lại không tiếng động. Các ngươi là ma quỷ. Hiển nhiên, trong mắt bọn hắn còn không có sáng lập luân hải, có thể tùy ý đùa bỡn nhân vật mới, chính là một cái thôn phệ người khủng bố hung thú. Ta van cầu các ngươi, bỏ qua cho ta đi, ta ra ra là môn phái trưởng lão. Chỉ cần các ngươi buông tha ta, mọi chuyện đều tốt nói. Lê Lâm hoảng sợ nói. Giờ phút này, nàng thậm chí động cũng không dám động. Nha! Ngươi bảng ra ra không đánh nữ sinh, nhưng là, sớm biết như thế, cần gì phải lúc trước đâu. Nhìn xem Lê Lâm xinh đẹp đẹp nhưng lại cay nghiệt dung nhan, Bàng Bác có chút tại tâm không đành lòng, nhưng là cuối cùng vẫn còn vung đại lôi âm tự bảng hiệu. Chính như là cây theo như lời bầu trời đại địa, thanh sơn lục thủy đều là chôn xương chỗ. Nơi đây hung thú hình hành, thương hương tiếc ngọc không tồn tại. Chương 35. Tim đập, di tích cổ Hàn Phi Vũ chết, chết rất biệt khuất, hắn thúc công Hàn trưởng lao cho hắn một cái bảo vệ tánh mạng ngọc bội, bên trong khắc in phòng ngự lạ văn, bị lạ lâm thần lực kích thích, liền có thể tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc lao ra bộc phát, hình thành một cái phòng ngự kết giới đem che chở. Trừ lần đó ra, trong ngọc bội còn đựng Hàn trưởng lão một đạo thần niệm, cho dù là khoảng cách chỗ rất xa, chỉ cần phòng ngự đạo văn gây ra, Hàn trưởng lão cũng có thể tại trước tiên cảm giác đến, cũng đi đến. Đáng tiếc, Hàn trưởng lão nghìn tính vạn tính, không có tính toán đến sẽ có người sẽ trực tiếp một bàn tay đem trục chết, ngọc bội bởi vì không có bị thần lực kích thích, bởi vậy không có phát ra nổi tác dụng. Phương Hàm chính là xem chuẩn tắc điểm này, mới sử dụng lôi đỉnh thủ đoạn, trực tiếp đem Hàn Phi Vũ trục chết. Đến mức Ly Vân, Lê Lâm chi lưu, tâm tư ác độc, chết cũng liền chết. Phương Hàm, lá cây, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Bàng Bác mở miệng nói, giờ phút này trong lòng như cũ có chút tâm thần bất định bất an, dù sao tự tay tiêu diệt một cái, nói không sợ hãi đó là giả dối. Chẳng qua là hai đồng bạn vẻ mặt bình tĩnh, kích động bộ dáng, cũng làm cho Bàng Bác trong lòng bất an dần dần tiêu tán. Chính mình hai cái này đồng bọn thực lực, quả thực có thể hủ chết cá nhân, kia trên người có sức lực lớn, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, tại làm sạch ba người về sau, tựa như không có việc gì người mở dạng, loại này cường hãn tâm lý tố chất, cũng không khỏi lại để cho Bàng Bác thập phần hâm mộ. Có lẽ, mặc dù là môn phái một ít trưởng lão thể phách, đều không có Phương Hàm cùng Lá Cây mạnh mẽ đi. Bọn hắn có lẽ mới là tu hành giới trời sinh chiến sĩ. Kia thầm nghĩ, Diệp Phàm cũng không mở miệng, mà là nhìn thoáng qua Phương Hàm. Phương Hàm nghĩ nghĩ, thản nhiên nói, chúng ta những này rèn luyện đệ tử trên người sát suất cao đều có trưởng lão lưu lại ân ký, Hàn Phi Vũ đám người chết đi, không lâu sau thế tất sẽ bị một ít trưởng lão cảm ứng phát hiện, đến lúc đó nếu là Ngô, Lý trưởng lão hai vị trưởng lão đến đây nói, chúng ta thế tất khó thoát. Bây giờ nguyên thủy phế tích chỗ sâu, tựa hồ khác thường tốt biến hóa, chúng ta chẳng trước tiến vào trong đó nhìn một cái, tìm tiếp có hay không những thứ khác linh dược, có lẽ còn sẽ có phát hiện mới. Phương Hàm nói có đạo lý, Bàng Bác, chúng ta tiếp tục hướng bên trong tìm kiếm đi. Diệp Phàm gật đầu nói, mặc dù vừa giết chết một cái khiêu khích đệ tử, nhưng là Diệp Phàm nhưng trong lòng cũng không có quá nhiều bất an, sợ hãi, ngược lại mơ hồ có chút kích động, nhưng lại cũng không trở thành như Phương Hàm như vậy bình tĩnh như vậy. Không để ý đến bốn người thi thể, Phương Hàm, Diệp Phàm, Bàng Bác ba người tiếp tục hướng phía nguyên thủy phế tích chỗ sâu đi đến, trên đường đi cũng là hữu kinh vô hiểm. Khoảng cách nơi này tại chỗ rất xa một chỗ trên ngọn núi, một cái bộ thân thể còn xuống, gầy trơ cả xương, tóc hai bù xù, mặt đầy nếp nhăn lão giả đang tại ngắt lấy một viên màu vàng linh thảo. Nếu là Hàn Phi Vũ ở đây, liền có thể biết được, người này không phải người khác, đúng là mình Túc Công, cũng chính là mọi người trong miệng Hàn trưởng lão. Kim Dương cây cỏ, bên trong có được nhất định Thái Dương tinh hoa, có thể ôn bổ nguyên khí, này gốc phẩm đem trả tính toán có thể. Nhìn xem trong tay màu vàng dự thảo, lão giả khàn khàn đạo: "Tựa hồ nghĩ tới điều gì, kia lại nói, thân thể của ta hầu như đã nhanh đã mất đi sinh cơ, cần mau chóng mà đem thông linh bảo đan luyện chế thành công, mới có thể tụ tập, được mau chóng độc thủ. Bất quá, trước tiên cần phải tìm cơ hội ở đằng kia trên thân người gieo xuống thần lực ấn ký nói sau." Diệp Phàm bộ dáng tại kia trong lòng lóe lên rồi biến mất. Nguyên thủy phế tích chỗ sâu, ba đạo nhân ảnh trong rừng ẩn ẩn như hiện, kia chi thân tay kiện trắng nhanh nhẹn, so với linh viên cũng không kém cỏi chút nào, đúng là Phương Hàm, Diệp Phàm, Bàng Bác ba người. Nơi đây, cự ly này ngọc giác xà xào huyệt đã có trong vòng hơn 10 dặm. Đông, phế tích chỗ càng sâu, nặng nề âm thanh lần nữa vang lên, ba người thân thể lần nữa run lên, phảng phất có vật gì tại mãnh liệt chảo thoáng một phát trái tim của bọn hắn một dạng. Ai ôi, đây là cái quỷ gì âm thanh? Lá Cây, Phương Hàm, ta không được. Bàng Bác cả kinh kêu lên, sắc mặt trắng bệch, một mông ngồi trên mặt đất, to như hạt đậu mồ hôi từ kia trên mặt thấm ra. Diệp Phàm thân hình cũng là một chấn, lảo đảo vài bước mới đứng vững thân hình. Phương Hàm ngược lại là không có cảm thấy quá khó chịu. Bàng Bác, Diệp Phàm, các ngươi không có sao chứ? Nếu không, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Nhìn xem Bàng Bác thống khổ như vậy, Phương Hàm thần sắc ân cần nói. Không nghĩ tới thanh đế trái tim thật không ngờ đáng sợ. Phương Hàm thầm nghĩ trong lòng. Nguyên tắc bên trong, này đạo âm thanh chính là tại thanh đế dương mộ bên trong, bị phong ấn ở thủy tinh quan thanh đế chi tâm nhảy lên phát ra. Dù là có mấy tầng ngăn cách âm thanh như trước làm cho người ta khó có thể thừa nhận. Không cần, Phương Hàm, ta cũng được. Này đạo âm thanh, thật sự là cổ quái, nương hy thất. Bàng Bác đứng dậy hùng hùng hổ hổ nói. Mặc dù khó có thể thừa nhận, cũng may âm thanh chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, tần suất không cao. Đây rốt cuộc là vật gì? Bàng Bác nghi hoặc. Hắn ăn hết thần quả, uống thần tuyển, thể phách khác hẳn với người thường, bởi vậy mới có thể thừa nhận. Nếu như bằng không thì, cho dù là khổ hải sơ kỳ tu sĩ, cũng khó có thể thừa nhận, thậm chí trái tim đều có bạo liệt nguy hiểm, lại càng không cần phải nói người bình thường. Loại này âm thanh tần suất tựa hồ càng ngày càng nhanh, hình như là tiếng tim đập. Diệp Phàm ngưng trọng nói ra chính mình phỏng đoán. Cái gì? Làm sao có thể? Đến tột cùng là cái gì hung thú tiếng tim đập sẽ như vậy khủng bố? Nghe vậy, Bàng Bác có chút mắt trường được căng tròn, không dám tin nói. Diệp Phàm nói đại khái là thật sự, có lẽ nguyên thủy phế tích chỗ sâu có một cái quái vật khổng lồ, tại trải qua vô tận tuế nguyệt sau dần dần tỉnh lại. Phương Hàm như vậy đạo, hắn tự nhiên không thể đem tiếng tim đập lý do trực tiếp nói cho hai người. Thời gian đã đến nhanh chạm vào tối, sắp trời dần dần muộn. Ba người tài ba hơn người hơn 10 dặm, ngược lại là ngắt lấy không ít linh dược. Đáng nhắc tới chính là, phu cận thậm chí trung quanh đã nhìn không tới cỡ lớn hung thú cái bóng, giống như toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Phế tích chỗ sâu, hoàn toàn yên tĩnh. Xoát, xoát, xoát. Đúng lúc này, trên bầu trời, từng đạo thanh âm xé gió tại ba người bên thai vang lên, đã thấy hơn 10 đạo cầu vồng từ thiên không xẹt qua, xông về phế tích chỗ càng sâu. Bởi vì này chút ít cầu vồng khoảng cách rất cao, tốc độ quá nhanh, cho nên Phương Hàm ba người cũng khó có thể thấy rõ cầu vồng bên trong bóng người bộ dáng. Bất quá, ba người cũng đại khái có thể đoán được, linh cư động tiên liên tiếp nguyên thủy phế tích, giống như này phản ứng nhanh, ngoại trừ động tiên cao tầng bên ngoài, cũng khó có người khác. Xem ra nguyên thủy phế tích dị động cũng kinh động đến trong môn phái trưởng lão. Phương Hàm thầm nghĩ. Không lâu sau, ba người đi tới một mảnh phế tích trước, phế tích bên trong chỉ có thành ngắt quảng nước ra nền tảng, cùng với nghiền nát gạch ngói, trừ lần đó ra chủi lủi một mảnh, cũng không có thảm thực vật sinh trưởng, lộ ra rất là đột ngột. Đây đã là ba người gặp phải thứ 6 chỗ phế tích, kia chiếm diện tích trọn vẹn mấy trăm mẫu. Càng đi bên trong, phế tích diện tích tựa hồ càng lớn, phản phất là thượng cổ sinh linh chuyển động sau di tích.
Phi, thật là một cái địa phương cất chim cũng không có. Chứng kiến đầy đất đổ nát thê lương, Bang Bác nổ một bãi nước miếng đàm, không khỏi ghét bỏ nói, lại là một mảnh di tích cổ. Nguyên thủy phế tích, tại trước đây thật lâu, có lẽ thật là một cái rất phồn hoa cổ thành, lại không biết nó cuối cùng gặp cái gì, cuối cùng biến thành một mảnh phế tích. Thế sự xoay vần, dài đằng đằng thời gian thật là che giấu rất nhiều. Diệp Phàm thở dài nói, chứng kiến này mảnh cổ khư, hắn bỗng nhiên nghĩ tới sao hỏa bên trên lại lôi âm tự bên cạnh phế tích, không khỏi cảm khái. Phương Hàm thì là đánh giá chung quanh, như có điều suy nghĩ. Nguyên thủy phế tích đã từng là yêu tộc đế đô. Về sau thanh đế biến mất, yêu tộc chia năm xẻ bảy, chỗ này từng đã là yêu tộc đế đô, cuối cùng mất đi. Hoang cổ thời kỳ chỗ sinh ra đời cuối cùng một vị đại đế, thanh đế, kia lăng tẩm chính là mai táng tại phế tích phía dưới. Sắc trời càng ngày càng đen, nơi đây tinh quang đống nhiên trở nên mở đi đứng lên, nhàn nhạt khói đen dần dần tại phế tích bên ngoài xuất hiện, tại cảnh ban đêm che giấu bên dưới, dần dần đem này mảnh phế tích bao bọc. Chương 36. Đoạt xá, hồi vĩnh sinh theo khói đen dần dần tràn ngập. Bang Bắc vốn dĩ nghĩ tại phụ cận hái một ít quả dại ăn, nhưng là bốn phía chim không địa phân, ý nghĩ này cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Hát xì, nơi đây như thế nào đống nhiên trở nên u ám, thật sự là tà môn. Bang Bắc đống nhiên mãnh liệt khẽ run rẩy, chỉ cảm thấy chung quanh nhiệt độ chợt hạ, giống như tam phục thiên trực tiếp về tới lớn mùa đông giống nhau. Trong đêm tối, nhàn nhạt màu đen sương mù lại để cho hắn mơ hồ có loại dự cảm bất tường. Đúng lúc này, hắn đống nhiên cảm thấy sau lưng giống như đột nhiên có cái gì va chạm chính mình, lại để cho hắn hầu như té lăn trên đất. Ai? Nghe được động tĩnh, Diệp Phàm đã đi tới. Lá cây, Phương Hàm, có thấy hay không vật gì? Bang Bác hỏi, không khỏi vuốt vuốt cay mũi phần eo. Đột nhiên bị đụng thoáng một phát, hắn cảm giác mình lao eo đều nhanh đã đoạn, không khỏi mắng, nương hy thất, cái quỷ gì thứ đồ vật, nếu là bị ngươi bảng ra ra phát hiện, không phải không tha cho ngươi. Bang Bác còn tưởng rằng là cái nào hung thú đông nhiên từ phế tích bên trong sông tới, đập lấy chính mình đâu. Tiếp theo trong nháy mắt, Bang Bác chứng kiến đụng vào đồ đạc của mình, không khỏi sợ tới mức nhảy dựng lên. Đã thấy một cái lạnh như băng thây khô lẳng lặng yên nằm ngang ở trên mặt đất, da bọc xương, phảng phất vật liệu gỗ một dạng. Kia không biết lúc nào xuất hiện, thoạt nhìn thập phần dữ tợn. Vật này là lúc nào đi ra? Diệp Phàm nghi ngờ nói, cũng cảm thấy bốn phía không đúng sức lực. Mọi người cẩn thận, nơi này có lẽ có tai họa. Phương Hàm trầm giọng nhắc nhở. Hiển nhiên, nguyên tắc bên trong thanh đế huyết mạch, kia thứ 19 thay mặt tôn nguyên thần sắp hiện thân như toan đoạt xá Bàng Bác cũng sắp mở ra kỳ ngộ của hắn hành trình. Trung quanh màu đen sương mù càng lúc càng nồng nặc, không ngừng quần quận du đãng, giống như trong đó có quỷ hồn một dạng, thoạt nhìn thập phần hãi người. Chúng ta còn là rời đi nơi này đi, quá tà dị. Bàng Bác rung giọng nói, chỉ cảm thấy lưng tại mạo hiểm khí lạnh. Đi trước đi. Phương Hàm cũng nói, nếu là lại tiếp tục ngốc xuống dưới, có trời mới biết muốn phát sinh cái gì đâu. Ba người đang muốn xuyên qua khói đen rời đi. Phanh. Đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn tại ba người trước mặt vang lên, đã thấy lại một cái thây khô chẳng biết lúc nào đột nhiên tại ba người trước mặt rớt xuống, hung hăng mà đập xuống đất. Hiển nhiên, ba người thật sự gặp sùng tà. Nương Hi Thất, ngươi rốt cuộc là vật gì, đi ra. Bang Bác nhịn không được, trực tiếp mở ra mắng, trong tay chăm chú nắm chặt đại lôi âm tự bảng hiệu. Tay có lợi khí, sát tâm tự sinh. Nếu là này âm thầm thai họa có can đảm xuất hiện nói, như vậy hắn không ngại trực tiếp ra tay cùng hắn đụng đụng một cái. Khi lại một cổ thây khô đống nhiên từ Bàng Bác trước mặt hiệu rõ trong không gian rớt xuống, trực tiếp nện vào kia trong tay bảng hiệu, lại để cho kia có chút xử trí không kịp đề phòng. Đáng giận. Thỏa đáng ba người nghĩ muốn tìm kiếm ngọn nguồn thời điểm, âm ầm toàn bộ nguyên thủy phế tích đống nhiên đã xảy ra động đất, một hồi đất rung núi chuyển, rằng co trọn vẹn mấy phút đồng hồ, giống như dưới mặt đất có cái gì quái vật khổng lồ chui ra một dạng. Phương Hàm, Diệp Phàm, Bàng Bác ba người bởi vì thân thủ nhanh nhẹn, tránh thoát mấy lần của một khuynh hướng nện nguy cơ. Phanh phanh phanh. Trong một chớp mắt, vô số cỗ thây khô giống như hạt mưa một dạng từ phía trên bên trên dày đặc rơi xuống, hung hăng mà đập xuống đất, nếu không phải ba người có đại lôi âm tự bảng hiệu cho rằng dù che mưa chỉ sợ sớm đã bị nện đến gân cốt bẻ gãy. Cắm mắt nhìn lại, toàn bộ phế tích vị trí hầu như đã dập dạp chẳng chịt rơi đầy thây khô, thô sơ giản lược khe đếm, khoảng chừng ngàn cỗ nhiều. Hơi lạnh ung tùm, lại để cho ba người giống như về tới run sợ đông tháng trạng. Cuối cùng, hết thảy dẹp loạn. Không đợi Phương Hàm ba người phục hồi tinh thần lại, đã thấy khói đen bên trong hai đạo màu xanh yếu ớt hào quang đống nhiên hiện lên, lớn nhỏ như chậu rửa mặt một dạng, giống như ma chơi một dạng ở trên hư không thiếu đốt, không ngừng nhảy lên. Đây đất làm đá, màu đen sương mù, màu xanh lá ưu hỏa, đột biến độ ấm, này hết thảy tất cả, thật sự làm cho người ta làm cho lòng người ngọn nguồn hốt hoảng. Không biết nhất làm cho người sợ hãi, này sùng tà cũng dám xuất hiện, Bàng Bác trong lòng cũng bị kích ra lửa giận vô hình. Ba nội nó, quỷ thứ đồ vật, cũng dám hù dọa ngươi Bàng gia gia, thật coi ngươi Bàng gia gia ngồi không? Vì, Bàng Bác hùng hùng hổ hổ nói, hung hăng hướng nổ một bãi nước miếng nước bọt. Phương Hàm đem kim cương sử nắm ở lòng bàn tay, Diệp Phàm cũng lấy ra đồng xanh đèn. Hai người giờ phút này đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Này hai luồng u hỏa, tựa hồ thấy được Bàng Bác khiêu khích, bay thẳng đến Bàng Bác bay đi, nháy mắt đã đến trước mặt, phảng phất muốn cho thứ nhất cái giáo huấn. Chẳng qua là tiếp theo trong nháy mắt, liền gặp phải ba người liên hợp đả kích, tia chớp, hỏa diễm, lôi quang từ kim cương sử, đồng xanh đèn cùng với đại lôi âm bảng hiệu bên trong kích phát mà ra, trong một chớp mắt liền lại để cho kia ánh sáng chói lọi ảm đạm. Một đoàn ánh sáng âm u, giống như mai con bị hoảng sợ một dạng, trực tiếp nhảy lên đến phế tích bên ngoài tại chỗ rất xa. Mặt khác một đoàn ánh sáng âm u mặc dù vầng sáng ảm đạm, nhưng là cũng không có đào tẩu, trái phải phiêu động, cuối cùng vầng sáng lóe lên, vậy mà thừa cơ trực tiếp tiến vào Diệp Phàm khổ hải bên trong. Diệp Phàm, Bàng Bác kinh hãi, nhưng lại bất lực.
Ầm ầm tiếp theo trong nháy mắt, đã thấy Diệp Phàm khổ hải bỗng nhiên phát ra biển gầm một dạng âm thanh, kia khổ hải vị trí hóa thành một mảnh màu vàng đại dương mênh mông, trực tiếp đem cái kia đoàn lục quang cuốn lên cao thiên. Ngay sau đó, cái kia lục quang giống như nhận lấy kinh hãi một dạng, trực tiếp từ Diệp Phàm khổ hải bên trong bật ra, sau đó trực tiếp bay vào Phương Hàm trong cơ thể. Một mặt khác, thấy kia lục mang tiến vào Phương Hàm bộ thân thể, tại phía xa phế tích bên ngoài mặt khác một đạo u lục sắc quang mang bỗng nhiên lăng không hiện lên tại ba người bên cạnh, do dự khoảnh khắc, sau đó trực tiếp tiến vào bảng bắt trong cơ thể, bắt đầu đoạt xá. Phương Hàm khổ hải bên trong, cái này nhân tộc thể phách cường đại quả thực hiếm thấy, thậm chí siêu việt trước đó chính là cái kia tiểu A Nhi, nếu là có thể đem thân thể đoạt xá, lần nữa đến tổ tiên còn sót lại phúc trạch. Ngày sau ta Nhan phạt chưa chắc không thể trọng trấn Thanh Liên nhất mạch quy danh. Một đạo giản mua biến hóa kỳ lạ âm thanh từ giữa lục quang vang lên, lộ ra rất là vui sướng. Đi theo yêu đế Lăng Tẩm Yên lặng 5 năm, hắn thân thể sớm đã mục nát thành tro, nguyên thần bởi vì tu hành đặc thù rèn luyện phương pháp, hơn nữa chủng tộc thiên phú đặc thù, bằng vào tổ tiên di trạch, lúc này mới may mắn còn sống. Tổ tiên Lăng Tẩm xuất thế sắp tới, nội ẩn rất nhiều đại cơ duyên, chỉ có được thân thể mới có thể phát huy bản thân thực lực tiến vào trong đó tranh đoạt. Nhan phạt mới vốn dĩ nghĩ đoạt xá Diệp Phàm, nhưng lại bị kia Luân Hải dị tượng chỗ sợ quá chạy mất, bởi vậy, liền đánh lên Phương Hàm chủ ý giống một đạo dị khiếu bỗng nhiên tại Phương Hàm khổ hải bên trong vang lên, đã thấy hỗn độn đại dương mênh mông cùng với hỗn độn thần ma còn có hỗn độn lôi điện bao gồm nhiều dị tượng lại hiện ra. Đây là vật gì? Chuyện gì xảy ra? Nghe được dị khiếu âm, Nhan phạt chỉ cảm thấy thần hồn gần muốn tan nữa, không khỏi một hồi da đầu run lên. Cái này tiểu A Nhi Luân Hải thật là quỷ dị. Ngay sau đó, hỗn độn đại dương mênh mông đem lục quang trói buộc, khiến cho kia mặc dù nghĩ ra cũng khó có thể rời đi, một đạo hỗn độn lôi quang lăng không tại độ vàng, kia âm phảng phất khai thiên tích địa, trực tiếp đem nguyên thần đánh tan. Lại một tôn hỗn độn thần ma mở cái miệng rộng, đem những này bị phách tán lao yêu nguyên thần một ngụm thôn vệ. Mà ở thôn vệ những này nguyên thần mảnh vỡ về sau, này đầu hỗn độn thần ma bộ dáng cũng dần dần trở nên rõ ràng một ít. Cùng lúc đó, Phương Hàm trong lòng hiện ra rất nhiều lạ lẫm trí nhớ, đó là tên là Nhan phạt yêu đế hậu nhân ký ức tái phiến, bao gồm kia sở tu làm được nguyên vẹn yêu đế cổ kinh. Trong chuyện này liền bao gồm yêu đế cựu trạm trở nghịch thiên công kích chi pháp. Thật sự là tìm hoài mà chẳng thấy, lại vẫn đang tìm không được, xem ra ta cùng với thanh đế nhất mạch có lẽ thật là có duyên phận a. Khi tiêu hóa hết cái này tên là Nhan phạt đại năng trí nhớ về sau, Phương Hàm chậm rãi mở to mắt, lần này ngoài ý muốn đột nhiên xuất hiện cơ duyên, muốn xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Đây hết thảy nói rất dài dòng, kỳ thực từ tên kia vì Nhan phạt yêu đế hậu nhân nghĩ muốn đoạt xá Phương Hàm, đến cuối cùng kia vẫn lạc bị mướt, bất quá chẳng qua là chén trà nhỏ thời gian. Giờ phút này, Diệp Phàm cùng Bàng Bác sớm đã không thấy tung, hiển nhiên đều đi yêu đế Lăng Tẩm bên kia. Có Hoang Tháp cùng với nguyên vẹn yêu đế truyền thừa, kế tiếp cơ duyên, ta lại cũng tạm thời không cần phải tiếp tục tham dự. Phương Hàm cũng không khởi hành tiến về trước yêu đế Lăng Tẩm, mà là quyết định ngồi vĩnh sinh thế giới. Nghĩ tới đây, hắn câu thông trong óc thủy tinh dung nham đúc thành một dạng đại môn, thân hình trong một chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, phản phất từ không tại này phương thế giới xuất hiện qua một dạng. Chương 37. Lại ngồi vĩnh sinh, Bạch Hải Thiền vĩnh sinh thế giới có ngũ đại bí cảnh, theo thứ tự là thân thể, thần thông, trường sinh, tiên nhân, vĩnh sinh. Trong đó nhục thân bí cảnh lại phân tầng 10 cảnh giới, theo thứ tự từ thấp đến cao vị, dưỡng sinh, luyện lực, chiêu thức, cương nhu, thần lực, khí tức, nội trắng, thần dũng, thông linh, thần biến. Phương Hàm mặc dù thể phách mạnh mẽ, nhưng lại là thuộc về tiên thiên thiên chất, tại vĩnh sinh pháp bên trong, như trước cũng chỉ là ở vào dưỡng sinh chi cảnh. Nhưng là kia chi khí lực trọn vẹn mấy và cân, đã hầu như đạt đến thần thông bí cảnh cấp độ. Vĩnh sinh pháp tu hành chính là trên đan điền trong óc, mà giả thiên pháp từ dưới đan điền, từ luân hải bắt đầu. Cho nên song phương trong ngắn hạn sẽ không bộc phát xung đột, thậm chí có thể có một định bổ sung tác dụng. Phương gia, mã chàng phụ cận chính là rất nhiều gã sai vật chỗ ở, tọa lạc rất nhiều nhà gỗ. Trong đó một gian thấp bé, đơn sơ nhà gỗ bên trong, Phương Hàm thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Ta tại giả thiên thế giới đã qua đã hơn nửa năm, nhưng là vĩnh sinh thế giới, đã qua cũng mới không đến 2 ngày. Phương Hàm suy nghĩ nói, đây là trong óc dung nham thủy tinh chi môn truyền lại cho hắn tin tức. Kế tiếp chính là chờ đợi tạo hóa tiên vương tiễn đưa cơ duyên đến thăm, cùng với Phương Thanh Tuyết đến. Đảo mắt nửa tháng thời gian thoáng một cái đã qua. Nay nửa tháng thời gian, Phương Hàm một bên trong phòng làm bộ tu dưỡng, một bên âm thầm tu hành yêu đế cổ kinh bên trong luân hải quyển sách. Không biết có phải hay không thay đổi thế giới nguyên nhân, hắn cổ hải phía dưới mệnh luân dần dần có hỗn độn tinh khí tạo thành bọt khí toát ra, hóa thành hoa mỹ vân hà, phản phất hỏa sơn phun ra nuốt vào, hỗn độn tinh khí quần quần thành sương mù. Càng ngày càng nhiều hỗn độn tinh khí bị hắn luyện hóa thành vì hỗn độn thần lực, chứa đựng tại khổ hải trung ương chứa đựng, hóa thành một phương thần lực đậm. Trừ lần đó ra, càng ngày càng nhiều hỗn độn tinh khí cũng tại khổ hải phía trên ngưng tụ thành vi thần văn, kia chỗ ngưng kết hỗn độn thần văn khoảng chừng hơn 100 đạo, như hỗn độn thần liên một dạng bắt ngang tại khổ hải phía trên. Hiện tại, Phương Hàm khổ hải bên trong hỗn độn thần văn trọn vẹn hơn 130 đạo. Phương Hàm cũng đã bước vào trong khổ hải kỳ chi cảnh. Kia thân thể phách cũng tại hỗn độn thần lực tăng trưởng thay đổi một cách vô tri vô giác mà không ngừng tăng cường, so với lúc trước đã trọn vẹn tăng vọt gấp đôi. Ầm ầm long nguyên hà từ tây hướng đông chạy xiết mà đi, rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, thao thao bất tuyệt, mênh mông. Kia kéo vào dặm, phản phất là một cái to lớn thủy long tại đại địa phía trên bàn nằm, hiển thị do nước Đức vinh hoa. Ban đêm, minh nguyệt chiếu khắp vạn dặm sông lớn, thỉnh thoảng từ trong tầng mây xuyên qua, bỏ ra một mảnh mông lung bóng mờ. Long Nguyên Hà hạ du bờ sông một chỗ bụi cỏ lau bên cạnh, một thiếu niên 15-16 tuổi đang gõ quyền. Khác nhất cử khẽ động đều tựa hồ có vô cùng kết cấu, quyền phong xé rách không khí chính là âm thanh không ngớt không dứt, nhưng lại bao phủ tại sông lớn chảy xuôi trong tiếng. Thiếu niên có chút thanh tú, thậm chí có thể nói là tuấn mỹ, khí chất bình thản, cho dù là ăn mặc gã sai vật cách ăn mặc, cũng che giấu không được một thân khí chất mặt mày. Thiếu niên này không phải người khác, đúng là từ Già Thiên phản hồi đến Phương Hàm. Những ngày này, Phương Hàm cũng không có một mực đứng ở phương phủ, mà là đi tới ngoài thành Long Nguyên Hà bờ một chỗ bụi cỏ lau bên cạnh tập luyện từ cự linh thủ phương đồng tử sở học quyền pháp. Có lẽ là tại Già Thiên thế giới ăn hết bất tử thần dược trái cây nguyên nhân, giờ phút này đã từng phương ra hòn non bộ chỗ học trộm rất nhiều võ học, ví dụ như Tùng Hạt Vạn Thọ quyền trong đó đủ loại quan thiếu, sớm đã bị Phương Hàm hiểu rõ lý giải, nhớ kỹ trong lòng. Tính toán thời gian, Tạo Hóa Tiên Vương phân thân hẳn là cũng tới, Hoàng Tuyền Đồ cùng Cửu Khiếu Kim Đan nhưng là không thể bỏ qua. Tại đánh cho một bộ quyền pháp về sau, Phương Hàm thầm nghĩ. Cùng lúc đó, Huyền Hoàng đại thế giới, Đại Ly Vương triều, Long Nguyên Hà thượng du một mảnh trên bờ cát. Đã thấy một cái mặc màu vàng lợt quần áo thân hình cao lớn khôi ngô trung niên nhân đang tại liên tục chạy nhanh, thân hình giống như một mảnh ảo ảnh. Xoẹt, xoẹt. Tại kia chạy nhanh tầm đó, không khí trực tiếp bị xé nứt, tại kia xung quanh hình thành một đầu dài lớn lên mắt thường có thể thấy được sóng khí. Những khí lãng này phát tại bên cạnh bờ trong nước sông, thậm chí trực tiếp đem nước sông bách mở ra, đùng đùng nước vỗ bờ bên cạnh âm thanh vang vọng không dứt, cho dù là nhanh nhất tiên lý mã, cũng không có thứ nhất nửa tốc độ nhanh. Ngay tại trung niên nhân chạy nhanh thế, tại kia phía trước cách đó không xa bỗng nhiên bóng người toàn động. Mèo, mèo, mèo. Vô số kình nỏ phá không âm thanh vang lên, hướng phía trung niên nam tử gào thét mà đến. Phi hạc liên nỏ. Đối mặt vô biên mũi tên đôi lông vũ, trung niên nam tử nhíu mày, cũng không có bất luận cái gì e ngại, kia bộ thân thể tại chạy nhanh bên trong đột nhiên bất động, sau đó toàn bộ hướng xuống một phủ, chăm chú mà dán tại dưới chân trên bờ cát, tránh thoát này sóng mũi tên nỏ mưa xâm nhập. Bạch Hải Thiền, ngươi không chạy thoát được đâu, đem Cửu Khiếu Kim Đan cùng giao phục Hoàng Tuyển Đồ giao ra đây, lại đưa vào ta Phương gia, ta có thể cam đoan lưu ngươi một cái mạng. Trừ lần đó ra, vinh hoa phú quý, ta Phương gia cũng có thể cho ngươi, hơn nữa có thể phụng ngươi vì thượng khách, như thế nào? Đám đông người đổ về, mấy trăm bó đuốc, đem nơi đây chiếu khắp được giống như ban ngày, một cái trong đó thủ lĩnh mở miệng nói. Người này hai tóc mai hoa râm, khí chất uy nghiêm, hiển nhiên thường chức vị cao. Kia mặc cẩm y hoa phục, hai mắt như bảo thạch mở rộng, cực kỳ sáng ngời, thậm chí có thể phản xạ ánh trăng. Tại khắp chung quanh thì là mấy trăm cái mặc khôi giáp võ tốt, chia làm hai tầng. Tầng ngoài cùng cầm trong tay bó đuốc, bên trong tầng cầm trong tay điêu khắc trắng loãng thần tuấn tiên hạc liên nỏ, cái kia tên nỏ bắt đầu từ tiên hạc trong miệng xì ra. Loại này liên nỏ không chỉ có tầm bắn cực xa, xuyên thủng năng lực cũng rất mạnh, một dạng thế gia đại tộc là không có tư cách có. Long Nguyên Phương gia, Phương Trạch Sơn. Trung niên nam tử trầm giọng nói, tựa hồ nhận ra thân phận của người đến. Không sai, không nghĩ tới Bạch Hải Thiền tiên sinh vậy mà cũng nhận thức ta đến. Phương Trạch Sơn mỉm cười nói, cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Ha ha, ca ca ngươi Phương Trạch Đào chính là Long Nguyên tổng đốc, đại tướng nơi biên cương, Phương thị nhất tộc càng là một mực thâm thụ Đại Ly hoàng đế sủng hạnh, ta tới nơi này lại thế nào không điều tra một phen đâu. Bạch Hải Thiền đạo, ngữ khí nghi hoặc, bất quá, các ngươi vậy mà biết trên người của ta có giao phục Hoàng Tuyển Đồ cùng Cửu Khiếu Kim Đan, ngược lại là làm cho người kỳ quái. Ta Phương gia tổ tiên chính là Vũ Hóa môn đệ tử, tự nhiên cùng Vũ Hóa môn có liên quan, lần này tin tức bắt đầu từ Vũ Hóa môn chuyển đến. Bạch Hải Thiền, ngươi từ Hoàng Tuyển Sơn cổ mộ lấy được giao phục Hoàng Tuyển Đồ cùng với Cửu Khiếu Kim Đan, mặc dù người khác không biết, nhưng là Vũ Hóa môn tiên nhân lại biết rõ rành mạch. Phương Trạch Sơn bình tĩnh nói, a, giao phục Hoàng Tuyển Đồ bên trong ẩn chứa to lớn bí mật, thậm chí Cửu Khiếu Kim Đan cũng đều có thể trợ giúp phàm nhân thành tiểu thần thông chi cảnh, Vũ Hóa môn cao nhân chưa ra tay, các ngươi Phương gia này liền ngồi không yên. Chẳng lẽ là nghĩ muốn mưu đồ làm loạn? Bạch Hải Thiền thần sắc nghiền ngẫm nói, im ngay. Giao phục Hoàng Tuyển Đồ tự nhiên là hiến cho hoàng đế bệ hạ, Cửu Khiếu Kim Đan cũng có thể là ta Phương gia gia tăng một vị thần thông cảnh giới cao thủ, tăng cường ta Phương gia thực lực. Bạch Hải Thiền thức thời nói, nhanh chóng đem hai cái này đều giao ra đây, nói cách khác, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Phương Trạch Sơn sắc mặt khẽ biến, khiển trách quá mắng. Ha ha, nghĩ muốn hai thứ đồ này, vậy từ ta trên thi thể tới lấy đi. Bạch Hải Thiền cười lạnh, kia hai mắt đột nhiên nhíu lại, tinh quang bùng lên, tiếp theo trong nháy mắt, kia chi thân thể giống như lý long một dạng bay thẳng đến Phương Trạch Sơn mới đi, mấy chục bước khoảng cách, nháy mắt liền đến. Đi tìm chết. Một cái chén ăn cơm lớn nhỏ nằm đấm, tại Phương Trạch Sơn trong mắt không ngừng biến lớn. Giờ phút này, không khí chung quanh hầu như trở nên đọc lại. Sau đó, thanh âm xé gió mới ầm ầm vang lên. Rất nhiều người lúc này mới kịp phản ứng. Phương Trạch Sơn thần sắc biến đổi, quanh thân dựng tóc gáy, nếu là bị một quyền này đánh trúng đỉnh đầu, chỉ sợ chính là chính mình chết thời điểm. Hạc Vũ Trường Không. Thời khắc nguy cơ, Phương Trạch Sơn phần lưng hai mảnh lớn ra đột nhiên khởi động, cả người như là tiên hạc dương cánh một dạng, trực tiếp theo quyền phong phiêu qua đi, đem này chí mạng một quyền tránh khỏi. Một quyền không trúng, Bạch Hải Thiền cũng không thất vọng, mà là cười lạnh nói, Tùng Hạc Vạn Thọ quyền, không sai. Ha ha. Phương Trạch Sơn, ngươi mặc dù đã tu luyện đến nhục thân cựu trọng thông linh chi cảnh, nhưng là nghĩ muốn ngăn trở ta nói, còn xa xa không đủ. Hắn vài ngày trước được cơ duyên, đã tu hành đến nhục thân thập trọng thần biến chi cảnh, tự nhiên không có đem chỉ có thông linh chi cảnh Phương Trạch Sơn để ở trong mắt. Tựa hồ cảm giác được cái gì, chỉ thấy Bạch Hải Thiền sắc mặt đống nhiên biến đổi, trực tiếp nhảy vào trong đám người, điên cuồng trốn chạy để khỏi chết. Trong nháy mắt, hơn 10 hộ vệ bị kia đụng mà bay lên, khoe miệng đổ máu, bị mất mạng tại chỗ, giống như bị ngàn cân xe ngựa trực tiếp đánh bay. Mấy trăm người vây quanh, trong một chớp mắt liền bị xé rách. Bắn tên. Thấy vậy hung bạo một màn, Phương Trạch Sơn không khỏi rất là kinh hãi, trực tiếp mệnh lệnh còn lại nỏ thủ bắn tên đem bắn chết. Siêu siêu. Chiu u. Từng đạo tên nỏ xé rách không khí, mặc dù đại bộ phận đều bị trốn mất, nhưng là vẫn như cũ có bộ phận hung hăng mà đụng vào kia trên người, lại bị kia mặc màu vàng lợn quần áo chô ngăn, khó có thể là công. Hiển nhiên, kia mặc chính là một kiện đao thương bất nhập bảo y địa Bạch Hải Thiền, đã đến nơi này thì ăn, vì sao phải sốt ruột chạy trốn đâu? Đúng lúc này, một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng như khói mưa mờ ảo một dạng âm thanh bỗng nhiên ở chung quanh tất cả mọi người bên tai vang lên. Chỉ thấy một cái bạch y liền nữ tử, từ bờ sông ánh trăng phía trên lăng không đã đi tới. Nữ tử liễu mi như lông mày, da trắng non nà, ngọc dung tuyệt mỹ. Kia khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, tay áo đồng bền, phảng phất quảng hàn tiên tử hạ phàm trần, lại phảng phất từ lòng cung bên trong trộm đi đi ra lòng nữ. Tại kia xuất hiện khoảnh khắc, thiên địa đều giống như trở nên thánh khiết rất nhiều. Chương 38. Từ điện âm lôi đao, giao phục hoàng tuyển đồ chúng ta bái kiến đại tiểu thư. Khi bạch y liền nữ tử xuất hiện thời điểm, trung quanh võ tốt đồng thời đạo, thần sắc vô cùng cung kính. Này nữ không phải người khác, đúng là Phương gia gia chủ Phương Trạch Đào đại nữ nhi, Phương gia đại tiểu thư, Phương Thanh Tuyết. Thanh Tuyết, ngươi tại sao trở về? Thấy người tới, Phương Trạch Sơn động tác cũng là một đông nhiên. Nhị thúc, ta mới từ Vũ Hóa môn trở về, nơi đây liền giao cho ta đi. Phương Thanh Tuyết thản nhiên nói, trong lời nói thập phần lãnh đạm. Phương Trạch Sơn cũng là không thèm để ý, chính mình cái này đại điệt nữ từ nhỏ tính cách một mực như vậy. Đi, Thanh Tuyết, cái này Bạch Hải Thiền thực lực chỉ sợ đã đạt đến thần biến chi cảnh, ngươi trong chốc lát cùng hắn đối chiến còn cần cẩn thận. Phương Trạch Sơn đạo, không sao. Một mặt khác, khi thấy Phương Thanh Tuyết lăng không hư độ thời điểm, Bạch Hải Thiền lại cũng không còn đào tẩu, tựa hồ biết mình đã trốn không thoát. Lăng không hư độ, đây là thần thông tu sĩ mới có thủ đoạn, không nghĩ tới ngươi Phương Thanh Tuyết vậy mà đã thiên tài đến tận đây. Bất quá, nghĩ muốn giao phục Hoàng Tuyển Đồ cùng Cửu Khiếu Kim Đan, vậy chính mình tới bắt đi. Bạch Hải Thiền đồng tử co rụt lại đạo, nhục thân bí cảnh đạt đến cực điểm, sẽ dần dần khai phát đại não tiềm năng, trải qua đặc thù tu luyện về sau, loại này tiềm năng cũng sẽ biến thành một loại thần bí pháp lực. Pháp lực có thể trợ giúp tu sĩ làm được điều khiển lôi đỉnh, lăng không hư độ, ngự kiếm giết địch các loại rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Mặc dù Phương Thanh Tuyết đạt đến thần thông chi cảnh, nhưng là Bạch Hải Thiền cũng không có từ bỏ chống cự. Kia đối với Phương Thanh Tuyết đột nhiên vung tay lên, trực tiếp một đạo ô quang trực tiếp bắn ra, hướng phía Phương Thanh Tuyết mà đi. Đây là một cái lòng bài tay lớn nhỏ cánh quạt, phía trên có thật nhiều sắc bén răng cưa. Kia cũng là Bạch Hải Thiền đòn sát thủ ô sát vòng lấy kia thần biến năm mã lực, đủ để xuyên thủng 300 bước ở trong là bất luận cái gì nhục thân cảnh cao thủ, cho dù là đồng dạng thần biến cảnh cao thủ, bị hắn đột nhiên đánh lén cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng là, chuyện quỷ dị tình đã xảy ra. Chỉ thấy cái kia ô sát vòng đánh tới Phương Thanh Tuyết trung quanh ba thước vị trí, đột nhiên dừng lại, giống như bị một cổ lực lượng vô hình ngăn cản. Xì 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 xì. Xì xì. Đã thấy một mảnh rậm rạp chẳng chịt lưới điện hiện lên tại Phương Thanh Tuyết trung quanh, giờ phút này phạm vi vài trăm mét ở trong, tất cả mọi người có thể cảm giác được cường đại dòng điện trong không khí chạy. Tại này cổ dòng điện phía dưới, tất cả mọi người râu tóc toàn bộ đều bị dựng lên. Chỉ thấy lưới điện phía trên, một đạo dòng điện mãnh liệt đập nện tại ô sắt vòng phía trên, trực tiếp đem kia hóa thành nung đỏ bàn ủi, tiếp theo trực tiếp trong không khí hòa tan. Xoẹt 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 xoẹt. Nước thép rơi vào hạt cắt phía trên, toát ra từng đợt sương trắng. Dung kim hóa thiết. Loại lực lượng này đã vượt qua tưởng tượng của mọi người. Thần thông bí cảnh vậy mà mạnh mẽ đến tận đây, tuổi còn nhỏ vậy mà tu hành đến như thế cảnh giới, xem ra trên đời này, thập đại tiên môn một trong Vũ Hóa môn lại muốn ra một thiên tài đệ tử. Bạch Hải Thiền cả kinh nói, sau đó cũng không quay đầu lại mà bay thẳng đến dọc theo Long Nguyên Hà bờ, hướng phía hạ du phương hướng chạy như điên. Thần thông như thế, hắn không phải là đối thủ, nếu là tiếp tục đợi xuống dưới, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Từ điện âm lôi đao chứng kiến Bạch Hải Thiền chạy trốn, hầu như thoát đi đến ngàn bước bên ngoài, cách xa tầm mắt của mình bên ngoài, Phương Thanh Tuyết thần sắc đạm mạc, kia ngón tay lăng không nhảy lên, liền có một đoàn lớn chừng quả đấm từ điện lôi quang tại lòng bàn tay lập lòe, tiếp theo trong nháy mắt, trực tiếp hóa thành lục đạo đao quang, ngay lập tức ngàn bước, cách không hướng phía Bạch Hải Thiền đánh tới. Cương đại dòng điện, khiến cho phụ cận bụi cỏ lau trực tiếp nung cháy. Sáu chôi phi đao, phong tỏa hết thể biến hóa, lại để cho Bạch Hải Thiền khó có thể trốn tránh. Xoẹt xẹt cái kia đủ để ngăn cản tên nọ bảo y trực tiếp bị một đạo đao quang hòa tan sọ xuyên qua, đao quang bên trong ẩn chứa hủy diệt lực lượng trực tiếp đem kia bộ thân thể ở trong tất cả sinh cơ toàn bộ giết chết. Bạch Hải Thiền bộ thân thể lảo đảo mà mới ngã xuống đất, ngã vào trong nước, chìm xuống. Sinh cơ đã diệt, chạy có gì dùng. Đi vào Bạch Hải Thiền rơi xuống nước địa phương, Phương Thanh Tuyết trực tiếp một tay một chảo, liền có thùng nước một dạng phẩm chất cột nước bị kia từ trong sông hút vào, Bạch Hải Thiền bộ thân thể chính là tại cột nước bên trong. Tựa hồ đã nhận ra giao phục Hoàng Tuyền Đồ cùng với Cửu Khiếu Kim Đan chỗ, liền có một cổ kỳ dị pháp lực đem hai thứ này kỳ vật đưa đến kia trước mặt. Đó là một cuốn cổ xưa bức họa cổ tròn, cùng với một cái lòng bài tay lớn nhỏ kim loại cái hộp. Tựa hồ bởi vì tiếp xúc pháp lực nguyên nhân, đã thấy cái kia bức họa cuộn tròn bỗng nhiên bắt đầu chấn động lên. Sau đó xoát mà thoáng một phát tại trong hư không triển khai, lộ ra bên trong bối cảnh. Bức đồ họa này, đại bối cảnh là một mảnh đen nhánh, lờ mờ, giống như cựu u hoàng tuyển cảnh tượng, trong đó phảng phất có một con dao long đang lặng lặng ở ẩn, ánh mắt được khép, giống như tỉnh không phải tỉnh. Trong thoáng chốc, này dao long bỗng nhiên mở mắt, bỗng nhiên từ bối cảnh bên trong chui ra, cái đuôi xoáy lên Bạch Hải Thiền cùng với Cửu Khiếu Kim Đan, trực tiếp chui vào Long Nguyên Hà ngọn nguồn trong một chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ kia cực nhanh, cho dù là Phương Thanh Tuyết cũng tới không kịp phản ứng. Nguyên lai này giao phục Hoàng Tuyền Đồ không thể nhiễm pháp lực, bằng không thì được pháp lực điều khiển về sau, liền sẽ thức tỉnh tự thân lực lượng, thúc dục trong đó phát trận, không hổ là danh khí thật lớn thượng cổ kỳ chân. Đáng tiếc, nhìn xem quần quần nước sông, Phương Thanh Tuyết không khỏi tiếc hận nói, quần quần Long Nguyên Hà, sâu không lường được, ngay lập tức vài dặm chảy xiết, Bạch Hải Thiền thi thể lại nên đi hướng nơi nào ở bên trong tìm đâu. Giờ khắc này, cho dù là cao quý phương gia thiên nữ tu thành thần thông Phương Thanh Tuyết cũng không khỏi phạm vào khó, chỉ phải chờ trở về lại để cho phụ thân Phương Trạch Đào phái người phong tỏa toàn bộ Long Nguyên tỉnh, nghiêm thêm tìm đòi. Hôm sau, Long Nguyên Hà Du, Phương Hàm đang tại chán đến chết mà phơi nắng thái dương, bên cạnh mang lấy một cái hơn một thước lớn lên cả nướng, từng trận mùi thơm tàn ra. Ai? Nếu là có tư nhưng một yêu, vậy mà Mỹ. Phương Hàm thầm nghĩ. Đánh xong Tùng Hạc Vạn Thọ quyền về sau, hắn cũng có chút đói bụng, vì vậy liền định đơn giản mà sấy nướng con cá tùy ý đối phó thoáng một phát, sau đó lại tiếp tục chờ đợi. Đến mức từ thanh đế hậu nhân trong trí nhớ lấy được yêu đế cổ kinh Phương Hàm cũng không sốt ruột tu hành. Cái gọi là đại thụ phía dưới tốt hóng mát, bây giờ, hắn hàng đầu mục tiêu chính là thêm vào vụ hóa môn, mượn nhờ này tiên đạo chi môn để cho chính mình trở nên cường đại hơn. Vì phòng ngừa đánh rắn động cỏ, trước đó, nguyên tắc bên trong giao phục hoàng tuyển đồ cùng cửu khiếu kim đan cũng là phải lấy được khiến cho Bạch Hải Thiền chân thân yên tâm mới có thể, miễn cho về sau ra lại cái gì yêu tiêu thân. Có thủy tinh dung nham chi mô tại, Phương Hàm cũng không cần lo lắng Bạch Hải Thiền chân thân sẽ phát hiện cái gì. Đúng vào lúc này, cách đó không xa bụi cỏ lao ở bên trong đống nhiên truyền đến tiếng nước chảy, hấp dẫn Phương Hàm chú ý không phải là lại một đầu cá lớn mắc cạn đi. Kia thầm nghĩ, này cá nướng chính là bởi vì mắc cạn bị Phương Hàm chỗ bắt, Phương Hàm trong lòng mơ hồ có chút chờ mong. Đợi đến gần vừa nhìn, chỉ thấy bụi cỏ lao trong nước xoáy, nổi lơ lửng một người, kia mặc màu vàng lợn quần áo, toàn thân cao thấp đều hiện ra đốt trọi bộ dáng. Bạch Hải Thiền, không thể nào. Nhìn thấy cái này xác chết trôi, Phương Hàm trong lòng đột nhiên ngậy dựng. Người này toàn thân sưng phù, trên người lờ mờ có thể thấy được một đạo thật dài vết thương, thoạt nhìn đặc biệt thê thảm. Kia mặc màu vàng lợn xiêm y, không dính mảy may nước, dùng vải vóc Phương Hàm cũng là lần thứ nhất thấy. Tại sao có thể có một người đâu? Người này mặc quần áo như thế đẹp đẽ quý giá, nghĩ đến là một cái đại nhân vật, có muốn hay không báo con đâu? Ai? Tính toán, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Không bằng đem hắn chôn, cho rằng cũng không có chuyện gì phát sinh qua. Sau đó, Phương Hàm lẩm bẩm. Giờ phút này, Phương Hàm trong lòng bình tĩnh, nhẹ nhẹ tạm niệm không sinh. Vì để tránh cho ngoại ý muốn phát sinh, hắn đã triệt để đem chính mình dẫn vào nguyên tắc Phương Hàm nhân vật này bên trong. Nghĩ đến như thế, Phương Hàm kéo lấy Bạch Hải Thiền, như nguyên tắc một dạng, chuẩn bị đem đào hố, ngay tại chỗ vùi lấp. Đúng lúc này, thi thể trong ngực tựa hồ có một cái trầm trọng đồ vật rớt xuống, đó là một cái bộ dáng cùng loại nghiên mực thứ đồ tầm thường, phát ra kim loại sáng bóng. Trừ lần đó ra còn có một phó cổ họa. Chứng kiến hai thứ đồ này, Phương Hàm thần sắc hiếu kỳ, cầm lấy kim loại cái hộp, khó có thể mở ra. Ngay sau đó Phương Hàm lại triển khai bức họa của tròn, lọt vào trong tầm mắt nhìn lại một mảnh đen nhánh, bên trong mơ hồ có một cái dao long bóng dáng. Này bức họa tựa hồ có ma lực, nó giống như không chỉ là một bức họa, càng giống là một cái có thể đi thông không biết không gian cửa sổ. Hiển nhiên, cái này là nguyên tắc bên trong tiếng tâm lừng lấy giao phục hoàng tuyển đồ. Chương 39. Sát chết vùng dậy cùng bái sư này, bức đồ ở trong nước đều ngâm không nát, xem bộ dáng là cái bảo vật. Sau đó, Phương Hàm lại đem kim loại cái hộp cầm trong tay cẩn thận quan sát, đã thấy phía trên có một cái nho nhỏ khóa vàng. Cái này hộp sắt vậy mà dùng khóa vàng khóa lại, tất nhiên bên trong có vật chân quý, chẳng mở ra nhìn xem. Nhìn trước mắt thi thể, Phương Hàm lẩm bẩm. Sau đó, hắn khom lưng nhặt lên một tảng đá, dùng sức đem khóa vàng gõ đoạn. Giang giáp cái hộp mở ra, bên trong nở rộ một cái ô kim sắc đan dược, ngón cái che một dạng lớn nhỏ. Đan dược mặt ngoài có 9 cái lỗ thủng, tản ra kỳ dị mùi thuốc. Nghe một cái, liền cảm giác thập phần sảng khoái tinh thần. Càng thêm huyền bí chính là, này 9 cái lỗ thủng giống như thân thể huyết khiếu một dạng. Kia càng không ngừng phun ra nuốt vào khí lưu, giống như tại hô hấp một dạng, ẩn chứa kỳ quái sinh mệnh lực. Viên đan dược kia, nghĩ đến chính là cửu khiếu kim đan. Phương Hàm cũng không đem lập tức nuốt vào, mà là đối với Bạch Hải Thiền thi thể chân thành nói, vị đại nhân này, chắc hẳn ngươi cũng là một tôn đại nhân vật, không biết đến tột cùng làm sao đến mức này. Thi thể của ngươi đã bị ta mai táng, nhập thổ vi an. Với tư cách thù lao, trên người của ngươi hai thứ đồ này, ta liền lấy đi, hai ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau hà. Đúng lúc này, đã thấy thi thể kia một hồi rung, sau đó kia chi nhãn con ngươi đột nhiên mở ra, trực tiếp ngồi dậy, lẩm bẩm, thần thông bí cảnh, quả nhiên không phải chuyện bừa. Phương Thanh Tuyết, ngươi mặc dù đột phá đến thần thông bí cảnh, nhưng là nếu là muốn đột phá trường sinh bí cảnh thì lại khó càng thêm khó, trăm năm về sau, cũng cuối cùng muốn chết đi. Chỉ có bước vào trường sinh bí cảnh, mới thật sự là tiên đạo bắt đầu sát chết vùng dậy. Thấy tình cảnh này, Phương Hàm đột nhiên khẽ run rẩy, thần sắc hoảng sợ. Người này muốn nói là người sống nói, thế nhưng là kia toàn thân đã sưng phù, không có tim đập, không có một chút sinh cơ, cùng tử thi độc nhất vô nhị. Nếu nói là tử thi, nhưng lại bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Đúng lúc này, này thi thể đã nghe được động tĩnh, chậm rãi xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Phương Hàm, khàn khàn đạo: "Tiểu A Nhi, là ngươi đã cứu ta phải không? Ngươi còn sống?" Phương Hàm kinh ngạc nói, đáy mắt hiện lên một vòng kinh hoàng. Loại này thần sắc cũng bị Bạch Hải Thiền đã thu vào trong mắt, loại này phản ứng bình thường nhất bất quá. Chậc chậc, xem ngươi cách ăn mặc, hẳn là một cái nô tài đi, không nghĩ đến đã vậy còn quá trấn định. Phải biết rằng, chứng kiến không rõ lai lịch thi thể, rất nhiều người phản ứng đầu tiên chính là báo cáo quan phủ. Thân phận của ta lai lịch khá lớn, nếu là đem ta báo cáo quan phủ nói, vậy ngươi có lẽ liền có thể đạt được mấy ngàn lượng phần thưởng bạc, đầy đủ ngươi cả đời ăn uống. Bạch Hải Thiền đầu độc đạo. Kia ánh mắt phiêu hốt, tựa hồ đang nhìn Phương Hàm phản ứng, một khi có chỗ không đúng, liền muốn trực tiếp tàn nhẫn ra tay. Nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, mặc dù báo quan tuy có thể đạt được ban thưởng, nhưng lại khó tránh khỏi sẽ gặp đến nhớ thương, thậm chí vô cùng có khả năng sẽ gặp họa sát thân, cũng không sáng suốt, âm thầm phát tài lớn mới là vương đạo. Nếu như đại nhân còn sống, cái này hai dạng đồ vật liền vật quy nguyên chủ, Phương Hàm nghiêm mặt nói. Dứt lời, Phương Hàm đem giao phục hoàng tuyển đồ cùng cựu khiếu kim đan đưa tới, trong mắt cũng không có ham chi ý. Bạch Hải Thiền nhìn Phương Hàm liếc mắt, cũng không đem hai thứ bảo vật này đo lấy, mà là đông nhiên cảm khái nói, không nghĩ tới ngươi tại tuổi còn nhỏ, đem nhân tính ngược lại là nhìn thấu triệt. Ta nếu là lúc ấy có thể như ngươi giống nhau, ôm âm thầm phát tài lớn ý tưởng, đạt được chân bảo không bốn phía đường hoàng nói, cũng sẽ không rơi xuống bây giờ thân vẫn thê lương kết cục. Ai? Giờ phút này, kia đốt trọi trên mặt, thoạt nhìn đặc biệt mà hãi người. Không biết nghĩ tới điều gì, Bạch Hải Thiền thở dài một hơi, nói thầm, vĩnh sinh chi môn khí linh, đến tuột cùng chuyển sinh tại huyền hoàng đại thế giới nơi nào đâu. Đáng tiếc thiên cơ mông muội, khó có thể phỏng đoán, hiển nhiên vĩnh sinh chi môn đã xảy ra biến cố. Ta các tiên vương cũng không phải không gì làm không được a. Bị nhốt vĩnh sinh chi môn bên trong, không được tự do. Có lẽ chỉ có chân chính vĩnh sinh đem trong lòng rất nhiều tạp niệm dập tắt, chỉ nghe Bạch Hải Thiền hiếu kỳ nói, "Tiểu Hoa Nhi, ngươi là Long Nguyên tỉnh cái nào phủ nô tài?" "Long Nguyên tỉnh, Phương gia nô tài." Phương Hàm cung kính đáp. "Phương gia nô tài." "Ha ha, có ý tứ." Nhẹ lời, Bạch Hải Thiền sắc mặt trầm xuống, liền muốn đem Phương Hàm một trường chụp chết, lại tại lơ đãng tầm đó chứng kiến chúng quanh lưu lại dấu chân, tựa hồ đã minh bạch cái gì, sắc mặt dần dần trở nên hòa hoãn xuống. Trên mặt đất lưu lại đến chính là Long Nguyên tỉnh Phương gia luyện lực phương pháp, ngươi là học trò a? Một cái nô tài, học trộm chủ nhà võ học, đã phạm vào cấm kỵ, bị phát hiện chỉ có một con đường chết. Chậc chậc, xem ra ngươi cũng không cam lòng làm một cái nô tài a. Phương gia, Vũ Hóa môn, thần thông bí cảnh Phương Thanh Tuyết, Phương gia học trộm võ học nô tài. Tốt, rất tốt. Nhất định phải nhớ kỹ, chỉ có không cư trú người phía dưới mới có đại thành tựu. Phương Thanh Tuyết, nếu như ngươi giết ta, ta cũng sẽ không khiến ngươi và người Phương gia sống khá giả. Bạch Hải Thiền cười lạnh nói, đốt trọi trên mặt, hình dáng như lệ quỷ một dạng. Nay tạo hóa tiên vương xem ra thật đúng là cái diện tình. Một màn này lại để cho Phương Hàm trong lòng mỉm cười, không khỏi phun tảo. Có lẽ một ít tiền bối cao nhân đều có đặc thù đam mê đi. Tiểu tử, nhìn ra được ngươi âm thầm đã học được không ít võ công, chắc hẳn ngươi rất muốn trở nên nổi bật. Bất quá, một cái nô tài nghĩ muốn trở nên nổi bật, đây là chuyện không thể nào. Cho dù là rèn luyện thể phách, điều trị thân thể, chỗ tiêu phí bạc cũng biển đi, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Bạch Hải Thiên đạo, tiếng nói một chuyện, lại nói, bất quá, hôm nay gặp ta, tính là ngươi hảo vận, coi như là ta và ngươi có duyên phận. Ta có thể cho ngươi cơ hội để cho ngươi trở nên nổi bật, nhưng là ngươi cần trợ giúp ta làm vài món sự tình. Tiền bối, như thế nào cho ta cơ hội, cần vãn bối sự tình gì? Phương Hàm thần sắc kích động, nhưng lại không có bị bánh vẽ làm cho hôn mê ý nghĩ. Ha ha, này gái cựu thiếu kim đan, có thể trợ giúp ngươi tu hành đến thần thông bí cảnh, cho ngươi bản thân đánh xuống vô cùng kiên cố trụ cột, ta đích truyền thụ ngươi lên thừa lúc võ học, để cho ngươi đột nhiên tăng mạnh, có thể hay không đột phá thần thông cảnh giới, thì liền cần xem ngươi tạo hóa cùng với cơ duyên. Bạch Hải Thiền thản nhiên nói, mà ngươi giúp ta làm một chuyện, một là trước bái ta làm thầy, chờ ngươi tu hành thành công về sau, tìm cơ hội thêm vào Vũ Hóa môn, đem Vũ Hóa phi thăng kinh học được. Đệ nhị, liền đem Phương Thanh Tuyết giết chết. Bạch Hải Thiền đoán hận nói, nếu không phải Phương Thanh Tuyết ra tay, ta cũng sẽ không chết. Cho nên, chờ ngươi tu vi thành công về sau nhất định phải đem nàng giết chết. Cái gì? Vũ Hóa môn, Phương gia đại tiểu thư, Phương Thanh Tuyết. Phương Hàm thần sắc cả kinh nói, Phương gia tổ tiên đã từng là Vũ Hóa môn tiên nhân một cái đệ tử, đại tiểu thư Phương Thanh Tuyết thở nhỏ chính là tại Vũ Hóa môn bên trong đi theo tiên nhân học nghệ, tu hành thần tiên chi đạo. Nhưng không có nghĩ đến, Bạch Hải Thiền sẽ để cho chính mình giết như thế thần nữ. Phương Thanh Tuyết là Phương gia thần nữ, có được tiên môn thần thông, ta bất quá là Phương gia một kẻ tiểu nô, sao lại dám dĩ hạ phạm thượng? Tiên bối, yêu cầu này, thứ cho vãn bối không thể làm đến. Phương Hàm lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt nói. Hay nói giỡn, Phương Thanh Tuyết về sau thế nhưng là bắp đùi của mình, chính mình lại làm sao có thể cùng hắn lưỡi đao tương hướng? Thấy thế, Bạch Hải Thiền không khỏi cười lạnh nói, như thế nào? Sợ? Sợ? Làm sao có thể? Đại trượng phu đỉnh tiên lập địa, chỉ cần tiếp nhận tiền bối cơ duyên, ta tin tưởng tương lai Phương đại tiểu thư thành tựu cũng nhất định xa xa không kịp ta, đến lúc đó vãn bối nhất định có thể đem kia đánh bại. Phương Hàm năm đấm đạo, nhưng là cũng không có đồng ý giết chết Phương Thanh Tuyết. Trầm mặc thật lâu, Bạch Hải Thiền chỉ đành phải nói, mà thôi, ta thân này sắp tiêu vong, hôm nay có thể gặp được ngươi coi như là hữu duyên, liền thu thập ngươi người đệ tử này. Tương lai có thể đi đến một bước kia, liền xem ngươi tạo hóa nữa. Đến mức về sau ngươi phải có điều thành tựu, đừng làm cho Phương Thanh Tuyết sống khá giả là được. Hắn thân này sinh cơ sớm đã mất đi, bởi vì thiên cơ giấu kín, vĩnh sinh chi môn khí linh chuyển thế chi thân lại không có tìm được, cái này phàm nhân nếu như giờ phút này gặp chính mình, đó chính là kia tiên duyên, Bạch Hải Thiền cũng không ngại tiện tay tiễn đưa hắn một cái nhỏ cơ duyên. Đối với hắn bản thể mà nói, giới sinh giới diệt, tại kia trước mặt cũng bất quá như mộng huyễn bọt nước một dạng, chẳng qua là khó được gặp được một cái người hữu duyên. Người tên là gì? Bạch Hải Thiền hỏi. Vãn bối tên là Phương Hàn. Trời đông giá rét hàn. Phương Hàm cung kính nói. Đi, Phương Hàn đúng không? Về sau, ngươi chính là ta Bạch Hải Thiền đồ đệ. Bạch Hải Thiền gật đầu nói. Đệ tử bái kiến sư tôn. Nghe vậy, Phương Hàm lập tức đại hỉ, sau đó hai đầu gối quỳ xuống, đối với kia rầm rầm rầm. Dập đầu ba cái, âm thanh nặng nề. Từng cái khấu đầu đều là chân thật không giả, thùng thùng rung động. Đưa tới cửa đến miễn phí đại cơ duyên, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Chỉ cần không để cho mình giết Phương Thanh Tuyết đều tốt nói. Phương Thanh Tuyết đem chính mình, Vĩnh Sinh Chi Môn khí linh, từ Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong mang đi ra, đào thoát ra những này các tiên vương khống chế, đối với mình mà nói, cũng có thể bị là đại ân, Phương Hàm tự nhiên sẽ không làm cái kia vong ân phụ nghĩa thế hệ. Cứ như vậy, Phương Hàm thành công bái Bạch Hải Thiền vi sư. Đương nhiên, về sau nếu là Bạch Hải Thiền bản thể không ra tay đối phó chính mình nói, đợi thực lực đầy đủ cường đại sau, Phương Hàm sẽ không để ý trợ giúp kia càng tiến một bước. Thấy tình cảnh này, Bạch Hải Thiền cũng là gật đầu, trong lòng thỏa mãn, xem như tán thành cái này tiện nghi đồ đệ. Chương 40. Diễn tinh tạo hóa tiên vương, Cửu Khiếu Kim Đan thu thập Phương Hàm vì đệ tử, bất quá là Bạch Hải Thiền tùy ý tiến hành. Hắn cũng không yêu cầu xa vời người đệ tử này có thể vì chính mình mang đến cái gì. Kia bản thể với tư cách tạo hóa tiên vương, ngoại trừ Nguyên Thủy Ma Chủ, không ai có thể chống đỡ, như thế nào lại quan tâm chính là một phàm nhân đâu? Chẳng qua là thiên cơ giấu kín, rất hiển nhiên là Vĩnh Sinh Chi Môn chỗ sâu đã xảy ra biến cố, chỉ có chờ chậm rãi xâm nhập trong đó lại tiến hành tìm kiếm nguyên nhân. Nhưng là, cho dù là thiên cơ giấu kín, Vĩnh Sinh Chi Môn khí linh cũng như trước sẽ quật khởi, cùng lắm thì chờ đợi kỷ nguyên tan vỡ về sau lại tiến hành bố cục. Hắn cũng không sốt ruột. Đồ Nhi, ngươi biết thiên hạ có bao nhiêu sao? Đợi Phương Hàm đứng dậy về sau, Bạch Hải Thiền sâu kín nói: "Sư tôn, theo ta được biết, Long Nguyên tỉnh chỗ quốc gia tên là Đại Ly Vương Triều. Đến mức Đại Ly Vương Triều bên ngoài có đồ vật gì đó, ta cũng không rõ ràng. Bất quá truyền thuyết tiên môn chính là tại Đại Ly Vương Triều bên ngoài." Phương Hàm đạo. Bạch Hải Thiền gật đầu, nói: "Không sai. Đại Ly Vương Triều lãnh thổ quốc gia bao la, tung hoành mấy ngàn dặm, nhân khẩu số lấy ước kế. Mà ở kia phụ cận còn có những thứ khác vương triều như Đại Đức Vương Triều, Đại Húc Vương Triều này hai đại vương triều, cùng với tất cả lớn nhỏ mấy trăm quốc gia. Cái này thiên hạ quả thật rất lớn." Phương Hàm đạo: "Như vậy miêu tả địa vực đã nhanh vượt qua kiếp trước địa cầu diện tích. Ha ha, cái thế giới này tên là Huyền Hoàng Đại Thế Giới, kia bao la người thường không thể tưởng tượng. Đại Ly Vương Triều mặc dù lãnh thổ quốc gia rất lớn, nhưng là tại Tiên Đạo Thập Môn trong mắt, lại cũng tính toán không là cái gì." Dừng một chút, Bạch Hải Thiền tiếp tục nói: "Tiên Đạo Thập Môn là 10 cái tiên đạo nhóm phái, căn cơ thâm hậu. Ngoại trừ Tiên Đạo Thập Môn bên ngoài, còn có Ma Đạo Thất Mạch cùng với Yêu Đạo Ngũ Tông. Những này tu hành thế lực mới là Huyền Hoàng Đại Thế Giới chúa tể, dưới trướng có được rất nhiều phụ thuộc vương triều. Vi sư chỗ Quần Tinh Môn cùng Phương Gia Phương Thanh Tuyết chỗ Vũ Hóa Môn đều là thập đại tiên đạo nhóm phái một trong. Vô luận là Tiên Đạo Thập Môn còn là Ma Đạo Thất Mạch cùng với Yêu Đạo Ngũ Tông, kia trưởng môn, tông chủ đều là hùng bá vạn cổ vô thượng nhân kiệt. Hắn môn hạ bất kỳ một cái nào thần thông cảnh giới đệ tử tiến vào trong thế tục, đều là chí tôn chí quý tồn tại, cũng bị những này thế tục hoàng đế vương công quý tộc dốc sức liều mạng lôi kéo. Ta được đến giao phục Hoàng Tuyển Đồ thì là Ma Đạo Thất Tông một trong Hoàng Tuyển Tông vô thượng thánh vật, uy lực vô tận. Đến mức Đại Ly Vương Triều, chẳng qua là Vũ Hóa Môn phụ thuộc vương triều một trong mà thôi, tính toán không là cái gì. Đương nhiên nếu như ngươi thì không cách nào bước vào thần thông bí cảnh, cũng chỉ có thể tại đây chút ít thế tục trong vương triều khi cả đời dập đầu trùng mà thôi. Thiên hạ rất lớn, trên trời hư không cũng rất lớn. Lòng có bao nhiêu, thế giới liền có bao nhiêu." Bạch Hải Thiền cuối cùng đạo: "Tiên Đạo Thập Môn, Ma Đạo Bảy Cửa, Yêu Đạo Ngũ Tông." Giờ khắc này, Phương Hàm chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt, nhưng lại như cũng có rất nhiều nghi hoặc. Nghe vậy, Bạch Hải Thiền cũng không trả lời, chỉ nói: "Mới bèn bèn chỉ có thể coi là cho ngươi mở rộng tầm mắt, thời gian của ta không nhiều lắm. Hai ngày trước vi sư bên trong Phương Thanh Tuyết một cái tử sát âm lôi đao toàn thân sinh cơ đoạn tuyệt, bây giờ bất quá là một ngụm sinh khí trèo trống. Cửu Khiếu Kim Đan ta trước giúp ngươi luyện hóa, viên thuốc này có thể trợ giúp ngươi cố bản bồi nguyên, phạt mau tẩy thủy, thoát thai hoa cốt, ngày sau, vô luận ngươi tu hành bất luận cái gì võ công đều tiến triển cực nhanh. Đáng tiếc, ta sinh cơ toàn diện, huyết dịch không cách nào lưu thông, cũng không cách nào sử dụng này cái Cửu Khiếu Kim Đan, cũng chỉ có thể tiện nghi ngươi rồi." Nói đến đây, đã thấy Bạch Hải Thiền đột nhiên khẽ động, màu xanh đen móng tay bỗng nhiên vạch phá Phương Hàm ngực, đem trái tim vạch phá, sau đó đem Cửu Khiếu Kim Đan đưa vào trong đó. Phương Hàm cũng không ngăn cản. Giờ khắc này, Phương Hàm chỉ cảm thấy ngực đột nhiên một hồi kịch liệt đau nhức. Kia Luân Hải bên trong tầng 9 Hỗn Độn Tiên Tháp thì là tại Phương Hàm sớm giao phó phía dưới, không có hiện lộ tiên uy. Tại Cửu Khiếu Kim Đan tiếp xúc Phương Hàm huyết nhục đồng thời, dược lực phát ra, ngực vết thương rất nhanh khỏi hẳn, hóa thành một đầu nhàn nhạt vết đỏ. Cùng lúc đó, Phương Hàm chỉ cảm thấy toàn thân bỗng nhiên trở nên vô cùng mát lạnh, cho dù là trong miệng cũng liên tục bài tiết nước miếng ngọt ngào, trong cơ thể độc tố cùng máu đen càng không ngừng theo lỗ chân lông bài trừ, dám tối một tên tiếp theo một tên khó có thể đình chỉ. Dứt khoát, Phương Hàm trực tiếp chui vào trong nước giặt sạch một cái tắm, lập tức toàn thân sảng khoái, hô hấp tầm đó đều là mùi thơm. Cái kia Cửu Khiếu Kim Đan giống như biến thành một viên càng thêm to lớn trái tim, phụ trợ vốn có trái tim nhảy lên. Mỗi một lần hô hấp, khí lực giống như liền tăng cường một phần. Trừ lần đó ra, Phương Hàm ý nghĩ cũng trở nên dị thường thanh tỉnh. Rất nhiều liên quan tới trên tu hành kỳ tư diệu tưởng đống nhiên bị tự mình nghĩ đi ra, đống nhiên quên. Cái này chính là Cửu Khiếu Kim Đan công hiệu sao? Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Cảm giác được bản thân có thể nói biến hóa nghiêng trời lệch đất, Phương Hàm thần sắc cực kỳ khiếp sợ. Chỉ là hô hấp tầm đó, hắn liền có thể rõ ràng mà cảm giác được khí lực giống như tăng lên vài phần, cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Đang trợ giúp Phương Hàm sử dụng Cửu Khiếu Kim Đan về sau, Bạch Hải Thiền lại đem chính mình bản lĩnh xuất chúng thất tinh quyền cùng với một ít võ học truyền thụ cho Phương Hàm, cáo chi thứ nhất chút ít trên tu hành chú ý hạng mục công việc. Cuối cùng, một con đường riêng, Cửu Khiếu Kim Đan chỉ có thể trợ giúp ngươi giai đoạn trước đánh tốt trụ cột, nếu muốn tại thần thông chi cảnh đi xa hơn, thì cần ngươi càng nhiều nữa cố gắng. Thân thể của ta không muốn hỏa táng, xuống mồ mai táng có thể. Nhớ kỹ, nhất định phải đến Vũ Hóa Môn đi. Nói đến nơi đây, kia chi thân thể bỗng nhiên cứng đờ, khí tức hoàn toàn đoạn tuyệt. Tại đem Bạch Hải Thiền mai táng về sau, Phương Hàm trong lòng cuối cùng thở dài một hơi. Trái tim chỗ không ngừng truyền đến nhiệt lưu, nhắc nhở hắn đây hết thể chỗ thực không phải hư. Trong nháy mắt, 10 ngày quang cảnh thoáng một cái đã qua. Tại đây nửa tháng thời gian, Phương Hàm cũng không lời biếng, nhưng là cũng không có dựa theo nguyên tắc Phương Hàn phương thức tiến hành tàn khốc tự làm khổ, mà là dựa theo yêu đế cổ kinh bên trong chỗ ghi lại thần ma luyện thể quyết không ngừng mà tiến hành các loại luyện thể huấn luyện. Kia trái tim ở trong cửu khiếu kim đan không hoàn toàn bị huyết dịch cọ rửa, kích phát ra càng thêm to lớn dược lực. Những này dược lực, một bộ phận vì Phương Hàm thân thể hấp thu, lớn mạnh kia thân thể, một bộ phận thì là bị Phương Hàm dẫn đạo trùng kích mở khổ hải. Có viên này cửu khiếu kim đan trợ giúp, ngắn ngủn 10 ngày quan cảnh, Phương Hàm hỗn độn khổ hải liền từ trước kia hạt vừng một dạng lớn nhỏ, khỏe mạnh biến thành to lớn hạt đậu nhỏ. Bây giờ hắn khí lực, vẹn vẹn một cánh tay khí lực trọn vẹn đã đạt đến hơn 3 vạn cân, cũng chính là 30 thất mã lực nhiều, so sánh mới vào thần thông cảnh giới tu sĩ. Phương Hàm già thiên pháp cảnh giới như trước chẳng qua là trong khổ hải kỳ chi cảnh, so với lúc trước tinh tiến rất nhiều. Sinh mệnh chi luân bên trong chỗ xuất hiện hỗn độn khí ngâm số lượng cũng dần dần gia tăng, khiến cho khổ hải phía trên hỗn độn thần văn số lượng cũng trước 130 đạo tăng trưởng đến 180 đạo nhiều. Kia hỗn độn trong bể khổ, một cái đầm thần lực bắt đầu khởi động, phát ra hỗn độn quang huy, dưới đây có tiên tháp tiên lặng trong đó. Tại đạt được giao phục hoàng tuyên đô cùng với cửu khiếu kim đan về sau, Phương Hàm cũng không rời đi Phương gia, như trước ngày bình thường sắm vai uy mã gã sai vật nhân vật, lộ ra rất là điệu thấp. Vì phòng ngừa Phương Thanh Tuyết phát giác được khác thường, Phương Hàm chuyên môn tu hành yêu đế cổ kinh bên trong một môn tên là Thanh Liên Liễm Tức Pháp pháp môn, thu liễm trên người khí cơ. Cùng lúc đó, Phương gia nội phủ chiếm diện tích ngàn mẫu, cực tận hào hoa xa xỉ. Như Nguyệt cung tiên tử, biển sâu long nữ một dạng Phương Thanh Tuyết, giờ phút này đang cùng một cái sắc mặt cực kỳ uy nghiêm, bộ thân thể quan hậu, sinh ra một đôi bích mục trung niên nhân nói chuyện với nhau. Trung niên nhân mặc dù quyền cao chức trọng, tu vi đã đạt đến nhục thân thập trọng thần biến chi cảnh, chẳng qua là tại con gái hắn mà trước mặt lại không một tia uy nghiêm. Đơn giản là nữ nhi của hắn Phương Thanh Tuyết đã tu hành đến thần thông chi cảnh, hơn nữa còn là một vị thần thông tam trọng nguyên cương cảnh giới tuyệt thế cường giả. Phương Trạch Đào bản thân tiềm lực đã hết, thân thể đã đi đường xuống dốc, đột phá thần thông vô vọng, tự nhiên đem hy vọng đều ký thác tại đại nữ nhi Phương Thanh Tuyết trên người. Phụ thân, ta bây giờ đã trở thành Vũ Hóa môn chân truyền đệ tử, tại Vũ Hóa Tiên Sơn trên có một cái độc lập ngọn núi hành cung, cần một nhóm trung tâm gian ô. Phương Thanh Tuyết mở miệng nói, âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng. Những này gian ô cần phải giúp nàng quét dọn cung điện, nhóm lửa xem đan, quản lý hoa cỏ, nuôi nấng linh thú các loại làm một ít việc vặt. Còn có, trong môn phái Thiên Hình trưởng lão cho ta mấy cái ngoại môn đệ tử danh ngạch, ta lần này trở về cũng đúng lúc lựa chọn mấy cái gia tộc đệ tử hạch tâm tiến đến. Phương Thanh Tuyết lại nói, điều này làm cho Phương Trạch Đào không khỏi hít sâu một hơi, thần sắc lộ ra cực kỳ kinh hỉ. Phải biết rằng, Phương gia tổ tiên tại Vũ Hóa môn bên trong cũng bất quá là một người bình thường đệ tử, khoảng cách chân truyền đệ tử quả thực cách xa và dặm. Nữ nhi của mình là chân truyền đệ tử, nhưng lại có thể đẩy nữa tuyển mấy cái đệ tử trở thành Vũ Hóa môn ngoại môn đệ tử, về sau Phương gia tại Đại Ly chỉ sợ cũng có thể xung pha. Chương 41, cương lực cửu khiếu kim đan, Phương Thanh Tuyết tổng đốc đại nhân, đại tiểu thư, triều đình sắc phong đại tiểu thư vì công chúa thánh chỉ đến. Ngoài cửa, quản sự mở miệng. Ân, lại để cho thánh chỉ chờ xem. Phương Thanh Tuyết thản nhiên nói. Này có thể hay không không tốt lắm. Phương Trạch Đào trần chờ nói. Dù sao, thánh chỉ thế nhưng là đại biểu cho hoàng đế ý chỉ, thiên hạ không dám cung theo, lại để cho thánh chỉ chờ, cho dù là Phương Trạch Đào cũng không dám làm như vậy. Phụ thân, không sao. Biết được ta đột phá thần thông chi cảnh, chắc hẳn hoàng đế cũng không dám nói cái gì. Những này thế tục việc vặt liền làm phiền phụ thân. Bạch Hải Thiền thi thể chưa tìm được, ta sẽ trong gia tộc lại chơi một lúc thời gian. Phụ thân ngươi không cần quá mức say mê quyền thế, có thể nhiều tu dưỡng thoáng một phát, mượn nhờ ta lưu lại đan dược, nói không chừng có thể đột phá thần thông chi cảnh đan dược từ thấp đến cao chia làm người, linh, địa, thiên, tiên ngũ cấp bậc, trong đó mỗi lần cấp một đan dược lại có thể chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm bốn cái phẩm đối với. Thường xuyên dùng để dùng ăn tẩm bổ thân thể chính là nhân đan. Rất nhiều thiên địa nguyên khí chỗ ngưng tụ thì còn lại là linh đan. Có thể trực tiếp gia tăng tuổi thọ thì là địa cấp đan. Đến mức thiên cấp đan thì là có đột phá cảnh giới, gia tăng thọ nguyên, rèn luyện thân thể, tăng cường pháp lực các loại đặc tính. Phương Thanh Tuyết lưu lại đan dược là một lọ Bạch Dương đan. Bạch Dương đan là hầu như tất cả phàm tục người tập võ thích hợp nhất nhân cấp thượng phẩm đan dược. Loại đan dược này lấy tài liệu là Bạch Dương Mễ. Bạch Dương Mễ là thập đại tiên môn đứng đầu, thái nhất đạo môn dưới trướng phụ thuộc quốc gia, đại nguyên đế quốc đặc sản, am hiểu nhất hấp thu đại địa tinh khí, mẫu sản có thể đạt tới đến 2-3 vạn cân. 5000 cân Bạch Dương Mễ, trải qua đủ loại thủ đoạn, đi tiêu bã, lấy kia tinh hoa, hơn nữa tăng thêm một ít dược liệu, cuối cùng mới liền chỉ có thể luyện chế ra một hạt. Nhục thân tập trọng, ngày đêm khổ luyện, mỗi ngày đều dùng Bạch Dương đan nói, 2-30 năm, liền có 5 thành tỷ lệ thành tựu thần thông bí cảnh. Ngoại trừ Bạch Dương đan bên ngoài, nhân cấp đan dược còn có Tịch Cốc đan, Tinh Nguyên đan, Tụ Mệnh đan, Nguyên Anh đan các loại. Một tháng thời gian thoáng một cái đã qua. Đại Ly, Phương gia, chẳng lẽ Bạch Hải Tiền bởi vì nuốt chửng cửu khiếu kim đan, cũng chưa chết, mà là thương thế khỏi hẳn sau chạy trốn. Một mực không có tìm được Bạch Hải Tiền tung tích, điều này cũng làm cho Phương Thanh Tuyết lâm vào trầm tư. Phương Thanh Tuyết suy tư tế, kia trên sợi tóc mơ hồ hiện lên rất nhiều màu tím kia điện, ngưng kết thành vì tiên hạc, long xà, tuấn mã các loại linh tính chi vật, chẳng qua là đã có hình vô thần. Thiếu một ít mà liền có thể đột phá thần thông tứ trọng âm dương chi cảnh. Nếu là đem cương khí tu luyện đến âm dương tương thế, trong âm có dương, trong dương có âm dương điều hòa tình trạng, mới có thể để cho cương khí sinh ra linh tính, mới có thể có cơ hội đột phá thiên nhân chi cảnh, bố trí xuống pháp trận, luyện chế bảo khí. Thậm chí nếu là đã chiếm được giao phục hoàng tuyên đô cái này đạo khí, còn có thể mượn nhờ khắc nhất cử đột phá thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh, thậm chí ngưng tụ thần thông hạt giống, diễn biến thiên địa pháp tướng, có thể tiết kiệm mấy chục trên trăm năm khổ tu, đáng tiếc thất bại trong gang tấc.
Ai? Cẩn thận kiểm tra một chút bản thân pháp lực, Phương Thanh Tuyết thầm than, nàng có lẽ thật là bỏ lỡ một cái to lớn cơ duyên. Lại đợi hai ngày, nếu là cũng không có tìm được nói, cái kia đại khái Bạch Hải Thiền cũng đã chạy trốn. Chỉ có trở về sau lại tìm cơ hội. Một mặt khác, Long Nguyên Hà Bờ. Tại làm xong ngày đó nhiệm vụ về sau, Phương Hàm theo thường lệ tu hành thần ma luyện thể quyết. Cái này Thanh Đế sáng tạo luyện thể công pháp giúp hắn đại ân, khiến cho hắn ngắn ngủn một tháng thời gian liền đạt đến thân thể tầng thứ tư cương nhu cảnh giới. Một tháng thời gian, hắn sớm đã luyện lực hoàn thành, đạt tới động như thỏ chạy, luyện lực du long, khởi như gió rơi như mũi tên tình trạng, thân thể linh hoạt so với biên hậu, ly miêu càng lớn, đã đạt đến một cái cực hạn. Nhất cử nhất động, có thể tùy thời bộc phát cương nhu lực lượng, đã đem kia cùng tồn tại quan thông. Không chỉ có như thế, kia gân cốt nếu là tê động, mơ hồ còn sẽ có lôi âm quần quần âm thanh hiện lên, kia trái tim nhảy lên chậm chạp so với lúc trước muốn chậm chạp gấp đôi, nhưng lại giống như thiết truy một dạng ngang nhiên hữu lực, đây là thân thể tầng 5 thần lực biểu hiện. Mà những kia phương gia ưu tú đệ tử, cho dù là cố gắng nữa, kia nếu muốn đạt tới bực này tình trạng ít ra phải tầm 5-3 tháng. Nửa tháng thời gian, ta khổ hải đã có bình thường óc chó một dạng lớn nhỏ, trong đó thần hà đầy trời, không hổ là thiên cấp thượng phẩm đan dược, này cửu khiếu kim đan dược lực thật đúng là mạnh mẽ. Ngắn ngủn nửa tháng thời gian, một viên cửu khiếu kim đan liền khiến cho chính mình khổ hải từ hạt vừng một dạng lớn nhỏ, nhảy lên phát triển đến óc chó một dạng lớn nhỏ. Trong bể khổ phía dưới, liên tiếp sinh mệnh chi luân thông đạo, bọt khí như suối từ phía dưới xuất hiện, giống như hỏa sơn sống lại một dạng, bên trong có vân hà một dạng hỗn độn tinh khí bốc lên, sáng lạn chói mắt. Hiển nhiên, hắn đã đạt đến khổ hải hậu kỳ tình trạng. Nếu là vân hà hóa thành chất lỏng, liền có thể nếm thử trùng kích mệnh tuyển chi cảnh, một khi thành công, trong đó sẽ có thần lực nguồn suối ồ ồ chảy ra, có thể toàn diện thi triển thần thông thủ đoạn. Đáng tiếc, trong cơ thể cửu khiếu kim đan cũng hoàn toàn hòa tan. Phương Hàm thở dài, một viên cửu khiếu kim đan đủ để đã giảm bớt đi hắn vài năm khổ tu, về sau cần tìm kiếm càng nhiều nữa đan dược mới có thể nhanh hơn tinh tiến tốc độ. Đến mức giao phục hoàng tuyển đồ thì là bị Phương Hàm thu nhập khổ hải bên trong, bảo đảm tuyệt đối an toàn. Sắp trời dần dần muộn, sơ hết cá về sau, Phương Hàm thì là về tới Phương gia chính mình phòng nhỏ. Những ngày này, hắn một mực rất ít xuất hiện. Hai ngày sau, ca đêm canh ba, Phương Hàm nghe được bên ngoài cực kỳ náo nhiệt, một mảnh bạo động, sau đó kia phòng nhỏ cửa bị chụp bang bang rung động. Phương Hàn mở cửa nhanh. Buổi sáng hôm nay, nhị tiểu thư muốn đi xa nhà, ngươi nhanh đưa Thiên Lý Tuyết dắt bên trên. Nói chuyện chính là Mã Tràng quản sự. Tốt. Phương Hàm gật đầu, hiển nhiên, Phương Thanh Tuyết đã quyết định lên đường tiến về trước Vũ Hóa môn. Đi vào mã hành lang, tiện tay đem Thiên Lý Tuyết dắt đi ra, theo dòng người đi tới Phương gia phủ đệ cửa chính trên quảng trường. Với tư cách Long Nguyên tỉnh đệ nhất đại gia tộc, Phương gia cho dù là phủ đệ trước cửa quảng trường cũng tu được cực kỳ uy nghiêm. Sư, hổ, tí hưu, kỳ lân chờ thạch điêu khác, bày đặt môn hộ hai bên. To như vậy quảng trường, toàn bộ trải bạch ngọc sàn nhà, mấy trăm nô bộc, hộ vệ, nha hoàn đứng ở trên, cũng lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Trên quảng trường mấy chục cỗ xe ngựa, tràn đầy vàng bạc châu báu, Phương gia tài phú không phải bàn cãi. Phương gia nhân vật chủ yếu cũng từ bên trong cửa đi ra, một cái trong đó nữ tử hấp dẫn Phương Hàm chú ý kia khuôn mặt tuyệt mỹ, mặc màu trắng xiêm y, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, siêu phàm thoát tục, giống như quảng hàn tiên tử, biển sâu long nữ một dạng. Tại kia xuất hiện khoảnh khắc, thiên địa phảng phất đều nhộn nhạo một cổ xuất trần khí tức, giống như từ phàm tục hóa thành tiên cảnh một dạng. Phảng phất là vẽ rồng điểm mắt, mấu chốt nhất một số. Kia sau lưng mặc bạch dày, khuôn mặt mỹ lệ thiếu nữ mặc dù đồng dạng lãnh diễm, nhưng là khí chất nhưng lại xa xa không thể cùng hắn chắc hẳn. Phương Thanh Tuyết sao? Phương Hàm thầm nghĩ, đáy mắt hiện lên một vòng kinh diễm. Không hổ là nữ chính, cực kỳ làm cho người kinh diễm, kia chi khí chất lại để cho Phương Hàm thật lâu khó quên. Nhục thân cựu trọng thông linh cảnh giới, thần giác cực kỳ linh mẫn, đối với bất luận cái gì ánh mắt đều có vi diệu cảm ứng, huống chi là Phương Thanh Tuyết bực này thần thông đại cao thủ. Phương Hàm mặc dù chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, nhưng là cũng đưa tới Phương Thanh Tuyết chú ý, một đôi mắt đẹp hướng phía Phương Hàm nhìn sang. Thanh Vi, cái kia nắm Thiên Lý Tuyết nô bộc tên gọi là gì? Phương Thanh Tuyết hỏi. Người này tên là Phương Hàn, là cho ta nô tài chăn ngựa, chưa bao giờ cắt xén mã lương thực. Bất quá lần trước bởi vì chậm trễ ta cùng bằng hữu đi săn, bị ta thưởng 10 roi. Phương Thanh Vi tùy ý nói, nàng đối với cái này cũng không một mình cắt xén mã lương thực nô bộc vẫn có chút mà ấn tượng. Ân. Tựa hồ đã nhận ra cái này chăn ngựa gã sai vật bất đồng, Phương Thanh Tuyết nóng nhìn Phương Hàm chỉ chốc lát, sau đó thu hồi ánh mắt, sắc mặt cũng không biểu lộ khác thường. Đối với Phương Thanh Vi gật đầu, Phương Thanh Tuyết chỉ nói, nếu như người này làm việc cực kỳ chăm chú, liền dẫn hắn cùng đi chứ, đến từ điện phong bên trên cũng có thể nuôi dưỡng linh thú. Tốt rồi, chúng ta đi thôi. Chương 42. Phương Thanh Tuyết hoài nghi, Vũ Hóa Tiên Sơn ra lệnh một tiếng, Phương gia mấy trăm nô bộc, hơn 10 cỗ xe ngựa trùng trùng điệp điệp hành động đứng lên, xuất hiện phủ đệ chi môn, tại Phương Thanh Tuyết chỉ điểm phía dưới hướng phía vạn dặm bên ngoài Vũ Hóa Tiên môn mà đi. Một nhóm mấy trăm người bên trong, ngoại trừ Phương Thanh Tuyết bên ngoài, Phương gia dòng chính tử đệ, chỉ có Phương Thanh Vi cùng với Phương Vũ hai người này, mặt khác đều là nô bộc, nô tài. Trong nháy mắt, nửa tháng thời gian thoáng một cái đã qua. Ngày hôm nay, Phương gia đội ngũ đi tới Long Nguyên tỉnh biên giới một cái huyện thành bên trong, mấy trăm người đều nghỉ ngơi xuống. Nửa đêm, Phương Hàm hoàn thành bản chức công tác về sau, lặng lẽ đi tới không người địa phương, bắt đầu tu tập sở học đến thất tinh quyền cùng với Tùng Hạc Vạn Thọ Quyền. Tùng Hạc Vạn Thọ Quyền, thứ nhất cộng phân vị ngũ đại chiêu, phân biệt là Hạc Cắt Ánh Trảo Băng Hạc Thủ Mai Tiên Hạc Đậu Linh Hạc Vũ Trường Không cùng với Tùng Hạc Diên Niên bắt chước chính là Tiên Hạc Tiêu Giao Trường Sinh Tự Tại, thanh tĩnh tự nhiên. Này ngũ đại chiêu, Phương Hàm sớm đã học được. Thất tinh quyền bá đạo uy mãnh, cùng Tùng Hạc Vạn Thọ Quyền là hai cái cực đoan, kia chân đạp thất tinh khôi tinh thích đấu càng hung mãnh,
kia cũng là thập đại tiên môn một trong quần tinh môn đệ tử trúc cơ tuyệt học. Chân đạp thất tinh, khối tinh thích đấu. Phương Hàm toàn thân cơ bắt đầu khởi động, xoát 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 bảy bước, đem dưới chân thanh thạch khối trực tiếp giẫm cái nát bấy, kia thân hình nhoáng một cái, sau đó nổ lên một đá. Kia thối kình xé rách không khí, hướng phía trước một viên ôm hết đại thụ đá bảo. Phanh. Giang Giác Anh đã thấy ôm hết đại thụ không chịu nổi chịu lực, trực tiếp bị thứ nhất chân đá gãy, ầm ầm ngã xuống. Giang giác liên tiếp 13 đá, viên này trọn vẹn mấy chục năm đại thụ thân cây trực tiếp hóa thành 14 đoạn. Ta hai chân bộc phát, mặc dù là thần thông nhất trọng pháp lực cảnh tu sĩ, ăn hết ta đây một chân, chỉ sợ cũng phải trực tiếp bị đá chết. Phương Hàm nói thầm. Đây là thuần túy thân thể bộc phát, cũng không pháp lực có thể so sánh với. Một dạng thân thể ngũ trọng thần lực chi cảnh võ giả, lực đạt ngàn cân, có thể ngược lại tốn tuấn mã, linh như biên hầu, chảo giống như hổ báo, có thể nói là hình người hung thú. Húng chi là Phương Hàm bực này ăn hết bất tử thần dược trái cây, thể chất đặc thủ, thiên phú dị bẩm tồn tại. Sau đó, Phương Hàm lại đem Tùng Hạc Vạn Thọ Quyền liên tiếp đánh cho 13 lượt, lúc này mới thu công. Tùng Hạc Vạn Thọ Quyền, luyện không sai, chắc hẳn ngươi cũng học lén thời gian rất lâu đi. Ngay tại Phương Hàm thu công thời điểm, một đạo nhàn nhạt âm thanh thiên nhiên âm thanh tại Phương Hàm sau lưng vang lên. Đến. Phương Hàm xoay người lại chứng kiến nơi xa dưới ánh trăng có một cái tuyệt đại giai nhân, đang tại lặng lặng yên nhìn chăm chú lên chính mình, chẳng biết lúc nào xuất hiện. Thấy qua đại tiểu thư, Phương Hàm mở miệng, thần sắc chảy ra một vòng vẻ cung kính. Tại Phương Thanh Tuyết chứng kiến chính mình khoảnh khắc, Phương Hàm liền biết hiểu tự mình đã bại lộ, bởi vậy cũng không có muốn chạy trốn ý tưởng, huống chi đào tẩu cũng không phù hợp ích lợi của mình. Cửu Khiếu Kim Đan đã bị mình luyện hóa, giao phục Hoàng Tuyển Đột thì là đặt ở bản thân khổ hải bên trong, tuyệt đối ẩn nấp. Mà đối với loại tình cảnh này, hắn sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác. Trừ lần đó ra, từ lúc biết được Phương Thanh Tuyết đến đây thời điểm, Phương Hàm liền một mực thúc dục Thanh Liên Liễm Tức Pháp thu liễm bản thân tràn đầy sinh cơ. Phương Thanh Tuyết ánh mắt nhất động, lạnh nhạt nói, với tư cách nô bộc, học trộm chủ nhà công pháp thế nhưng là tự tội. Phương Hàn, ngươi lại nên như thế nào vì chính mình cởi tội đâu? Trong lúc nói chuyện, Phương Thanh Tuyết đầu ngón tay một đạo màu tím lôi đao lập lòe, trong một chớp mắt, ngàn bước bên ngoài một khối một người độ cao cự thạch trực tiếp bị chẻ thành hai nửa. Có thể thấy được kia bi, cái này là Vũ Hóa môn tử điện âm lôi đao sao? Quả nhiên danh bất hư truyền. Phương Hàm không khỏi lưu lưỡi. Chạy nói, kết quả của mình đoán chừng cùng này khối cự thạch chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu. Luyện khí thành mang, khống điện bay hỏa, toàn thân bố cương hơn nữa có được bay vút lên biến hóa chi năng lực. Ngàn vạn trong quân, cũng có thể tùy tiện gỡ xuống thượng tướng đầu tịch. Thần thông cảnh giới cao thủ, đã không phải là thế tục phàm nhân có thể tưởng tượng. Bất quá, đối với bây giờ tình cảnh, hắn sớm đã có thuyết pháp, nhân tiện nói, đại tiểu thư có chỗ không biết. 5 năm trước ta tại Long Nguyên Hà bên cạnh giặt rửa mã, trung ương bỗng nhiên xông tới một đầu dài góc đích đại xà, hầu như muốn bay đi lên, sau đó bị một đạo vừa thô vừa to lôi điện đánh chết, bị nước sông vọt tới bên cạnh bờ. Nô tài hiếu kỳ, đem đại xà từ trong nước mò đi ra, ăn hết thật nhiều ngày. Cái kia đại xà túi mật rắn, hồng thông thông, cứng rắn tựa như tảng đá mở dạng, đến trưa mới nấu hóa. Nói cũng kỳ quái, từ khi ăn hết túi mật rắn về sau, nô tài thân thể trở nên càng ngày càng tốt, trí nhớ cũng cực kỳ khắc sâu. Vì vậy di chuyển học trộm võ công tâm tư, kính xin đại tiểu thư trách phạt. Một sừng rắn cắn nong. Phương Thanh Tuyết trong lòng khẽ động, thần sắc hòa hoãn, lẩm bẩm, 100 năm trước, ta Phương gia tổ tiên chính là tại Long Nguyên Hà bên trong chém giết một sừng rắn cắn nong, không nghĩ tới dĩ nhiên là nhất công nhất mẫu sao. Đôi mắt đẹp đem trước mắt trăm ngựa gã sai vặt cẩn thận dò xét, nhưng thấy kia thần sắc cung kính, ánh mắt cực kỳ sáng ngời kiên nghị, tìm không ra nhị tâm. Thể phách cường tráng, khí huyết dồi dào, căn cơ vững chắc, không giống bình thường, đã đạt đến thân thể ngũ trọng thần lực chi cảnh. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, kia gầy yếu thân thể, thậm chí có như thế quái lực. Trừ lần đó ra trên người cũng không có linh đan rượu dược khí tức, cùng với pháp bảo linh cơ, hiển nhiên chính mình tu vi đều là thông qua chính mình khổ tu được đến. Điều này cũng triệt để bỏ đi Phương Thanh Tuyết trong lòng hoài nghi nào đó. Sắp thành tựu thần thông cảnh một sừng rắn cạp nong nội gan, là một mặt trời sinh linh dược, dùng về sau sẽ thay đổi được lực lớn vô cùng, cũng có thể cố bản bồi nguyên, nhưng là một mặt khó được thiên tài địa bảo. Bất quá, một quả một sừng rắn cạp nong nội gan cũng chỉ có thể để cho ngươi tăng lên tới thần lực, chính là cực hạn. Đây là của ngươi này cơ duyên, còn cần quý trọng. Niệm tình ngươi một mực vì thanh vi cẩn trọng chăm ngựa, coi như là tận tâm tận trách, ưu khuyết điểm tương để. Kế tiếp, ngươi liền theo ta tiến về trước Vũ Hóa Tiên Sơn, tại ta tử điện phong bên trên nuôi dưỡng linh thú đi. Phương Thanh Tuyết, ánh mắt xéo qua lơ đãng lượng Phương Hàm trái tim vị trí, thấy kia cũng không có mặt khác thường, không khỏi gật đầu, thân hình nhẹ lướt đi. Trái phải đều là Phương gia tiểu nô, Phương gia gia người này mới, Phương Thanh Tuyết trong lòng cũng là cao hứng. Học trộm võ công, đối với nàng mà nói, cũng không phải là không thể tha thứ, chỉ cần kia không có nhị tâm, Phương Thanh Tuyết tự nhiên sẽ không đem tùy ý giết chết. Đương nhiên, nếu là phát giác Phương Hàm trong cơ thể có Cửu Khiếu Kim Đan tồn tại nói, như vậy có lẽ lại là một loại kết quả. Cũng may Cửu Khiếu Kim Đan đã hoàn toàn hòa tan, không người nào có thể lại nhìn cho ra, này mới khiến Phương Thanh Tuyết bỏ đi hoài nghi. Nói cách khác, chẳng qua là chính là một cái trăm ngựa gã sai vặt, cảm kích không báo, bị chính mình đánh giết, cũng bất quá là chết chưa hết tội mà thôi. Hồ Phương Thanh Tuyết cửa ải này cuối cùng đã qua. Vũ Hóa Môn, ta đến. Xa xa đưa mắt nhìn Phương Thanh Tuyết rời đi, Phương Hàm trong lòng bay lên tham vọng. Đây bất quá là trên đường một cái nhỏ sự việc xen giữa mà. Trong những ngày kế tiếp, liền chỉ có chạy đi hai chữ. Phương gia đoàn xe không ngừng mà hướng về phương đông, hướng phía Vũ Hóa Môn phương hướng mà đi, một đường xuyên qua Long Nguyên tỉnh, Ô Linh tỉnh, Hoa Dương tỉnh, Thái Cốc tỉnh, Chín Hồ tỉnh chờ 9 cái lớn tỉnh, hành trình mấy ngàn dặm, trải qua hơn tháng thời gian, đoàn xe cuối cùng đi tới một mảnh không lướt không dứt dãy núi phía dưới. Tại đây một tháng nhiều thời giờ, Phương Hàm đã tại thân thể ngũ trọng thần lực cảnh giới đã tinh tiến rất nhiều, khổ hải như cũng là óc chó một dạng lớn nhỏ, nhưng là trong đó hỗn độn thần văn đã tích góp từng tí một đến 300 đầu nhiều. Khổ hải bên trong hỗn độn thần lực có khả năng ngưng tụ thần đàm cũng rõ ràng lớn hơn một vòng, khí lực tại hỗn độn thần lực tầm bổ bên dưới cũng mơ hồ có chỗ tăng trưởng, càng lớn một ít. Này manh dãy núi hấp dẫn mọi người chú ý còn chưa đến chân núi, cũng đã có thể chứng kiến chư núi nguy nga, mây trắng tại chân núi quanh quẩn, kia thẳng nhập đám mây, nhìn không tới đỉnh núi chỗ. Phía trước rất nhiều ngọn núi, chính là chúng ta Vũ Hóa Môn Tiên Sơn, cũng là ta Vũ Hóa Môn căn cơ chỗ. Đúng lúc này, Phương Thanh Tuyết cuối cùng mở miệng. Tại thời gian đi đường bên trong, nàng một mực ở tu hành, ngược lại là không người dám tại quấy rầy. Phương Hàm ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt đập vào mắt chỗ hầu như không có bầu trời, toàn bộ đều là ngọn núi, chiếm cứ bên bầu trời, không biết rất cao, không biết rất xa. Bên trong dãy núi Sáp Thiên đỉnh núi cao thẳng tắp như kiếm, vô số, có phía trên nở đầy hoa tươi, có xây dựng rất nhiều cung điện, có hào quang lập lòe, muôn hình vạn trạng. Những này ngọn núi chỗ sâu nhất, loan thoang có thể chứng kiến lơ lửng giữa không trung to lớn thành trì, phảng phất ảo ảnh một dạng. Mặt trời rực rỡ cao chiếu, nơi đây bầu trời xanh thẳm như rạng rỡ, không có một tia mây đen, không khí hầu như không nhiễm một hạt bụi, phảng phất là trải qua thanh tẩy qua một dạng. Vô số ngàn trượng thác nước từ nơi này chút ít trên ngọn núi chiếu nghiêng xuống, giống như từng cái bạch ngọc thủy long, hơi nước dưới ánh mặt trời hóa thành từng đạo cầu vồng. Chỉ cần nhìn lại, liền sẽ cảm thấy vô cùng rung động, bản thân nhỏ bé cảm giác tự nhiên sinh ra. Chương 43. Bá đạo phương thanh tuyết những này trên ngọn núi, sinh trưởng rất nhiều thương thiên cổ mục, cành lá sừng rồng tở, một bộ thái cổ phong mạo. Ngọn núi chỗ sâu nhất, mây mù mờ ảo tầm đó, có to lớn thiên không chi thành ẩn ẩn như hiện, nói một tiếng tiên cảnh cũng không phải là quá đáng. Tiên đạo thập môn Vũ Hóa Môn quả nhiên danh bất hư truyền, muôn hình vạn trạng. Phương Hàm âm thầm tán thưởng nói, bất quá, kế tiếp có lẽ cũng không bình tĩnh. Lệ y e e e e. Đúng lúc này, từng tiếng tiên hạc thét dài, vang vọng đám mây. Tại bên trong dãy núi tiếng vọng. Ngay sau đó, đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, 7-8 cái điểm trắng như mũi tên một dạng từ đằng xa bay tới, mới gặp gỡ bất quá là lớn nhỏ cỡ nắm tay, lại nhìn đã đạt đến mọi người phía trên. Từng trận kịch liệt khí lưu lại để cho chung quanh xe ngựa ngã trái ngã phải. Đó là từng cái một cánh dương trọn vẹn 2 trượng tiên hạc, ở đỉnh đầu mọi người phía trên xoay quanh. Những này tiên hạc đỉnh đầu đỏ tươi, cực kỳ thần tuấn, hai móng bây giờ, móc, câu, cánh vỗ tầm đó, mang theo thành từng mảnh khí lưu. Càng làm người ngạc nhiên chính là, từng tiên hạc phía trên đều ngồi một cái mặc vũ y tuổi trẻ đạo nhân. Thần sắc bướng mình. Những này tiên hạc tại đây chút ít tuổi trẻ đạo nhân điều khiển phía dưới, trực tiếp hạ xuống tới, kia chỗ vô gió lốc càng thêm kịch liệt. Phương Hàm nắm Thiên Lý Tuyết ở phía trước, bị quấy nhiễu, Thiên Lý Tuyết bỗng nhiên phát ra tiếng hí thật dài, muốn điên cuồng hướng phía bốn phương chạy trốn, nhưng lại bị Phương Hàm tùy tiện níu lại. Mặc dù Phương Hàm đem Thiên Lý Tuyết khống chế được, nhưng là vì đầu tuổi trẻ đạo nhân tựa hồ là không có điều khiển quá đẹp hạ, thiếu một ít trực tiếp đập lấy Thiên Lý Tuyết phía trên. "Oan, nho nhỏ phàm nhân, đi vào tiên sơn, cũng dám làm cản." Tựa hồ là che giấu xấu hổ, trẻ tuổi đạo nhân vỗ một cái tiên hạc. Lập tức cái kia tiên hạc trực tiếp đem Thiên Lý Tuyết dùng móng đuốt một mực để lại. Cùng lúc đó, một cái khác tiên hạc bên trên người trẻ tuổi thì là vung ra một cái màu vàng lửa roi, muốn đem Phương Hàm xoáy lên. Ân. Phương Hàm cũng không nuông chiều người này, trực tiếp lấy tay kéo một phát, cái kia màu vàng lửa roi, tại kia sức lực lớn phía dưới, liền chủ nhân một khối trực tiếp từ tiên hạc bên dưới rắc xuống, ngã đã thành cầu gặm bùn. Tiếp theo trong nháy mắt, đã thấy một đạo thanh âm xé gió vang lên, màu vàng lửa roi hung hăng mà quất vào tiên hạc móng đuốt phía trên trực tiếp đem kia rút đoạn. Tiên hạc hai chân đã đứt, bị đau kêu đau. Ở trên tuổi trẻ đạo nhân cũng trực tiếp bị đánh xuống đến, chật vật không chịu nổi. Chính là phàm nhân cũng dám phản kháng, muốn chết. Giết. Hai cái này Vũ Hóa Môn đệ tử lại cũng thật không ngờ chính mình hai người trực tiếp tại một phàm nhân bình thường thủ hạ kinh ngạc, không khỏi cảm thấy rất là né mặt, lập tức rút ra bên hông trường kiếm, muốn đem Phương Hàm chém giết tại chỗ. Dù sao, chính là một phàm nhân mà thôi, chết cũng liền chết. Thấy hai người không thuận theo không buông tha, Phương Hàm sắc mặt ngưng tụ, ý định tránh khỏi. Nhưng lại tại hai người song kiếm sắp hạ xuống xong, liền có hai đạo điện quang tại trong hư không chạy, trực tiếp đem hai người trường kiếm trong tay làm mất. Điện quang xuất hiện, để cho cái này đệ tử thần sắc biến đổi. Các ngươi là Kim sư Minh thủ hạ chính là tiếp khách đệ tử sao? Kim sư Minh chính là dạy các ngươi như vậy đón khách sao? Đúng lúc này, một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng âm thanh từ Phương Hàm sau lưng trong xe ngựa truyền ra, sau đó Phương Thanh Tuyết từ trong xe ngựa đi ra. A, nguyên lai là Phương sư tỷ. Chúng ta đều là phụng Kim sư Minh mệnh tới đón tiếp ngươi, bất quá, mới nhà của ngươi nô không hiểu chuyện, hư mất tiên sơn quy củ, cho nên mới nghĩ muốn ra tay giáo huấn một phen. Một người tuổi còn trẻ đạo nhân mở miệng nói nghiền ngẫm nói. Đúng vậy a, Phương sư tỷ. Ngươi mang người thường đến tiên sơn, còn cần để cho bọn họ biết một chút quy củ, nếu là xúc phạm một chút cấm kỵ vậy cũng sẽ không tốt. Lại một cái tuổi trẻ đạo nhân nói ra, tựa hồ đối với Phương Thanh Tuyết cũng không e ngại. Hiển nhiên, những này đạo nhân tựa hồ lòng có cậy vào, những này đạo nhân tu vi bất quá là thân thể 7-8 tầng, nhưng là kia ánh mắt lại cao cao tại thượng, cũng không có đem những người phạm tục này để ở trong mắt. Phương sư tỷ, đầy tớ của ngươi đem ta tiên hạc đã cắt đứt chân, việc này ta sẽ bẩm báo Kim sư minh. Mới bị Phương Hàm rút đã đoạn áp chế tiên hạc chân đạo nhân mở miệng, nhìn xem Phương Hàm trong mắt hầu như phóng hỏa. Mở miệng chửi bới nói, theo chó thứ đồ tầm thường, nếu không phải Phương sư tỷ tại, ngươi giờ phút này ăn có thể sống. Đúng vậy a. Phương Thanh Tuyết, đầy tớ của ngươi như thế cả gan làm loạn, xem kỷ luật như không, cảm thấy đến hẳn là thật tốt bằng quản, chúng ta Vũ Hóa Môn cũng không phải cái gì a miêu a cầu có thể vào. Cái kia bị Phương Hàm chiếm roi tuổi trẻ đạo nhân nghiền ngẫm nói tựa hồ có ý riêng. Ta người, lúc nào đến phiên các ngươi tới dạy dỗ? Xem ra, Kim Thạch Đài đối với ta tấn chức chân truyền đệ tử rất bất mãn a. Phương Thanh Tuyết liêu mi hơi nhíu. Ha ha, nếu như Phương sư tỷ không hy vọng chúng ta tiếp khách, chúng ta đây đi thôi. Phương sư tỷ chính ngươi dẫn người tiến vào Vũ Hóa Tiên Sơn bên trong đi thôi. Mặt khác, hy vọng sư tỷ có thể quản tốt chính mình dưới trướng nô tài, bằng không thì nếu là xông tới những thứ khác sư minh sư tỷ, vậy phiền toái rồi. Nghe vậy, mới bị đoạt cây roi tuổi trẻ đạo nhân sắc mặt khẽ biến, cười lạnh nói, liền muốn mang theo 7 người khác rời đi. Phương Hàm thần sắc hờ hững, nhưng là cũng không có cái gì động tác, mà là muốn nhìn một chút Phương Thanh Tuyết vị này Phương gia thiên nữ gặp được loại tình huống này đến tột cùng sẽ như thế nào xử lý. Chấm đã. Thấy những người này muốn rời đi, Phương Thanh Tuyết lạnh lùng cười cười, các ngươi không chỉ có làm kinh sợ ta người, hơn nữa bị thương ngựa của ta, liền muốn dạng này vừa đi. Như thế nào? Phương sư tỷ, bất quá là chính là vài thất phạm trần mã cùng mấy cái phạm nhân mà thôi. Hẳn là Phương sư tỷ còn để cho chúng ta bồi thường. Cái này tuổi trẻ đạo nhân thần sắc khẽ biến. Bọn hắn ngang ngược càn rỡ đã quen, lại có Vũ Hóa môn đan phòng đại trưởng lão, Liệt Dương tử Kim Nhật Liệt, Kim trưởng lão nhi tử Kim Thạch Đài với tư cách chỗ dựa, bởi vậy mới đúng vừa tân chức thần thông cảnh giới Phương Thanh Tuyết như thế vô lễ, đây cũng là Kim Thạch Đài âm thầm phân phó. Chân truyền đệ tử chính là trưởng giáo khâm định, đối với nội ngoại môn đệ tử có được quyền sanh sát. Vô luận là phàm trần mã còn là phàm nhân cũng là ta Phương Thanh Tuyết chi vật. Các ngươi kinh ngạc ngựa của ta, bị thương ta người, chính là đang gây hấn với ta, mạo phạm uy nghiêm của ta. Không giết các ngươi, chân truyền đệ tử uy nghiêm ở đâu? Tiếp sau nhớ rõ quang tốt thai. Phương Thanh Tuyết lạnh lùng nói. Dứt lời, liền thấy kia xoát mà thoáng một phát lơ lửng ở trên trời bên trong, quanh thân màu tím điện quang tại kia ngoài thân hiện lên, đem bao phủ, tựa như trong thần thoại trường quản lôi điện điện mẫu. Tại thời khắc này, Phương Thanh Tuyết giống như xuyên thẳng bầu trời lợi kiếm, khí thế cực kỳ kinh người. Chỉ thấy kia ngón cái nhảy lên, liền có 8 đạo đao quang tại lòng bàn tay hiện lên, theo kia tâm ý, xỏ xuyên qua hư không, trong một chớp mắt liền đem những người này liền người mang hạt trực tiếp đánh gục ở trên trời bên trong. Dừng tay. Đúng lúc này, xa xa một chỗ ngọn núi bên trong, truyền đến một tiếng thét dài. Chỉ thấy một đạo bích ảnh phóng lên trời, sau đó hướng phía nơi đây kích xạ mà đến, hơn 10 dặm lộ trình, hầu như nháy mắt liền đến, đáng tiếc đã chậm một bước. Đây là một cái mặc xanh biết xiêm y nam tử trẻ tuổi, kia hai hàng lông mày như kiếm, hai mắt hẹp dài, nhìn qua cực kỳ anh tuấn. Phương sư muội, có việc thật tốt nói, vì cái gì trực tiếp đối với ta Bích Diễm Phong đệ tử hạ độc thủ? Nhìn xem 8 người 8 hạ thi thể, nam tử sắc mặt âm trầm, u ám nói, kia trong hai tròng mắt có ngọn lửa màu xanh biết mơ hồ nhảy lên. Phương Thanh Tuyết thần sắc không thay đổi, lạnh giọng nói, Kim Thạch Đài, nếu như ngươi là đối với ta bất mãn, Thiên Hình Đài bên trên, ta tùy thời xin lợi. Đến mức một ít hạ lưu thủ đoạn, liền không muốn lấy ra chán ghét người. Thiên Hình Đài. Kim Thạch Đài thần sắc khẽ biến, đây là khổ đại thù sâu chân truyền đệ tử nhất quyết sinh tử chi địa, một khi lên Thiên Hình Đài, liền nhất định chỉ có một có thể sống xuống. Kim Thạch Đài cũng không có nghĩ đến Phương Thanh Tuyết phản ứng đã vậy còn quá lớn. Hừ, Phương sư muội, việc này ta sẽ bẩm báo chấp pháp trưởng lão, đúng sai đều có kết luận. Chúng ta chờ xem. Biết không làm gì được Phương Thanh Tuyết, Kim Thạch Đài sắc mặt âm trầm như nước, phất tay áo rời đi. Không nghĩ tới Phương Thanh Tuyết thật không ngờ bá đạo. Kim Thạch Đài, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Toàn bộ hành trình mắt thấy đây hết thảy, Phương Hàm không khỏi thầm nghĩ, đối với Phương Thanh Tuyết cường thế bá đạo, sơ bộ có chút lĩnh hội. Hiển nhiên, Vũ Hóa môn chân truyền đệ tử tầm đó, cũng tránh không được tranh đấu. Chương 44. Từ Điện Phong, giết gà dọa khỉ Vũ Hóa môn đệ tử, chỉ cần đột phá thần thông bí cảnh, liền sẽ tự động tấn cấp chân truyền đệ tử, sẽ bị ban cho một tòa độc lập ngọn núi cho rằng đập phủ, cũng là thân là chân truyền đệ tử thân phận biểu tượng. Ví dụ như Kim Thạch Đài chính là Bích Diễm Phong. Từ Điện Phong là Vũ Hóa Tiên Sơn một tòa trọng yếu ngọn núi, cao tới mấy ngàn trượng. Ở trên có linh chi dược điển, nhân sâm dược điển chờ số lấy vạn loại linh dược dược điển. Hơn nữa còn có tiên hạc, thiết sĩ đại bàng, kim quan điêu, thỏ ngọc, khổng tước, bạch hổ, linh biên. Chờ ở trên núi phồn diễn sinh sống. Tại Phương Thanh Tuyết đột phá thần thông chi cảnh sau, nơi đây liền bị Vũ Hóa môn trưởng giáo Phong Bạch Vũ ban thưởng, đã trở thành Phương Thanh Tuyết tư nhân ngọn núi. Đỉnh núi có một tòa cung điện, trên tấm bảng sách từ điện cung cực kỳ thập phần to lớn, là Phương Thanh Tuyết cá nhân hành cung. Chính là 8-900 nô bộc toàn bộ tiến vào, cũng không thấy được chen chúc. Hôm sau, từ điện cung bên trong, rất nhiều nô bộc đã toàn bộ đến đông đủ. Phương Thanh Tuyết ngồi ngay ngắn từ điện cung trên mặt ghế, đôi mi thanh tú hơi nhíu, nói: "Từ Điện Phong mặc dù đã là sản nghiệp của ta, nhưng là ta ngày thường bệ bội nhiều việc tu hành không có thời gian quản lý, ta trước từ các ngươi những này nô bộc bên trong tuyển mấy cái người có thể tin được đến quản lý đi. Như nàng bực này thần tiên nhân vật, thường thường bế quan một lần đều cần 10 ngày nửa tháng, thậm chí mấy tháng nửa năm, nhiều như vậy thời gian không quản lý nói, như vậy ngọn núi dược điển cũng sẽ hoang phế, linh thú tán loạn khóc lóc om sòm, tất nhiên là không đẹp." Phương Hàm, Phương Sắc, Phương Mãn, Phương Duệ đang lúc mọi người hâm mộ trong ánh mắt bị kêu đến phía trước. Phương Thanh Tuyết đạo: "Phương Hàn, nghe rõ vi nói ngươi chăm ngựa rất không tệ, vậy mang theo 250 người, phụ trách nuôi dưỡng tiên hạc, thiết sĩ đại bảng bao gồm nhiều linh thú. Cái nhà này nô trung thành và tận tâm, hơn nữa không chúng no bụng túi tiền riêng." Phương Thanh Tuyết tự nhiên vui lòng đối với kia bị thác trách nhiệm. "Là đại tiểu thư." Phương Hàm đạo: "Ân, đây là linh thú nhãn hiệu, chỉ cần nhỏ máu ở phía trên mặt, những này linh thú liền sẽ nghe lời ngươi nói. Đợi chút nữa chính mình chọn lựa người đi." Phương Thanh Tuyết lại nói. Sau đó một đạo lòng bài tay lớn nhỏ ánh sáng màu đỏ rơi xuống Phương Hàm trong tay, là một cái ngọc bài, phía trên điêu khắc các loại động vật, rất sống động, giống như những này động vật tinh thần hồn phách phong ấn tại phía trên giống nhau. Phương gia gia quy nghiêm, bây giờ Phương Hàm phụ trách linh thú hạng mục công việc, có thể nói là đại tổng quản. Điều này cũng khơi dậy rất nhiều nô bộc bất mãn, nhất là ở trong mấy cái tháo vắt vô cùng nô bộc, càng là hầu như nhắm người mà cắn. Này mấy cái nô bộc tại nguyên lai phương gia địa vị đều rất cao, ví dụ như Thu Tô đại tổng quản, kia hàng năm mang theo mấy ngàn người đi ở nông thôn Thu Tô, uy phong bát diện, cho dù là huyện lệnh cũng muốn cùng kính nên đón. Bọn hắn những người này đi theo Phương Thanh Tuyết, chính là muốn mò chân chỗ tốt, chỉ có một nguyện vọng, chính là cầu cái công việc béo bở. Hiện tại chính là một cái trăm ngựa gã sai vặt, lại chiếm cứ bọn hắn tha thiết ước mơ địa vị cao, điều này làm cho bọn hắn giết người tâm tư đều đã có. Chẳng qua là trở ngại Phương Thanh Tuyết tại, không có phát tác. Phương Thanh Tuyết khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, thần sắc bình tĩnh, cũng không nói cái gì. Phương Hàm nàng xem thấy thuận mắt, liền đề bạn, chính là như vậy đơn giản. Nàng với tư cách đường đường vũ hóa môn chân truyền đệ tử, thân phận địa vị so với thế tục hoàng đế còn muốn tôn quý gấp trăm lần, tự nhiên sẽ không để ý những người phàm tục này lục đục với nhau. Chuyện nhà đều là phàm nhân cần lo liệu sự tình, chỉ cần không quấy rầy nàng tu hành là được. Phương Sắc, ngươi phụ trách từ điện phong bên trên ẩm thực cùng với quét dọn, chọn lựa 300 cái nô bộc. Mặt khác, tại ta bế quan thời điểm, mỗi ngày đúng hạn đem cơm ăn đưa đến ta tính thất bên ngoài có thể. Phương Thanh Tuyết tiếp tục bổ nhiệm. Là, Phương Sắc là nguyên lai Phương gia nha hoàn thủ lĩnh, lần này cũng bị Phương Thanh Tuyết mang đến. Phương Mãn, bọn ngươi bên dưới chọn lựa 200 người, phụ trách từ điện phòng cao thấp 80 mẫu dược điện, thủy tinh hương mễ, từ điện kỳ hoa. Gieo trồng, thu hoạch. Là, một cái dáng người tháo vắt cường tráng, hai mắt lăng lệ ác liệt nam tử đứng dậy, kia nhìn xem Phương Hàm thần sắc khiêu khích, ẩn lộ sắc cơ. Phương Duệ, ngươi lựa chọn 200 người, phụ trách quản lý quần áo, tài hàng, cùng với rời núi mua sắm các loại cần thiết. Cuối cùng, Phương Thanh Tuyết lại nói, như chờ làm tốt phân nội sự tình, riêng phần mình đi làm đi. Dứt lời, kia tùy ý nhìn Phương Hàm liếc mắt, thân hình đồng bệnh khẽ động, tiến vào tử điện phong chủ cung ở trong, chủ cung đại môn cũng tùy theo chậm rãi đóng lại. Vũ hóa môn đệ tử chia là ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử. Trừ lần đó ra, lại có hình phạt trưởng lão, công pháp trưởng lão các loại trừ trưởng lão. Lại hướng lên chính là phó môn chủ, cuối cùng là vũ hóa môn trưởng giáo. Trừ lần đó ra, vũ hóa môn còn có rất nhiều thái thượng trưởng lão, tại vũ hóa tiên sơn chỗ sâu vũ hóa thiên cung nội bộ kim tiên điện tu hành. Vũ hóa môn nhiều lần đảm nhiệm trưởng giáo bổ nhiệm, cần trải qua thái thượng trưởng lão đoàn đồng ý phương gia dòng chính cũng không có tại. Từ lúc hôm qua tiến vào vũ hóa môn thời điểm, liền bị Phương Thanh Tuyết an bài tiến vào vũ hóa môn ngoại môn, đã trở thành ngoại môn đệ tử. Tại Phương Thanh Tuyết đi rồi, 800-900 nô bộc một hồi bạo động, bọn hắn cũng nghe đến Phương Thanh Tuyết bổ nhiệm, có chút nô bộc tâm cao khí ngạo, không muốn đành phải người phía dưới, cũng có chút cảm thấy trong lòng không phục, nhưng là dù sao cũng là Phương gia đại tiểu thư bổ nhiệm, một ít nô bộc dù là trong lòng khó chịu, cũng không dám phản kháng. Nhưng là cũng có một ít nô bộc, nguyên bản tại Phương gia liền ở địa vị cao, đột nhiên lưu lạc tầng dưới chót, bị người quản chế, tự nhiên không cam lòng. Phương Hàn, cái này trăm ngựa gã sai vặt, liền trở thành rất nhiều người chú ý tiêu điểm. Ha ha, đại tiểu thư quá tùy ý, này cũng không quá tốt. Một tiếng dữ tợn tiếng cười lạnh truyền đến, đã thấy một cái mặc thượng đẳng tơ lụa, ngày thường một đôi mặt ngựa trung niên nhân từ trong đám người đã đi tới, thứ nhất vừa đi một bên chuyển động chính mình gân cốt, đùng đùng âm thanh không dứt, hiển nhiên là một cái võ đạo hảo thủ. Trong đám người, rất nhiều nô bộc nhao nhao vì kia tránh ra thân vị, chạy ra một con đường đến, đối với kia tựa hồ rất là e ngại. Người này là trước kia Phương gia hộ vệ tổng quản, tên là Phương Liệt, tu vi vì nhục thân tứ trọng cương nhu chi cảnh. Cho dù là Phương gia một ít thứ xuất đệ tử, đối với kia đều cũng muốn cung kính. Những này quản lý linh thú công việc béo bở không có rơi xuống trên đầu mình, điều này làm cho Phương Liệt trong lòng cực kỳ bất mãn. Cái gì đồ chơi, cũng dám cùng chúng ta đặt song song. Có trò hay xem rồi một bên Phương Mãn, Phương Duệ thì là hai tay ôm ở trước ngực, thần sắc nhìn có chút hả hê. Phương Liệt ra mặt, rất nhiều gia đình dứt khoát cũng không ngụy trang, trong lời nói không có chút nào đem Phương Hàm để ở trong mắt. Chính là một cái nô tài chắc ngựa, cũng dám sai xử ta, trở về nhà ăn hai năm sữa, quặp lông dài đủ rồi nói sau. Một cái tên là Phương Đại Phú càng già càng lão luyện gia đình nhìn xem Phương Hàm khinh miệt nói. Chính là, bất quá là một cái trăm ngựa gã sai vật mà thôi, lão tử tiến Phương gia thời điểm ngươi vẫn còn bú sữa mẹ đâu, còn dám leo đến trên đầu chúng ta khi nuôi dưỡng linh thú đại tổng quản. Cũng có gia đình cười lạnh nói, Liệt tổng quản, cho hắn một bài học đi, cho hắn biết thoáng một phát cái gì gọi là tôn ti, cái gì là trời cao đất rộng. Có gia đình chưa phát giác ra chuyện lớn ồn ào đạo. Những người này mỗi một cái đều là vô pháp vô thiên, ngang ngược càn rỡ thế hệ, cũng không muốn trên đầu không duyên cớ ngồi cạnh một tên mao đầu tiểu tử, nhao nhao mở miệng niệm ai. Phương Sắc thì là muốn nói lại thôi, cuối cùng thần sắc lo lắng mà nhìn Phương Hàm. Ha ha, tiểu tử, đem vạn thú nhãn hiệu lấy ra đi. Này vốn là không thuộc về ngươi. Nếu như bằng không thì ta cũng không để ý hiện tại bóp nát tay chân của ngươi. Phương Liệt Tâm trầm nói. Phàm là cái này trăm ngựa gã sai vật có can đảm nói ra một cái không chữ, hắn liền sẽ lại để cho kia biết cái gì là tàn nhẫn. Ân, bóp nát tay chân của ta. Có ý tứ. Ngươi đã xong, cho dù là đại tiểu thư đều cứu không được ngươi. Phương Hàm ánh mắt ngưng tụ, tiếp theo trong nháy mắt, thân hình giống như ảo ảnh một dạng, bay thẳng đến Phương Liệt phóng đi, một chân giơ lên, hung hăng đá đi lên. Tiểu tạp chủng, không nghĩ tới còn học lén võ công, nghĩ như vậy phải giết ngươi, cho dù đại tiểu thư sau khi biết cũng sẽ không nói cái gì. Phương Liệt trong lòng vui vẻ, khoe miệng hiện lên một vòng tàn nhẫn, muốn đem Phương Hàm giết chết tại chỗ. Thế nhưng là, khi cảm nhận được không thể địch nổi sức lực lớn về sau, kia sắc mặt lại không khỏi mãnh liệt biến đổi, nghĩ muốn tránh né cũng đã chậm. Phanh đã thấy một tiếng nặng nề âm thanh vang lên, đang lúc mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Phương Liệt bộ thân thể trực tiếp bị hung hăng mà đá bay mấy chục thước, đâm vào cung điện trên cây cột, miệng phun máu tươi. Cái gì? Làm sao có thể? T. Phương Hàn, tại sao có thể có như thế thực lực? Không có khả năng, ta nhất định là hoa mắt. Này đột nhiên một màn, cũng làm cho tất cả vây xem nô bộc nổ tung nổi, không nghĩ tới một cái không có danh tiếng gì trăm ngựa gã sai vật vậy mà thực lực mạnh mẽ như thế. Cho dù là Phương Duệ, Phương Mãn cũng là thần sắc biến đổi, một cước này đổi lại bọn hắn, kết cục đoán chừng sẽ thảm hại hơn. A a a a, đáng chết, Phương Hàn, ta muốn giết ngươi. Ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới, bị trực tiếp đá bay, chật vật không chịu nổi, Phương Liệt chỉ cảm thấy da mặt đều không có, bị Phương Hàm tại dưới chân xung đột, không khỏi giống như điên cuồng. Kia chi thân ảnh trực tiếp hung hăng mà đối với Phương Hàm phóng đi, mấy chục thước khoảng cách khoảnh khắc liền đến, tuy nhiên lại gần đây thời điểm tốc độ nhanh hơn bay ngược mà đi, hung hăng đụng vào trên vách tường. Phanh răng rắc xương vỡ vụn âm thanh vang lên. Kia chi thân thể từ trên vách tường chậm rãi chạy xuống, lại không tiếng động. Xoát 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 từng đạo ảo ảnh hiện lên tại mới mở miệng những này gia đình trước mặt, ba 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 ba. Hầu như cùng một thời gian, Phương Đại Phú đám người trên mặt liền bị hung hăng quạt một bàn tay, bộ thân thể trực tiếp bị rút bay, hàm răng mất một chỗ, nửa bên mặt sừng giống như đầu heo mở dạng, từng cái một nằm dạp trên mặt đất thê lương kêu rên. Các ngươi cũng muốn khiêu khích ta sao? Ta thế nhưng là thật không tốt nói chuyện. Ngắm nhìn một phía, nhìn xem mọi người hoảng sợ ánh mắt, Phương Hàm nết miệng cười cười, lộ ra chỉnh tề bạch nha. Chương 45. Phương Sắc nhắc nhở ai ôi ai ôi. Hàn gia tha mạng. Hàn gia tha mạng a. Hàn gia, tha cho ta đi. Tiểu nhân cho ngài quỳ xuống. Giờ phút này, trên mặt đất một đám gia nô tại thống khổ rên rỉ, nơi đó có lúc trước bướng bỉnh kiêu ngạo bộ dáng. Bọn hắn mặc dù kiêu ngạo, nhưng là không phải người ngu, mặc dù không biết Phương Hàm thân thủ vì sao khủng bố như vậy, thậm chí có thể hai chân đem Phương Liệt đại tổng quản đá chết, nhưng lại cũng biết túi đầu chịu thua. Nhìn thấy Phương Hàm nhìn sang ánh mắt, một ít lúc trước vốn dĩ ý định đi theo ồn ào gia nô, không khỏi sắc mặt kỳ biến, từng cái một chột dạ túi đầu xuống. Nếu là dám can đảm nói năng lỗ mãng, bọn hắn không hoài nghi chút nào Phương Hàm cũng sẽ đối với bọn họ tàn nhẫn ra tay. Phương Hàn, trước mắt bao người cũng dám hành hung, chúng ta nhất định phải bẩm báo đại tiểu thư, nghiêm trị ngươi lỗi. Một mặt khác, Phương Mãn thần sắc kiên kỳ nói, hắn mặc dù là nhục thân bí cảnh tầng 4 cương lưu chi cảnh, nhưng lại cũng như trước không có nhìn ra Phương Hàm là như thế nào xuất thủ, đối phương thực lực hiển nhiên muốn xa xa cao hơn tưởng tượng của hắn. Chính là, Phương Hàn, từ điện phong chính là đại tiểu thư nói tính toán, lại há lại cho ngươi như thế làm cản. Phương Duệ cũng ngoài mạnh trong yếu đạo, hai người cũng bất quá là thân thể ba bốn trọng bộ dáng, toàn bộ cơ bắp căng thẳng, sợ Phương Hàm bạo khởi làm khó dễ. Ha ha. Đúng sai, ta tin tưởng đại tiểu thư trong lòng tất nhiên là rõ ràng. Nếu như đại tiểu thư phân phó, các ngươi là tốt rồi tốt làm việc, nếu như bị ta phát hiện trộm gian dở thủ đoạn thế hệ, như vậy Phương Liệt chính là kết quả của các ngươi. Phương Hàm cảnh cáo nói. Phương Hàm sở dĩ giết chết Phương Liệt, một mặt là cảm giác đến Phương Liệt sát ý, một mặt khác là nghĩ muốn ở trước mặt mọi người lập uy. Người, còn các ngươi nữa, toàn bộ đi theo ta, vì đại tiểu thư nuôi dưỡng linh thú. Liên tiếp chọn suốt 250 người, Phương Hàm lúc này mới bỏ qua. Này 250 người, toàn bộ đều thành thành thật thật, dù là trong lòng không hài lòng, cũng không dám biểu lộ ra, thật sự là mới Phương Hàm hung uy quá đáng. Liên Phương Liệt đại tổng quản đều bị hai chân đá chết, bọn hắn lại được coi là cái gì đâu. Bất quá, nếu là đại tiểu thư sau khi xuất quan, nhất định phải hướng đại tiểu thư báo cáo việc này. Phương Hàn, ngươi không sai. Đại tiểu thư quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Kia Phương Liệt dám can đảm cướp đoạt ngươi vạn thú lệnh bài, đạt được bây giờ kết cục xem như trừng phạt đúng tội. Đúng lúc này, Phương Sắc đống nhiên mở miệng nói. Kia mặc lăn màu xanh lá váy dài, dáng người cao gầy, duyên dáng yêu kiều, trong mắt tựa như mông lung một cổ hơi nước. Phương Sắc là Phương gia nha hoàn thủ lĩnh, tại Phương gia địa vị cực cao, nghe đồn gia chủ Phương Trạch Đào thậm chí đều có ý nạp kia làm thiếp cuối cùng bị đại phu nhân ngăn cản. Tại Phương Thanh Tuyết còn nhỏ thời điểm, đi theo Phương Thanh Tuyết phía trước Vũ Hóa môn chăm sóc kia bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Bây giờ tu vi đã đạt đến nhục thân cựu trọng thông linh cảnh giới. Với tư cách Phương Thanh Tuyết bên người, hiển nhiên, Phương Sắc cũng là biết được Phương Hàm một ít sự tích. Không lâu sau, mọi người tại bốn đại tổng quản dưới sự dẫn dắt riêng phần mình tản đi, tất cả làm tất cả sự tình, đến mức Phương Liệt thi thể cùng với trên mặt đất vết máu, cũng bị Phương Hàm phái người cẩn thận quét dọn rửa sạch một phen, một hồi phong ba như vậy dẹp loạn. Từ điện phong mặc dù rất lớn, nhưng là toàn bộ trên đỉnh bên dưới cũng chỉ có 8 tòa cung điện, ngoại trừ đỉnh núi Từ điện cung là Phương Thanh Tuyết tu luyện cư trú chỗ bên ngoài, còn dư lại cung điện thì là bị Phương Thanh Tuyết phân cho nô bộc cư trú. Những này cung điện tu kiến cực kỳ nguy nga, thậm chí so với Phương gia phủ đệ còn muốn bao la hùng vĩ hơn. Không hổ là thập đại tiên môn một trong Vũ Hóa tiên môn, chỉ cần là một cái ngọn núi bên trên một tòa cung điện, cũng đã siêu việt thế tục hoàng đế hành cung. Đợi tìm được chính mình hiện đang ở cung điện về sau, Phương Hàm không khỏi tán thưởng. Phương Hàm ở tại sườn núi Linh Thú Cung trong cung điện có thật nhiều thú lan, cầm trận. Những này cầm trong chảng trong đó có tiên hạc. Một mảnh tử tầm ti chỗ dệt thành lồng giam bên trong, có tiên hạc tiếng kêu to âm liên tiếp. Trong đó tiên hạc tổng cộng 36 chỉ, 2-3 người cao, cánh rộng lớn như bắn cửa, vỗ cánh, đủ để đem người thổi bay. Tại đem nô bộc an bài công việc thỏa đáng về sau, Phương Hàm lấy ra Phương Thanh Tuyết ban tặng màu đỏ vạn thú nhãn hiệu. Vạn thú trên lệnh bài tiên hạc số lượng cũng có được trọn vẹn 36 cái, tựa hồ cùng những này tiên hạc đối ứng. Y dựa theo Phương Thanh Tuyết chỉ thị, Phương Hàm cắn nát một chút ngón tay, đem một giọt máu tươi nhỏ tại trên lệnh bài, tiếp theo trong nháy mắt, hắn cảm giác mình tâm thần giống như sáp nhập vào lệnh bài bên trong. Tâm niệm vừa động, vạn thú lệnh bài liền lăng không bay lên, lơ lửng giữa không trung, có thể theo tâm ý của mình bốn phía di động. Phương Hàm tò mò đánh giá trong tay vạn thú lệnh bài, khen, lệnh bài kia thật không ngờ kỳ lạ, có thể theo tâm ý phi hành trên không trung. Có ý tứ. vạn thú trên lệnh bài bị vũ hóa môn trưởng lao trước mắt trận pháp, máu tươi của ngươi dẫn động đại trận, cho nên có thể cho kia phi hành trên không trung, loại này cũng là nhỏ máu tế luyện pháp bảo thủ đoạn. Đúng lúc này, một đạo tiểu mỹ âm thanh nói ra, nguyên lai là Sắc Cô Đường. Nhìn thấy người tới, Phương Hàm gật đầu. Với tư cách Phương Thanh Tuyết bên người người, Phương Sắc tại lúc rỗi rảnh cũng sẽ thị sát thoáng một phát những người khác thực vụ tình huống, phòng ngừa những người này sự vụ không may xuất hiện. Một phen thị sát về sau, thấy Phương Hàm đem linh thú cung hết thảy đều toàn bộ an bài ngay ngắn rõ ràng, Phương Sắc không khỏi âm thầm gật đầu. Sắc Cô Nương cũng biết cái gì là nhỏ máu tế luyện pháp bảo. Trên đường, Phương Hàm nghi hoặc, Vũ Hóa môn có 3 loại đệ tử, phân biệt là ngoại môn, nội môn cùng với chân truyền đệ tử. Ngoại môn đệ tử là đơn thuần tu luyện thân thể đệ tử, đạt tới cảnh giới nhất định có thể tiến hành khảo hạch, trở thành nội môn đệ tử. Chân truyền đệ tử thì là siêu việt nhục thân bí cảnh, đạt đến thần thông bí cảnh. Mà nội môn đệ tử, tại hoàn thành tông môn nhiệm vụ sau, thì sẽ có tỷ lệ đạt được môn phái ban thưởng pháp bảo. Những này bị tông môn ban thưởng pháp bảo bên trong khắc có pháp lực đại trận, nhỏ máu nhận chủ về sau, có thể theo tâm ý thúc dục trong đó pháp trận, từ đó buộc phát ra lớn lao uy lực. Cái này chính là nhỏ máu tế luyện pháp bảo bản chất. Pháp bảo chủng loại rất nhiều, đao kiếm tâm chắn thậm chí hộ thân phù các loại, nói chung, chỉ có sẽ không thần thông người mới có thể áp dụng nhỏ máu tế luyện pháp bảo thủ đoạn. Kia đẳng cấp từ thấp đến cao phân biệt là pháp khí, linh khí, bảo khí cùng đạo khí thậm chí tiên khí. Vạn thú nhãn hiệu chẳng qua là một kiện thấp nhất trở pháp khí, không coi là cái gì. Phương Sát đạo, tựa hồ có ý lại để cho Phương Hàm biết được. Không đợi Phương Hàm mở miệng, Phương Sát vừa tiếp tục nói, bất đồng chủng loại pháp bảo cũng có khác nhau, lẫn nhau tầm đó, uy lực càng là khác nhau trời vực. Pháp bảo bên trong có được một tia pháp lực, có thể cho người vận dụng, chính là pháp khí, thí dụ như hỏa phù, tinh thủy phù, tật phong phù, còn có ngươi linh thú lệnh bài các loại. Linh khí là thần thông ngũ trọng tiên nhân cảnh cao thủ, dùng chính mình có được linh tính pháp lực chô khắc đại trận, luyện chế pháp bảo, có được phi phàm linh tính, thậm chí có thể tâm ý thúc dụng, giết địch tại ngoài mấy chục dặm. Tu vi của ngươi mặc dù đạt đến thân thể ngũ trọng thần lực chi cảnh, nhưng là nếu là gặp được có được linh khí phi kiếm người cũng có thể lập tức giết chết ngươi. Bảo khí cũng chính là chân chính bảo vật, công thủ gồm nhiều mặt, uy năng vô cùng lớn. Thậm chí có chút nội môn đệ tử có thể mượn nhờ bảo khí cùng thần thông chân truyền chống lại. Đến mức đạo khí, càng là trong truyền thuyết tồn tại, kia có được chính mình khí linh ý thức tồn tại, có thể tự chủ tu luyện, không ngừng phát triển, uy năng khủng bố, thế chỗ hiếm thấy. Cuối cùng chính là tiên khí, chỉ tồn tại ở trong thần thoại. Đa tạ Sắc Cô Nương báo cho ta những sự tình này, không nghĩ tới vẻn vẹn chẳng qua là pháp bảo, liền có nhiều như vậy chủ loại. Phương Hàm không khỏi cảm thán nói. Phương Sắc nói, cũng làm cho Phương Hàm đối với cái này cái thế giới nhận thức càng thêm khắc sâu tận một. Không sao, ngươi hôm nay đắc tội rất nhiều người, trong đó không thiếu tiểu nhân tồn tại, bọn hắn sớm muộn liên hợp người khác đối với ngươi bất lợi, cũng có khả năng bẩm báo nhị tiểu thư cùng Vũ thiếu gia chỗ đó, điểm này ngươi phải cẩn thận. Đại tiểu thư trời sinh tính trong trẻo nhưng lạnh lùng không màng danh lợi, không để ý tới những này tục sự, bế quan một lần chính là mấy tháng, sau khi xuất quan, thậm chí sẽ không nhớ rõ sự hiện hữu của ngươi. Vũ Hóa Tiên Sơn chân truyền thần thông đệ tử 108 vị, nội môn đệ tử cũng có được trọn vẹn 53.000, ngoại môn đệ tử càng là mấy chục vạn người. Đại tiểu thư tính tình cương liệt, đắc tội rất nhiều người, bọn hắn mặc dù trả thù không đến đại tiểu thư trên người, nhưng lại có khả năng tìm chúng ta phiền toái, ngươi nếu như bị bọn hắn làm hại, cũng chỉ có tự nhận xui xẻo. Ta nói đã nói đến nơi đây, nên làm như thế nào chính ngươi châm trước đi. Phương Sát nhắc nhở, dứt lời liền đi ra ngoài. Những lời này, hiển nhiên tại là Phương Thanh Tuyết bảy mưu đặt kế bên dưới nhắc nhở chính mình, đối với Phương Thanh Tuyết, Phương Hàm cũng không khỏi sinh lòng hảo cảm. Tìm ta phiền toái. Ha ha. Đợi Phương Sát đi rồi, Phương Hàm cười lạnh, khổ hải bên trong giao phục hoàng tuyển độ tại lòng bàn tay hiện lên. Những người này nếu là có can đảm tìm phiền toái cho mình, hắn cũng không để ý tiện tay tiễn đưa bọn hắn đi tới hoàng tuyển. Chương 46. Nhận chủ hoàng tuyển đồ hạc tiên tử pháp bảo đối với tu tiên giả tăng thêm có thể nói là cực kỳ trọng yếu, thậm chí có thể trợ giúp tu tiên giả vượt cấp đánh chết cấp bậc cao hơn địch nhân, làm được không thể làm đến sự tình. Hiện tại Phương Hàm trên người chỉ có 3 kiện pháp bảo, người thứ nhất là hoang tháp, giả thiên thế giới tiết khí, bây giờ tại Phương Hàm hỗn độn thần lực đầm bên trong âm. Thứ hai là thanh mục ấn, là từ Hàn Phi Vũ Châu đó lấy được một kiện pháp khí. Kia tại Phương Hàm nhỏ máu nhận chủ về sau, liền bị Phương Hàm thu nhập bản thân khổ hải bên trong. Cuối cùng một kiện chính là giao phục hoàng tuyển đồ, là từ Bạch Hải Thiền chỗ đó lấy được. Hoàng tuyển đồ tại nguyên tắc bên trong là ma môn đại đế hoàng tuyển đại đế chỗ luyện chế một kiện tuyệt phẩm đạo khí, chẳng qua là về sau tại trong đại kiếp rơi xuống phẩm cấp. Kia cũng là mở ra thất phủ, ba kho, một bí tàng bên trong ba kho một trong hoàng tuyển bảo khố cái chìa khóa, việc quan hệ trọng đại. Linh thú cung bên trong. Nguyên tắc bên trong Phương Hàm chính là dùng máu tươi đem giao phục hoàng tuyển đồ nhận chủ, ta cũng có thể nếm thử một phen. Phương Hàm thầm nghĩ. Nhìn xem hoàng tuyển đồ bên trên phảng phất hoàng hôn lưu minh một dạng giống như hoàng tuyển dòng sông một dạng bối cảnh, Phương Hàm cắn mở ra ngón tay, đem máu tươi nhỏ tại phía trên. Chỉ thấy từng giọt một đỏ tươi máu tươi dần dần nhỏ xuống tại màu đen đồ trên mặt, dần dần rót vào trong đó. Chuyện quỷ dị tình đã xảy ra, đã thấy này bức đồ tựa như bông một dạng, đem Phương Hàm máu tươi từng miếng hút vào, trên đồ hoàng tuyển hà bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, nổi lên gợn sóng. Cùng lúc đó, tâm linh của mình cũng cùng bức đồ họa này có huyết đục tương liên cảm giác. Tiếp theo trong nháy mắt, Phương Hàm giống như tinh thần của mình đi tới hoàng tuyển đồ bên trong, lọt vào trong tầm mắt nhìn lại toàn bộ đều là dậy sóng màu vàng đất gợn sóng, giống như có thể tẩy thế gian hết thể linh tính. Nơi đây phảng phất là một cái kỳ dị động thiên không gian. Âm ầm đó là hoàng tuyển tại chạy xiết âm thanh. Phương Hàm một ý niệm thoát ly trong đó không gian, lại lần nữa tiến vào, phản phản phục phục, cuối cùng đối với hoàng tuyển dòng sông có một đại khái hiểu rõ. món pháp bảo này, sau đó bị Phương Hàm đặt ở bản thân khổ hải bên trong.
"Uy, tiểu tử, bổn cô nương nói bụng, mau đưa lưới mở ra, phóng bổn cô nương đi ra ngoài."
Đúng lúc này, một đạo tinh tế tỉ mỉ thanh âm cô gái từ vạn thú lệnh bài bên trong truyền đến, đem Phương Hàm từ trong trầm tư kéo ra ngoài.
"Ân,
ai đang nói chuyện?" Phương Hàm cả kinh, tứ phía quan sát, không có một bóng người. Đã thấy bốn phía đều là linh cẩm, lại cũng không biết là cái đó một cái phát ra âm thanh. Nhìn qua cực kỳ quỷ dị.
"Uy,
nhìn cái gì vậy?" Tiên nữ âm thanh lại nói, "Ngươi nhận chủ trong tay vạn thú lệnh bài, có thể cùng bổn cô nương tiến hành câu thông, bổn cô nương âm thanh cũng sẽ từ vạn thú trên lệnh bài phát ra tới, chuyển hóa thành ngươi có thể nghe hiểu nói." Nghe được tiếng két dài âm, cuối cùng, Phương Hàm xác định mở miệng linh cẩm. Đó là một đầu tiên hạc, tại rất nhiều tiên hạc bên trong có thể nói là thập phần bắt mắt tồn tại, không chỉ có thân hình càng thêm cao lớn, hơn nữa trên đầu hạc đỉnh tươi đẹp mà giống như nhảy lên hỏa diễm, nghiễm nhiên là tiên hạc bên trong rõ ràng hợp lý. Nghe đến đó, Phương Hàm cũng biết, này con tiên hạc chính là nguyên tắc bên trong hạc tiên tử. "Cô nương chờ một chốc, tiểu tử lập tức tha các ngươi tự do." Phương Hàm mở ra lưới lớn, đã thấy những này tiên hạc phốc phốc trực tiếp vô vô cánh lướt đi bỏ ra, nhìn qua cực kỳ phiêu giật tự tại.
"Đúng rồi, tiểu tử, không nên nghĩ khống chế chúng ta, vạn thú lệnh bài chỉ có thể trợ giúp người cùng chúng ta câu thông, chúng ta là ngang hàng tồn tại."
Giãn ra thoáng một phát cánh, cái kia tiên hạc lại nói.
"Tiểu tử tránh khỏi, không biết hạc tiên tử nghĩ muốn ăn cái gì?"
Phương Hàm hỏi. "Hạc tiên tử tính cách rất tốt, là những này tiên hạc thủ lĩnh, ngược lại là có thể thật tốt ở chung.
Đương nhiên là sấy nướng gà rừng, thỏ nướng tử, chúng ta đi khắc trên núi trảo một ít thỏ rừng, gà rừng trở về, ngươi làm cho người ta giúp chúng ta nướng ăn, mối ăn tặc và vân vân nhiều phóng một ít, bắt đầu ăn, siêu cấp hương."
"Hừ, đều tại ngươi." Bụt cô nương hiểu rõ nước miếng đều nhanh chảy ra.
"Đi,
chúng ta nhanh đi." Từng đạo trong suốt nước miếng từ hạc tiên tử trong miệng chảy tới, nhỏ xuống một bãi giống như ngưng dao, chất dính, tản mát ra từng trận mùi thơm. "Đây là hạc nước miếng, trăm năm hạc nước miếng có thể tư âm trắng dương, thoải mái phổi khí, ngàn năm hạc nước miếng càng là người trong võ lâm tha thiết ước mơ trí bảo, có thể trợ giúp trong khi tu luyện hơi thở, phụ trợ nội tráng."
Hạc tiên tử tựa hồ lộ ra rất vội vàng, lời còn chưa dứt, liền trực tiếp dẫn đầu mặt khác tiên hạc, hướng phía Vũ Hóa Tiên Sơn bên ngoài không ngớt không dứt dây núi bay đi.
Phương Hàm thì là phân phó dưới trướng nô bộc mắc nối được đồ nướng cùng, chuẩn bị tuổi, cùng với mối an tư nhưng cây ớt mặt chờ đồ nướng đổ ra vị chuẩn bị đồ nướng.
Ước chừng thời gian nửa nén hương, những này tiên hạc toàn bộ bay tới, hạc tiên tử trong miệng ngậm trong mồm một cái con thỏ, móng đuốt ở giữa bắt hai cái gà rừng, cao hứng mừng mừng.
Những thứ khác tiên hạc cũng riêng phần mình có thu hoạch, đi vào đồ nướng quán trên đất trống, nhao nhao đem chảo bên trong con mồi ném đi xuống.
Cá lớn, sói hoang, hồ ly, lão hổ, gấu ngựa, lợn rừng, linh dương, con báo, mai hoa lộc các loại, thậm chí còn có một cái tiên hạc hai móng nắm một cái cỡ thùng nước đại mãng xà, dọa ở đây tất cả nô bộc nghệ dự.
Đón lấy, Phương Hàm chỉ huy dưới trướng nô bộc đối với mấy cái này con mồi tiến hành luật ra, chọn lựa tinh thịt bắt đầu đại quy mô đồ nướng, trong lúc nhất thời, thương phiêu mười giảm. Trừ lần đó ra, một vò đàn tinh nhưỡng rượu gạo bị tia sai người mang ra, cho những này tiên hạc dùng để uống.
"Nấc tốt no bụng nha."
"Nấc,
tiểu tử,
ta
lần thứ nhất ăn như vậy thoải mái.
Ngươi,
ngươi là người tốt.
Về sau, ta sẽ nhượng cho bọn hắn nhiều giúp đỡ ngươi."
"Nấc cơm nước no nê." Hạc tiên tử say khước đạo.
Trên không trung ngã trái ngã phải mà phi hành một hồi, cuối cùng trở lại chính mình chỗ ở đi ngủ đây.
Những thứ khác tiên hạc cũng là như vậy, một đầu mà bay vào chính mình nhỏ trong ổ nghỉ lại.
Những này tiên hạc tâm tư đơn thuần, ngược lại là tốt hầu hạ.
Phương Hàm đạo:
"Một ngày công tác, cũng chỉ có buổi sáng ban ngày cần hầu hạ những này tiên hạc linh cẩm, thời gian khác thì là không cần chính mình quan tâm."
Hầu hạ hết những này tiên hạc về sau, Phương Hàm thì là mệnh lệnh dưới trướng nô bộc, đem những này hổ bị cùng hổ cốt, mật gấu, da gấu cùng với bản chân gấu các loại thu liệm đứng lên, đặt ở linh thú cung trong kho hàng, nhà thương khố này chỉ có hắn có quyền lợi chi phối.
Những vật này nếu là bán nói, cũng là một tuyệt bút đã thu vào.
Tối thiểu nhất, mua sắm rượu gạo, đồ gia vị các loại là dư xài.
Hiển nhiên, đây là một cái công việc béo bở.
Khó trách Phương Duệ, Phương Mãn sẽ ngấp nghé hắn việc cần làm.
Hơn nữa, tại hầu hạ những này tiên hạc cái ăn đồng thời, Phương Hàm cũng đồng dạng có thể hưởng thụ rất nhiều phong vị, cực lớn thỏa mãn miệng của hắn bụng chi dục.
Trong nháy mắt, hơn tháng thời gian thoáng một cái đã qua.
Ngay thường thời gian, Phương Hàm ngoại trừ hầu hạ những này tiên hạc cùng hạc tiên tử đánh lửa nóng, còn lại thời gian chính là tu hành thần ma luyện thể quyết, hơn nữa phỏng đoán nhục thân bí cảnh tầng thứ 6 khí tức huyền bí. Thân thể ngũ trọng thần lực cảnh giới, chỉ cần khổ tu, dinh dưỡng cùng mà vượng, một dạng đại thế gia đệ tử cũng có thể đạt tới cảnh giới này. Nhưng là rất nhiều cao thủ, đại thế gia tử đệ, cuối cùng cả đời cũng chỉ là cảnh giới này. Bởi vì nhục thân bí cảnh đằng sau cảnh giới, cần tu hành nội tại, thí dụ như nhục thân bí cảnh tầng thứ 6, trong hơi thở khí, thân thể tầng 7, nội tráng bên trong nhục thân tầng 8 dũng mãnh phi thường bên trong dũng, nhục thân tầng 9, thông linh bên trong linh cùng với nhục thân tầng 10 thần biến bên trong thay đổi đều là chỉ có thể ý hội, không thể nói chuyện, cần linh cơ khẽ động, thông suốt đốn ngộ mới có thể có chút tiến tiến.
Phương Hàm thể phách mặc dù mạnh mẽ, không thua gì thần thông, nhưng là đây cũng chỉ là kia thiên phú dị bẩm cùng với giả thiên pháp chỗ mang đến tăng thêm, tại vĩnh sinh pháp bên trên cảnh giới, như trước chẳng qua là thân thể ngũ trọng thần lực cảnh.
Đáng nhắc tới chính là, có lẽ là Vũ Hóa Tiên Sơn linh khí cực kỳ dồi dào nguyên nhân, Phương Hàm khổ hải phát triển tốc độ cũng cực kỳ mà kinh người, hơn tháng thời gian, đã từ góc chó một dạng lớn nhỏ, trưởng thành là trứng gà một dạng lớn nhỏ, suốt lớn hơn một vòng.
Khổ hải phía trên hào quang đầy trời, hỏa sơn đã ở vào nửa sống lại trạng thái, miệng núi lửa hỗn độn khí ngâm phún dũng càng nhiều,
khổ hải bên trong hỗn độn thần văn đã đạt đến 450 đầu nhiều. Giờ phút này, phương hàm khổ hải bên trong hỗn độn tinh khí đầy trời, giống như đại dương mênh mông mở dạng, hỗn độn thần lực tại khổ hải bên trong chỗ cấu thành thần đàm cũng lớn một vòng. Hiển nhiên, hắn giả thiên pháp đã đạt đến khổ hải hậu kỳ cảnh giới. Có lẽ tại không lâu sau liền có thể bắt tay vào làm đột phá mệnh tuyển chi cảnh. Chương 47. Kim thạch đài âm lưu, nhục thân tầng 6 vũ hóa tiên sơn bên ngoài là ngay cả miên dãy núi, tại một tòa không biết tên cổ sơn, có 7 đạo đen nhánh vừa thô vừa to hắc khí phóng lên trời, giống như khói báo động mở dạng, tạo thành 7 đạo của sáng, phản phất muốn đem thiên không đều xuyên phá. Từng đám cây vừa thô vừa to khói báo động bên trong, vô số hắc khí ngưng tụ thành là yêu ma gương mặt, giống như mở ra yêu ma thế giới đại môn. Một ít động vật, trời sinh thân thể cường đại, được cơ duyên ăn tiên thảo, thân thể lại lần nữa tăng cường, tiến tới khai phát đại não sinh ra thần thông, trở thành yêu. Có chút yêu vật, luyện đạo trường sinh, bước vào trường sinh bí cảnh, huyết nục chuyển hóa, có thể hóa thành hình người, có được rất nhiều thần thông. Dạng này yêu vật, thần thông quảng đại, cũng bị gọi yêu thần, nếu là khai tông lập phái thành tông làm tổ, vậy đủ để cùng ma môn đại đế cùng với tiên đạo trưởng giáo đặt song song. Nếu là có kẻ thấy nhiều biết rộng, liền có thể biết được, những này khói tên là thiên lang thất sát khói, là một loại khói độc luyện chế linh khí, uy lực lớn. Chỉ có yêu đạo ngũ tông một trong yêu thần tông cực kỳ kiệt xuất đệ tử mới có thể được ban cho dư. Yêu thần tông chính là một tôn yêu thần sáng lập yêu đạo đại phái, tại yêu đạo địa vị cùng vũ hóa môn tại tiên đạo địa vị không sai biệt nhiều. Không lâu sau, cái kia 7 đạo khói báo động chậm rãi đáp xuống, cuối cùng co rút lại hội tụ tại một cái lòng bài tay lớn nhỏ màu xanh lá cây trong hồ lô. Cái này hồ lô phía trên khắc đầy phù chú, tầng tầng lưu động, giống như đại trận một dạng. Màu xanh sẫm hồ lô là ở một cái mặc hắc y liễu, khuôn mặt âm lãnh người trẻ tuổi trong tay, hiển nhiên, kia chính là yêu thần tông đệ tử. Vũ hóa môn cùng yêu thần tông là sinh tử kẻ thù, lại không biết vì sao nơi đây xuất hiện yêu thần tông đệ tử. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắc y liễu nam tử vung tay lên, liền có một đạo khói báo động lần nữa bay ra, trở thành một màu xanh lá cây hình cầu, đem chính mình bao bọc, kéo kia chậm rãi trôi lơ lửng ở không trung. Đây là khói báo động pháp cầu, một khi vờn quanh kia thân thể, liền có thể đao thương bất nhập, cho dù là linh khí phi kiếm cũng không cách nào đem chém giết. Hắc y liễu nam tử tựa hồ đang chờ đợi người nào. Không lâu, một đạo lục quang từ trong núi rừng bay tới, hóa thành một cái mặc màu xanh biết xiêm y nam tử trẻ tuổi. Nam tử hai mắt hẹp dài, đúng là đã từng cùng Phương Thanh Tuyết từng có xung đột kim thạch đài. Kim thạch đài, lần này ngươi đưa tin ta, để cho ta giúp ngươi giúp một tay, ý định làm cái gì? Nhìn thấy kim thạch đài đến đây, Hắc Y Liễu nam tử nghi hoặc. Mặc Lâm Minh, thực không dám giấu giếm. Ta được đến một tin tức, Bạch Hải Thiền tựa hồ đã bị Phương Thanh Tuyết giết chết, kia giao phục hoàng tiền đồ cùng với cựu khiếu kim đan, nhất định là tại Phương Thanh Tuyết trên người. Lần này truyền tin cùng ngươi mục đích chính là muốn cùng ngươi liên thủ tìm một cơ hội phục kích thoáng một phát Phương Thanh Tuyết. Ngươi thất sát hồ lô chính là một kiện bảo khí, có thể ngăn cản Phương Thanh Tuyết tự sát âm lôi đao. Chúng ta hợp lực, nhất định có thể đem Phương Thanh Tuyết chế ngự. Kim thạch đại đạo, toàn thân bích diễm lập lòe. Vũ hóa môn có bát đại thần thông, phân biệt là tử điện âm lôi đao, bích diễm thất tu mang đại tự tại huyền kim kiếm khí, thiên hàn huyền minh kình thiên mục đại pháp, vạn thủy thần quyết, sơn nhạc luyện hình cương cựu cung thần hành thuật. Này 8 loại thần thông có tất cả trọng điểm, chân truyền đệ tử có thể lựa chọn trong đó một môn tu đi. Kim thạch đài sở tu làm được chính là bát đại thần thông một trong bích diễm thất tu mang. Ngươi xác định hai thứ đồ này tại Phương Thanh Tuyết trong tay? Nếu như không xác định nói, ta cũng sẽ không bước lên lớn như vậy mạo hiểm đối phó nàng. Phải biết rằng, đối với vũ hóa môn chân truyền đệ tử độc thủ, rất dễ dàng khiến cho tiên ma yêu ba đạo đại chiến. Hắc Y Liễu nam tử âm lãnh đạo, người này tên là Vương Mặc Lâm, vì yêu thần tông đệ tử, mặc dù không phải thần thông chi cảnh, nhưng là bằng vào trong tay trung phẩm bảo khí cấp bậc thất sát hồ lô, đủ để chống lại thần thông chân truyền, bởi vậy cũng bị gọi thiên lang tiểu chân nhân. Đó là tự nhiên. Kim thạch đại khẳng định nói, quân tinh môn Bạch Hải Thiền tại Hoàng Tuyển Sơn chứng kiến thiên thạch rơi xuống, vì vậy truy tìm mà đi, tại thiên thạch trong hầm phát hiện thiên thạch, bên trong chính là giao phục hoàng tuyển đồ cùng với cựu khiếu kim đan. Mặc Lâm huynh nếu là đạt được này cái thiên cấp đan dược, đột phá thần thông cảnh giới bất quá là nước chảy thành sông mà thôi. Giao phục hoàng tuyển đồ càng là ẩn chứa hoàng tuyển đại đế bí mật, nếu là đạt được này đồ, tương đương với đã chiếm được hoàng tuyển đại đế truyền thừa, thậm chí ngày sau đều có hy vọng đem chia năm xẻ bảy hoàng tuyển ma tông thống nhất đứng lên, trở thành một đời ma đế. Cái kia Bạch Hải Thiền miệng cũng nghiêm, vô tình ý đem việc này để lộ ra đến, sớm đã bị người có ý chí biết được. Kia mấy tháng trước Phương Thanh Tuyết cũng từng hồi Long Nguyên tỉnh thăm người thân, cái kia Bạch Hải Thiền cũng vừa lúc tại Đại Ly Vương triều Long Nguyên tỉnh đột nhiên biến mất, không còn có tin tức. Hai thứ đồ này không tại Phương Thanh Tuyết trong tay, lại sẽ là tại trong tay ai đâu? Thấy Vương Mặc Lâm lâm vào trong trầm tư, Kim Thạch Đài lại cuối cùng tăng giá cả đạo. Dạng này, Mặc Lâm Minh, chờ chúng ta hai người liên thủ đem kia Phương Thanh Tuyết dọn dẹp về sau, cửu khiếu kim đan này cái thiên đan cho ngươi, sau đó chúng ta cộng đồng lĩnh hội giao phục hoàng tuyển đồ thế nào? Ngươi muốn giết Phương Thanh Tuyết? Vương Mặc Lâm nghĩ hoặc. Không, ta sẽ không giết nàng, sẽ chỉ làm nàng ngoan ngoãn hiến dâng lên thể sắc và tinh thần cho ta, chinh phục nàng. Kim Thạch Đài trong mắt dâm tà chi quang lóe lên rồi biến mất. Có thể. Vương Mặc Lâm gật đầu, chỉ cần Phương Thanh Tuyết không chết, Vũ Hóa môn liền sẽ không nổi giận, lần hành động này mặc dù nguy hiểm, nhưng là thu hoạch to lớn, đáng ra đánh cược một lần. Ha ha. Nhìn xem đã động tâm Vương Mặc Lâm, Kim Thạch Đài đáy lòng hiện lên một vòng cười lạnh. Vào đêm, vào lúc canh ba, từ điện phong sườn núi một chỗ sát mép vách núi, Phương Hàm vẫn còn tìm kiếm khí tức huyền bí, tại liên tiếp đánh cho 99 lượt thất tinh quyền về sau, Phương Hàm chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết hầu như sôi trào. Khí tức, kia ảo diệu nhất định nấp trong khí bên trong, khí tức tác dụng tại trong cơ thể con người, tất nhiên sẽ dẫn động thân thể nào đó biến hóa, này có lẽ chính là khí tức ảo diệu, ta nghĩ ta đã minh bạch. Nghĩ tới đây, chỉ thấy Phương Hàm hít sâu một hơi, đem ngậm tại trong miệng, càng không ngừng đem khí tại hàm răng trong khe hở ra ra vào vào, cảm thụ khí trong người lưu động. Liên tục lặp lại, giống như vo gạo rửa rau một dạng. Đây là ghi lại tại Thất Tinh Quyền bên trong tinh lịch chi pháp, khí tức tại toàn thân bên trong liên tục cuộn cuộn, toàn bộ quá trình, huyết dịch, trái tim thậm chí toàn thân lực lượng đều giống như bị một cổ khí sở khiên động. Trong một chớp mắt, Phương Hàm tinh thần tiến vào cảnh giới băng ngã, toàn thân trong máu tạp chất, giống như tại một hơi hơi thở bên trong, không ngừng mà bị luyện hóa, đào tận. Cuối cùng, cái này một khẩu khí đào đến phần cuối, thật giống như sóng lớn đãi cắt mới được kim. Phúc. Một hơi nổ ra, Phương Hàm chỉ cảm thấy giống như bộ thân thể tránh thoát tầng một công xiềng. Toàn thân gân cốt, nội tạng chặt chẽ rắn chắc rất nhiều, lỗ tai của hắn cũng trở nên cực kỳ linh mẫn, bất luận cái gì một điểm gió thổi cỏ lay cũng có thể phát giác, đã có thể nói là nhãn quan lục lộ, hai ngay bắt phương. Cả người thể phách, linh giác tăng lên một cái cấp bậc, tinh thần cũng trở nên càng thêm sung mãn cường tráng, tinh lực vô tận. Trừ lần đó ra, hắn giống như có thể xem đến trong cơ thể mình huyết dịch, trái tim chờ từng cái nội tạng, thậm chí còn có thể tại trên trình độ nhất định tiến hành điều khiển. Phương Hàm rất nhỏ mà điều khiển thoáng một phát trái tim, khiến cho nó theo ý nghĩ của mình nhảy chậm một nhịp. Đây là Phương Hàm chủ quan có thể khống chế, thật giống như khống chế tay chân của mình một dạng. Giờ khắc này, hắn cuối cùng đạt đến nhục thân bí cảnh tầng 6, khí tức cảnh giới. Về sau, mỗi thời mỗi khắc, Phương Hàm cũng có thể thông qua một hơi rèn luyện chính mình thể phách, không ngừng mà luyện hóa quanh thân trong máu tạp chất, từ đó để cho chính mình thời khắc bảo trì trạng thái đỉnh phong. Chương 48. Phương Thanh Tuyết đề cử, đạp tiên viện đúng lúc này, Phương Hàm đống nhiên phát giác được sau lưng tựa hồ có động tĩnh, không đợi kia quay người liền nghe một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng âm thanh truyền đến, nói, có thể đột phá nhục thân lục trọng khí tức chi cảnh, đã xem như nhân vật thiên tài, giống như chúng ta Phương gia cũng không có đạt tới cái này trình độ, ngươi tên gì? Xoay người, liền thấy một cái bạch y liễu tung bay, giống như quảng hàn tiên tử, biển sâu long nữ một dạng tuyệt mỹ nữ tử tại sau lưng nhìn xem hắn. Thấy qua đại tiểu thư, Phương Hàm mở miệng, "Là ngươi?" Thấy Phương Hàm xoay người lại, Phương Thanh Tuyết không khỏi kinh ngạc nói, đối với cái này cái ăn hết một sừng rắn cạp nong nội gan gã sai vặt, Phương Thanh Tuyết như trước có ấn tượng. Hắn còn bị chính mình ủy nhiệm vì trưởng quản tử điện Phong Linh thú đại tổng quản. Dù sao cũng là người của Phương gia mới, mình cũng từng lại để cho Phương sát chiếu cố một phen. Không nghĩ tới, ngắn ngủn hơn một tháng thời gian, kia liền từ nhục thân bí cảnh tầng 5 thần lực cảnh đột phá đến nhục thân tầng 6 khí tức chi cảnh, có thể nói là tiến bộ thần tốc. Cao thấp đánh giá một phen Phương Hàm, thấy kia khí huyết tràn đầy, căn cơ vững chắc, Phương Thanh Tuyết không khỏi gật đầu. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói, vậy mà đột phá khí tức chi cảnh, rất không tồi. Để cho ngươi giúp ta nuôi dưỡng linh thú có chút nhân tài không được trọng dụng. Vừa vặn ta Phương gia tại Vũ Hóa môn ngoại môn đệ tử còn có danh ngạch, ngươi liền đi bổ sung đi. Nếu là có thể tấn chức nội môn đệ tử nói, không thể nói còn có thể đạt được linh khí ban thưởng. Đại tiểu thư, ta chỉ là một cái nô tài, này không thích hợp đi. Phương Hàm giật mình nói, trong lòng quả thật có một chút kinh hỉ. Tất cả những này thế tục phàm nhân, tại Vũ Hóa môn bên trong là không có địa vị, vô luận như thế nào đều là nô tài, chỉ có trở thành Vũ Hóa môn đệ tử mới có thể tại Vũ Hóa môn bên trong có chút địa vị. Loại này thân phận, quả thực siêu việt thế tục đế vương, đối với bình thường nô tài mà nói, có thể nói là một bước lên trời. Phải biết rằng, chính là Phương gia tổ tiên tại Vũ Hóa môn cũng bất quá chỉ là một cái ngoại môn đệ tử mà thôi. Tiến vào Vũ Hóa môn, mình cũng có thể học được càng nhiều nữa tu hành pháp môn. Gia Thiên pháp cùng Vĩnh Sinh pháp là hai cái hệ thống bất đồng, Phương Hàm mặc dù có nguyên vẹn yêu đế cổ kinh nhưng lần này chỉ có thể dùng để tu hành Gia Thiên pháp. Vĩnh Sinh pháp tấn cấp còn cần hệ thống học tập, một mặt mà bế môn tạo xa rời thực tế, nhắm mắt làm liệu, không có chỉ dẫn, nghĩ muốn đột phá, cơ hội là xa khó đợi. Đương nhiên, nếu như mình không đột phá khí tức chi cảnh, cái này cơ duyên khẳng định rơi không đến trên đầu mình. Ta nói ngươi có thể, ngươi liền có thể, không muốn tự coi nhẹ mình. Ở cái thế giới này đặt chân, xem không phải thân phận, mà là thực lực, chỉ có thực lực mới là vĩnh hằng. Về sau ngươi không cần nuôi dưỡng linh thú, hôm nay ngươi liền dẫn thư tay của ta, ra ngoài cửa đệ tử báo danh địa phương đi thôi. Phương Thanh Tuyết ngữ khí chân thật đáng tin đạo. Sau đó, chỉ thấy kia vây tay, liền có một cái tuyết ký không biết từ chỗ nào bay tới, sau đó kia lòng bàn tay hiện lên một đoàn màu tím lôi điện, bám vào tại tuyết trên thẻ tre, hóa thành tám cái chữ to, không ngừng du động, sáng tối chập chờn. Phương Hàn, ngoại môn đệ tử, thu nhận sử dụng. Cái này chính là lôi điện chỗ ngưng tụ chữ to. Tiếp nhận thư giới thiệu, Phương Hàm quay đầu lại nhìn Phương Thanh Tuyết, chẳng qua là kia chi thân ảnh chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa. Hôm sau, Phương Hàm cũng không có lập tức tiến về trước ngoại môn đệ tử báo danh địa phương, mà là hầu hạ tốt Hạc tiên tử về sau, đem dưới trướng 250 cái nô tài triệu tập lại, bắt đầu phát biểu. Cuối cùng, chọn lựa một cái tâm phúc, tạm thay mình trưởng quản linh thú cung kỳ danh Phương Thanh, là một cái bản phận trung thực gia nô. Hơn một tháng thời gian, chính mình dưới trướng những này gia nô tính cách, Phương Hàm cũng nắm rõ rằng rồi, phần lớn bắt nạt kẻ yếu, sợ hai kẻ mạnh thế hệ, chỉ cần muốn chính mình vẫn còn Vũ Hóa môn, những này gia nô tự nhiên không dám nhảy đâm. Vũ Hóa môn chân chính bên ngoài, nội môn đệ tử chỗ ở là Vũ Hóa Tiên Sơn bên trong dãy núi trong một ngọn núi bên trên bình nguyên thành trì bên trong. Bên trong thành trì có thật nhiều học viện, đạo quán, rất nhiều đệ tử ở trong đó đi đi lại lại, nếu là ở chỗ cao xem, nhỏ bé như giống như con kiến. Tòa này núi bên trong bình nguyên, tại dãy núi nội địa bên trong lộ ra cực kỳ đột ngột, phản phất là có đại thần thông giả thi triển di sơn đảo hải thần thông đem rất nhiều đại sơn trực tiếp rời đi, cứng rắn mà sáng lập dạng này một chỗ trong núi bình nguyên. Tại hết thể đều an bài thỏa đáng về sau, Phương Hàm cưỡi Hạc Tiên Tử liền tới đến nơi này chỗ trong núi bên trên bình nguyên. Từ phương sắc trong miệng, Phương Hàm biết được, Vũ Hóa môn đệ tử rất nhiều, vẹn vẹn ngoại môn đệ tử cũng đã mấy chục vạn người, nội môn đệ tử hơn 5000 người, chân truyền đệ tử 108 người. Những đệ tử này đều là tại Vũ Hóa môn bên trong đăng ký trong danh sách có chính thức Vũ Hóa môn đệ tử thân phận. Trừ lần đó ra, còn có một chút tại trong môn phái làm việc lặt vặt cùng với hầu hạ những này chân truyền đệ tử nô bộc, càng là không biết có bao nhiêu. Đến mức Vũ Hóa môn ngoại môn, nội môn đệ tử đều là sinh hoạt tại bình nguyên phía trên bên trong thành trì. Phương Hàm, ta chỉ có thể đem ngươi đến nơi này. Này manh bình nguyên trên không bị rơi xuống cấm chế không thể bay loạn. Đem ngươi buông sau, ta trước hết hồi tử điện phòng, nếu là ngươi cần ta, trực tiếp có thể thông qua linh thú nhãn hiệu bảo ta chính là. Một đạo ngọt nhị thanh âm cô gái từ linh thú nhãn hiệu bên trong truyền ra, ngựa khí không muốn, Hạc tiên tử đạo. Tốt, Hạc cô nương đi trước đi, trở về sau gặp được cái gì tốt ăn, ta trước tiên hầu ngươi. Phát giác tiên Hạc thất lạc tình cảnh, Phương Hàm vỗ Hạc tiên tử cánh an ủi nói. Tốt, một lời đã định. Móc tay Hạc tiên tử vui vẻ nói. Kia dùng cánh lông vũ sờ nhẹ Phương Hàm thoáng một phát, vòng quanh phi hành một vòng, một tiếng hét dài, bay vào mây đỉnh, hướng phía tử điện phong bay đi. Đưa mắt nhìn Hạc tiên tử rời đi, Phương Hàm không có trì hoãn, dọc theo bình nguyên bên ngoài bằng phẳng thanh thạch gạch thế đại lộ, mang theo Phương Thanh Tuyết tự biết, trực tiếp vào thành đi tới thành trì phía đông phủ đệ bên ngoài. Phủ đệ có bảng hiệu, lên lớp giảng bài đạp tiên viện. Trong đó tu sửa cực kỳ huy hoàng đại khí, thế tục hoàng cung cùng hắn so sánh với thật giống như rách dưới của tranh phòng cùng vương hầu phủ đệ khác nhau. Chỗ này đạp tiên viện chính là Vũ Hóa môn ngoại môn đệ tử khảo hạch địa phương. Vũ Hóa tiên môn dưới trướng có Đại Ly, Đại Húc, Đại Đức này tam đại thế tục vương triều, chỉ là Đại Ly vương triều, nhân khẩu cũng đã đạt đến 7 tỷ nhiều. Trong đó môn thiệt, quý tộc, hoàng thất thành viên, nhiều vô số kể, từng cái đều gọn vỡ đầu túi muốn đi vào Vũ Hóa môn bên trong bái sư học nghệ. Dù là vẹn vẹn chẳng qua là trở thành một ngoại môn đệ tử, cũng có thể học được một ít huyền pháp tiên thuật, trở nên nổi bật, mặc dù cuối cùng trở lại thế tục, cũng có thể với tư cách tấn thăng vô liếng. Phương gia này một ít đại thế gia tổ tiên, chính là như thế. Bởi vậy, hàng năm thậm chí mỗi tháng đều có tam đại vương triều vương công quý tộc tử đệ bị đề cử tiến về trước nơi này khảo hạch. Bất quá Vũ Hóa môn đối với chỗ thu nhận đệ tử cũng sẽ có nhất định yêu cầu, chỉ lấy người trẻ tuổi, hơn nữa cần trải qua khảo hạch mà lại khảo hạch sau khi thông qua mới có thể nhập môn thu nhận sử dụng vì ngoại môn đệ tử. Giờ phút này, đạp tiên viện phía trước trên quảng trường, đứng rất nhiều quần áo phú quý, ánh mắt tháo vát hiểu rõ nam nữ trẻ tuổi. Những này ở chỗ này chờ nam nữ trẻ tuổi, hiển nhiên cũng là được đề cử sắp nhập môn khảo hạch đệ tử. Kia toàn bộ quần áo đẹp đẽ quý giá, không cần nghĩ, đều là vương công quý tộc con cái, hay hoặc giả là tổng đốc, hoàng gia tử đệ. Phương Hàm mặc cẩm tú xiêm y, mặc dù không phải thái hoa đắt, nhưng là khí chất lại nổi bật bất phàm, đều có một phen uy nghiêm cùng khí độ, tại rất nhiều gia thế hiển hách tử đệ trước mặt, không kém cỏi chút nào. Chúng ta này Vũ Hóa môn, liền cái nô bộc đều không cho mang, chẳng lẽ về sau nhóm lửa, nấu cơm, giặt quần áo những này việc vặt đều cần tự chúng ta làm sao? Nói như vậy nào có quá nhiều thời gian tu luyện. Một cái cầm trong tay tử ngọc quạt xếp vương hầu công tử phàn nàn nói. Nghe vậy, một cái mặc màu vàng sáng quần áo hiểu rõ nam tử không khỏi cười lạnh, ha ha. Lữ Khang, nếu như ngươi là ghét bỏ nói, có thể đem danh ngạch nhường cho ta. Vừa vặn ta một cái đệ đệ cũng muốn tiến vào Vũ Hóa môn. Hai người hiển nhiên là quen biết đã lâu. Nghĩ ngược lại đẹp. Lưu Khang hừ lạnh. Tiến vào Vũ Hóa môn trở thành ngoại môn đệ tử, một ngày ba bữa cơm canh đều có môn phái an bài. Trừ lần đó ra, môn phái còn có thể cấp cho Tịnh Y Lý phù tị trần phù linh hồn hỏa phù chờ pháp phù, thức ăn đều là thượng đẳng linh dược chế tạo làm bữa tiệc lớn, thậm chí so với hoàng cung muốn tốt gấp trăm lần, này bất quá chẳng qua là ngoại môn đệ tử lãnh ngộ. Nếu là nhập môn bên trong, thức ăn rất tốt. Cái này danh ngạch chân quý, thậm chí có thể so với trăm bạc kim, cho dù là hoàng đế mở miệng hắn cũng sẽ không nhường cho. Đạt được ngoại môn đệ tử đề cử không coi vào đâu, ngoại môn đệ tử cũng không phải dễ dàng như vậy trở thành. Nếu như không thể chiến thắng khảo hạch thần lực khôi lỗi khảo hạch thông qua nói, như vậy hết thảy đều là nói xuông. Một cái 15-16 tuổi nữ tử lạnh lùng nói, kia làn da trắng non như ngọc, rõ ràng lông mày răng trắng tinh, trên đầu mang khảm lớn chừng ngón cái chân châu hỏa ngọc cây châm, một thân đại hồng xiêm y như lửa, chân mang một đôi bạch ngọc giày, hiển nhiên cũng là xuất thân cao quý. Chính là, Hồng Di quận chúa nói cũng đúng, ngàn vạn không nên xem thường ngoại môn khảo hạch. Ngoại môn đệ tử khảo hạch thần lực khôi lỗi, nghe đồn lực lớn vô cùng, đao thương bất nhập, thể lực so với thần lực cảnh giới cao thủ còn cường hãn hơn 3 năm lần, rất khó chiến thắng. Ta Đại Đức hoàng triều năm trước liền có 3 cái hoàng tử khảo hạch bất quá, chư vị cũng phải cẩn thận một chút mà. Lại một cái Đại Đức vương triều vương hầu đệ tử đạo. Chương 49. Phương Thanh Tuyết thực lực, rung động khảo hạch quan những này tiến đến khảo hạch hăng hái mở miệng chỉ điểm Giang Sơn tam đại vương triều vương công quý tộc tử đệ, nhân số nhiều trọn vẹn hơn ngàn người, võ đạo tu vi đều là tại lục thân bí cảnh tầng thứ 6 khí tức cảnh phía trên. Trong đó có cực cá biệt thậm chí siêu việt thân thể tầng 7 nội tráng cảnh giới, đạt đến nhục thân tầng 8 thần dũng chi cảnh. Hiển nhiên, những thứ này đều là vương công quý tộc tử đệ bên trong tiên tiêu. Thần lực khôi lỗi. Phương Hàm đem những này vương công quý tộc tử đệ nói nghe vào trong lòng. Nguyên tắc bên trong ngoại môn đệ tử khảo hạch, cần chiến thắng một tôn thần lực khôi lỗi. Mà thần lực khôi lỗi nguyên hình, tất nhiên ngọn nguồn ma nhân chỗ luyện chế, bản tính tàn bạo, lực lớn vô cùng, một dạng thân thể tầng 7 nội tráng, khí tức cảnh giới võ đạo cao thủ cũng khó có thể chiến thắng. Ầm. Đúng lúc này, đạp tiên viện cửa chính mở ra, từ bên trong đi ra một cao một thấp hai cái mặc nước lửa đạo bào tuổi trẻ đạo nhân. Ngoại môn đệ tử khảo hạch sắp bắt đầu, các ngươi theo chúng ta tới đi. Trong đó người cao đạo nhân cao giọng hô. Nghe vậy, lập tức những này vương công quý tộc đệ tử thần sắc kích động, nhao nhao nối đuôi nhau mà bảo đi theo cao thấp đạo nhân sau lưng hướng phía lý viện đi đến, giống như một chân đã bước chân vào tiên đạo. Bên trong môn hai bên có hai cái mặc áo bào hồng tuổi trẻ đạo nhân, trong tay thì là nắm lấy một cái lòng bài tay lớn nhỏ tấm gương, theo hướng những này vào tiến vào vương công quý tộc đệ tử, cẩn thận dò xét, phòng ngừa có lẫn vào. Phương Hàm người cuối cùng vào cửa, thế nhưng là mới vừa vào cửa liền bị hai cái này mặc áo bào hồng tuổi trẻ đạo nhân ngăn lại. "Đứng lại. Lần này đề cử danh ngạch giống như không có hình ảnh của ngươi, ngươi tên là gì?" Một cái trong đó đạo nhân mở miệng. Kia lần nữa đem tấm gương theo hướng Phương Hàm, nhưng là trong đó nhưng không có hiện lộ Phương Hàm gương mặt. Một dạng, đến khảo hạch tử đệ cũng sẽ ở một ngày trước đem bản thân thư đề cử trình đi lên, dùng linh khí thu đối ứng gương mặt, ngày thứ hai liền có thể trực tiếp tiến vào khảo hạch. Phương Hàm bởi vì tạm thời thêm nhét, cũng không có tiến hành một bước này thao tác, bởi vậy bị cản lại. Phương Hàm thần sắc không thay đổi, đem tuyết ký cầm ra, nói: "Ta là chịu từ điện phong Phương Thanh Tuyết sư tỷ đề cử mà đến, đây là của ta thư đề cử." Từ điện phong đến. Hai cái đạo nhân sững sờ, từ điện phong được ban cho dư một cái tân tấn gọi là Phương Thanh Tuyết thần thông chân truyền, hai cái này ngoại môn đệ tử cũng là rõ ràng. "Ngươi tại này chờ một chốc thoáng một phát, ta đi mời bày ra thoáng một phát sư tôn." Thấy tuyết trên thẻ tre có 8 cái màu tím kia chấp tiểu chữ, một cái trong đó đạo nhân cầm lấy tuyết ký vội vã chạy vào sân nhỏ ở trong. Đạp tiên viện bên trong, một cái thâm thúy trong tính đường, mấy cái ngoại môn khảo hạch quan đang tại nói chuyện phiếm. Những này ngoại môn khảo hạch quan đều là 40-50 tuổi trái phải, tu vi đều là nhục thân tầng 10 thần biến chi cảnh, khí tức cực kỳ thâm hậu, vừa xa bình thường người. Tại nội môn đệ tử bên trong cũng là người nổi bật. "Đinh Minh, lần khảo hạch này, ngươi cảm thấy có bao nhiêu đệ tử có thể vào ta Vũ Hóa môn tường?" Một cái trong đó trung niên khảo hạch quan đối với một cái mặc nước lửa đạo bào khảo hạch quan hỏi. "Nhóm này đệ tử tu vi đều rất không tồi, bất quá tâm tính cũng không dễ nói, cùng thần lực khôi lỗi thi chỉ nói, ta đoán chừng ít nhất hơn phân nửa người khả năng đều đạo thải. Mặc dù thành công trở thành ngoại môn đệ tử, nhưng là muốn trở thành nội môn đệ tử nói vậy cơ hội là khó càng thêm khó." Mặc nước lửa đạo bào khảo hạch quan đạo. Kia trên người đạo bào mơ hồ hiện ra ánh sáng màu đỏ, hiển nhiên là một kiện pháp khí. "Ha ha, nếu như nhóm này trong hàng đệ tử thật có thể đủ ra một hai cái thiên tài tiến vào nội môn, chúng ta cũng có một bộ phận công lao. Nếu là bọn họ bái tại chúng ta môn hạ, may mắn đột phá thần thông, như vậy chúng ta vô cùng có khả năng đạt được thái thượng trưởng lao sẽ thưởng thức ban thưởng âm dương vạn thọ thiên đan, đột phá thần thông cảnh giới cũng bất quá là nước chảy thành sông." Một cái khảo hạch quan đạo. "Nào có dễ dàng như vậy. Âm dương vạn thọ đan vật chân quý như vậy há lại sẽ tùy tiện ban cho, đến lúc đó có thể bàn cho chúng ta một kiện linh khí cũng không tệ." Lại một cái khảo hạch quan đạo. "Thần thông cảnh giới không giống bình thường, như thế nào tốt thành tựu, sơn hà bảng bên trên sư minh sư tỷ, lúc đó chẳng phải không có bước vào thần thông sao?" Lại một cái khảo hạch quan đạo. "Có thể bên trên sơn hà bảng bên trên đệ tử đều là tùy thời có thể bước vào thần thông cảnh giới tồn tại, môn phái cũng đều sẽ đem bọn hắn coi như nửa cái chân truyền đệ tử đến đối đãi." Quả thật, lần này sơn hà bảng nhanh đã bắt đầu, còn có mấy tháng, nghe nói đệ nhất danh ban thưởng là một kiện bảo khí, bài danh trước 10 đều có linh khí phi kiếm cùng pháp khí có thể cầm. Chúng ta nếu có thể bên trên sơn hà bảng thì tốt rồi, khảo hạch còn cần chờ một lát, bởi vậy những ngày khảo hạch quan có thời gian nói chuyện phiếm. "Sư tôn, đây là từ điện phong Phương Thanh Tuyết tiến cử tin." Đúng lúc này, cái kia cầm Phương Hàm tiến cử tin đệ tử chạy vội tiến đến chặn lại nói, đem tiến cử tin đưa cho cái kia mặc nước lửa báo khảo hạch quan. "Cái gì? Lẽ nào lại như vậy? Phương Thanh không phải một tháng trước vừa mới tiến cử nàng Phương gia mấy người sao, tại sao lại đến tiến cử? Thật đúng là khi Vũ Hóa môn là nhà nàng." Nhìn tiến cử tin, cái kia mặc nước lửa đạo bào khảo hạch quan cả giận nói, mãnh liệt được vỗ bàn một cái. "Xuyệt, nói cẩn thận, trái phải bất quá là một cái ngoại môn khảo hạch danh ngạch mà thôi, cho nàng chính là." Phương Thanh Tuyết vài ngày trước mới giết 8 cái ngoại môn đệ tử, hung uy đang thịnh, đắc tội nàng không đáng. "Còn có, ngươi xem, này phong thư để cử phía trên pháp lực tiểu chữ có thể tự do du động, hiển nhiên là sinh ra chính mình linh tính. Nếu như ta chỗ đoán không sai nói, chỉ sợ này nữ tu vi đã đạt đến thần thông tứ trọng âm dương cảnh cấp độ." Đúng lúc này, một cái kiến thức rộng rãi khảo hạch quan đạo, thần sắc rung động. "T, âm dương chi cảnh, làm sao có thể? Nàng mới tu hành bao lâu thời gian?" Nghe vậy, mặc nước lửa đạo bào khảo hạch quan giống như bị hung hăng mà dội cho một chậu nước lạnh, lập tức bình tĩnh lại. Mấy cái khảo hạch quan vây quanh thư đề cử nhìn một hồi lâu, cuối cùng xác định sự thật này, không khỏi hai mặt nhìn nhau, hung hăng hít một hơi khí lạnh. Này Phương Thanh Tuyết bất quá là tuổi tròn đôi mươi, liền đạt đến thần thông tứ trọng âm dương cảnh, nếu là một lần nữa cho nàng một đoạn thời gian chỉ sợ thiên nhân cảnh, uy nhất cảnh thậm chí đều tuyệt không phải nàng điểm kết thúc, đã nhanh vượt qua uy tín lâu năm thần thông chân truyền. Cái kia kiến thức rộng rãi khảo hạch quan sợ hãi thán nói: "Thiên nhân cảnh có thể pháp lực bố trí đại trận, luyện chế linh khí, mặc dù là Vũ Hóa Thiên Cung bên trong một ít trưởng lão, cũng bất quá chẳng qua là cái này tu vi mà thôi, này, làm sao có thể?" Còn có khảo hạch quan không tin. Thế nhưng là phía trên linh động từ điện pháp lực phá vỡ bọn hắn một bên tình nguyện tưởng tượng. Pháp lực không phải là giả, này, chính là sự thật. Phương Thanh Tuyết chúng ta đắc tội không được, là hơn cho nàng một cái danh ngạch đi. "Ân, có thể. Đi, không có vấn đề." Cuối cùng, những này khảo hạch quan thống nhất ý kiến. Chân truyền đệ tử hạng gì hiển hách, Vũ Hóa môn mấy chục vạn trong hàng đệ tử, cũng bất quá chẳng qua là giải rắc 108 tôn, bất luận cái gì một tôn đều là Vũ Hóa môn dốc sức bồi dưỡng, vô cùng coi trọng tồn tại, tại Vũ Hóa môn bên trong địa vị đã sánh vai trưởng lão. Bọn hắn những người này mặc dù là ngoại môn khảo hạch quan, ở thế tục phàm nhân thậm chí ngoại môn đệ tử bên trong cao cao tại thượng, nhưng là tại Vũ Hóa môn bên trong địa vị chẳng qua là nội môn đệ tử mà thôi, có lẽ cả đời cũng khó có thể tấn chức thần thông chân truyền, tự nhiên không cần phải thần thông chân truyền lông mày. "Người đi ra ngoài, đem kia Phương Hàn mang vào, lại để cho hắn và những người khác cùng nhau tiếp nhận ngoại môn khảo hạch. nếu như khảo hạch không thông qua nói, liền đem đưa về Tử Điện phòng, chắc hẳn Phương Thanh Tuyết cũng sẽ không nói cái gì. Một cái trong đó khảo hạch quan lên tiếng đạo. Chương 50. Ngoại môn khảo hạch, thần lực khôi lỗi thiên địa vũ trụ tầm đó, có thiên, ma, người ba loại ma đầu. Trong đó thiên ma là một luồng khí lưu, một luồng tư tưởng, một đạo tà niệm, thuộc về âm hồn quỷ vật chi lưu, có thể mê hoặc sinh linh nội tâm, dẫn phát kia tâm linh ác niệm, hấp thụ sinh linh huyết nhục tinh khí tiến hành tu hành. Chỉ có tu vi cực kỳ cao thâm thành tựu thần thông thiên ma vương, mới có thể luyện thành hình thể, thậm chí có thể đột phá trường sinh bí cảnh trở thành ma thần. Tại ba loại ma đầu bên trong thần bí nhất, địa ma thì là ở vào huyền hoàng đại thế giới địa để thâm viên bên trong chỗ sinh tồn một loại cực kỳ hung tàn, tà ác, bạo ngược nhưng lại trí tuệ rất mạnh sinh mệnh, lại được xưng làm địa hạ ma tộc. Kia số lượng cùng với chủng loại tại tam ma bên trong tối đa. Địa ma dựa theo thực lực có thể chia làm ma nhân, giả xoa, phi thiên giả xoa, tu la cùng với đại tu la, ma hoàng các loại. Trên mặt đất ma bên trong, bình thường ma nhân tương đương với nhân loại nhục thân bí cảnh tầng thứ 5 thần lực cảnh giới cao thủ. Giả xoa thì là tương đương với nhục thân bí cảnh tầng thứ 8 thần dũng cảnh giới cao thủ. Phi thiên giả xoa đã đủ để so sánh thần thông tầng 10 thần biến cảnh giới võ đạo cao thủ. Tu la đã có thể so với thần thông chân truyền. Đại tu la, nếu là ở thập đại tiên môn bên trong, đã tương đối ngọc tại thần thông bí cảnh, đi ra cực xa trưởng lão. Đến mức ma hoàng thì là có thể chém giết tiên đạo trưởng sinh bí cảnh khủng bố tồn tại. Cái gọi là nhân ma kêu bản thể là nhân loại, cũng không phải là ma thân, nhưng là bọn hắn lại tu luyện ma đạo võ công, công pháp, thần thông, thậm chí trong đó một ít kinh tài tuyệt diễm người, đem ma đạo công pháp cải thành thích hợp hơn nhân loại tu hành công pháp. Nếu là tu hành đến trường sinh bí cảnh, tất bị gọi ma đế. Nhân ma thế lực ở trên trời, mà người tam ma bên trong khổng lồ nhất, trong đó ma đạo thất mạch như là Tiên Tiên Ma Tông, Trường Hận Ma Tông, Hồng Trần Ma Tông, Huyết Ảnh Ma Tông, Tiên Tuyệt Ma Tông, Man Hoang Ma Tông, Hoàng Tuyển Ma Tông là người ma bên trong thế lực khổng lồ nhất 7 môn phái, tại ma đạo địa vị có thể so với tiên đạo thập môn. Phương Hàm ở bên ngoài đợi nửa canh giờ, cuối cùng cầm lấy chính mình thư để cử đệ tử trẻ tuổi từ Đạp Tiên Viện bên trong đi ra. Liền nghe người đệ tử này thần sắc chỉ điểm đạo: "Phương Hàn, ngươi quả thật có một cái danh ngạch, đi vào cửa trái, đi thẳng, chỗ đó chính là khảo hạch địa phương." Kia thần sắc hâm mộ mà nhìn Phương Hàm. Hắn chỗ hâm mộ, tự nhiên không phải cái này tên là Phương Hàn đệ tử có thể tiến hành ngoại môn đệ tử khảo hạch, mà là kia vậy mà cùng một cái thần thông chân truyền trèo lên quan hệ, thật giống như một cái thế tục tên ăn mày cùng hoàng đế sinh ra giao tình. Đây là không biết bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình. Đối với cái này người đệ tử tâm lý, Phương Hàm tự nhiên không rõ ràng lắm, tại tiến vào Đạp Tiên Viện về sau, dựa theo chỉ điểm, quẹo trái trải qua một cái 7-8 dặm lớn lên hành lang, đi tới một tòa to lớn trong đại điện. Với những vương công quý tộc kia đệ tử giờ phút này đang tại nơi đây chờ đợi khảo hạch. Đại điện dài rộng trọn vẹn vài dặm, hơn ngàn người đứng ở trong đó cũng lộ ra thập phần nhỏ bé. Đại điện chỗ sâu nhất có một cái đen nhánh hàng rào môn hộ bên ngoài có một đoàn sương mù che lấp, chỉ có thể nhìn ra bên trong có một đôi màu đỏ thắm đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm mọi người, trong ánh mắt để lộ ra vô cùng hung ác bá đạo cùng với tàn nhẫn, phảng phất là một tôn cái thế ma đầu. Kia ánh mắt làm cho lòng người bên trong không khỏi phát lạnh. Môn hộ đằng sau thứ đồ bật, hẳn là chính là chúng ta khảo hạch cần thiết đối mặt thần lực khôi lôi sao? Những này vương tôn công tử, môn phiệt quý tộc thậm chí hoàng thất tử đệ không khỏi thần sắc hiếu kỳ, tiếp theo trong lòng bay lên dự cảm bất tường. Không lâu, một hồi đăng 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 tiếng bước chân truyền đến, mấy cái mặc đạo bào khảo hạch quan đi đến, kia chi khí cơ lại để cho hầu như ở đây tất cả mọi người bộ phận cảm thấy một hồi áp lực, không dám nói lời nào. Bọn hắn mặc dù tự xưng là mạnh mẽ, nhưng là tại nhục thân tầng 9, tầng 10 võ đạo cao thủ trước mặt, còn xa xa chưa đủ nhịn. Bực này cao thủ, tại một cái thế tục trong vương triều đã có thể đảm nhiệm đại tướng nơi biên cương, quốc sư cùng với binh mã đại nguyên soái trở là tối trọng yếu nhất chức vị. Xem ra, những này đạo nhân chính là chỗ này lần khảo hạch quan. Phương Hàm thầm nghĩ, những này quan chủ khảo, khí thế trên người không giống bình thường, cực kỳ trầm trọng, cho dù là hắn đều cảm thấy một chút áp lực. Chợt nghe một cái khảo hạch quan thản nhiên nói, các ngươi nếu như đến tham dự ta Vũ Hóa môn ngoại môn đệ tử khảo hạch, chắc hẳn sớm đã hoặc nhiều hoặc ít mà cũng hiểu biết lần khảo hạch này nội dung, chính là chiến thắng một tôn thần lực khôi lỗi. Chỉ có chiến thắng cái vị này thần lực khôi lỗi, mới tính xong qua khảo hạch, có thể trở thành ta Vũ Hóa môn ngoại môn đệ tử. Dừng một chút, liền nghe cái này khảo hạch quan tiếp tục nói, nơi đây, ta tiên tri sẽ các ngươi thoáng một phát, thần lực khôi lỗi nguyên hình là một đầu lòng đất ma nhân, bị ta Vũ Hóa môn trưởng lão bắt về sau, xóa đi thần trí, giữ lại bản năng, luyện thành khôi lỗi. Kia lực lớn vô cùng, mà lại tàn bạo thành tính, xem như một đầu giết chóc máy móc. Cái gì? Thần lực khôi lỗi dĩ nhiên là dùng lòng đất ma nhân luyện chế. Đây cũng quá đáng sợ đi. Chắc không được, những kia khảo hạch thất bại người, đều đối với thần lực khôi lỗi giữ kín như bưng, chỉ nói vô cùng khủng bố lời vừa nói ra, lập tức làm cho ở đây vương công quý tộc, môn thiệt hoàng thất đệ tử nổ tung nổi, mãnh liệt mà nghị luận đứng lên. Những này thế tục vương công quý tộc từ đệ tử mặt khác khảo hạch thất bại trong dân cư nghe nói qua lòng đất ma nhân hung tàn, rất nhiều người sớm đã không chiến trước e sợ. Ha ha. Thấy tình cảnh này, một cái trong đó khảo hạch quan thần sắc khinh thường, cười lạnh nói, tiên lộ dài đằng đẵng, cũng không phải là cái gì cưới hạt tiêu dao, không màng danh lợi tự tại, mà là cùng tiên đoạt mệnh một cái quá trình. Dọc theo con đường này, cần các ngươi đi vượt mọi chông gai, đi cùng tâm ma, ngoại ma tranh đấu, lấy trong tay mình kiếm, cầu được chân ngã. Nếu là tùy tùy tiện tiện liền có thể bước vào tiên đạo, như vậy trên đời này cũng sẽ không có những trở phạm nhân tồn tại. Tiên một trong đạo, chỉ có trải qua ngàn khổ muôn vàn khó khăn, mới có thể có thành tựu. Các ngươi hôm nay có thể đến nơi đây, nói rõ thực lực đều coi như không tệ. Kế tiếp, liền dùng trong tay các ngươi kiếm, mở ra dài đằng đẵng trên con đường tiên đạo trận chiến đầu tiên đi. Dứt lời, Khảo hạch này quan nhìn lúc trước tay cầm tử ngọc quạt xếp công tử, mở miệng nói, Lưu Khang, ngươi là Đại Ly Vương triều Trấn Viễn Hầu con trai trưởng, trước hết đứng ở trung ương tiếp nhận khảo hạch đi. Trấn Viễn Hầu là Đại Ly Vương triều uy danh hiển hách nhân vật, tay cầm 80 vạn trọng binh, trấn thủ Đại Ly Vương triều biên cương, tại Đại Ly Vương triều địa vị không kém cỏi chút nào Long Nguyên tổng đốc Phương Trạch Đạo. Là Lưu Khang tâm thần căng thẳng, lướt qua đám người, đi tới đại điện trung ương, quyết định chính mình vận mệnh thời khắc đến. Mở cửa, khi thấy Lưu Khang đứng ở chỉ định vị trí trung ương, đó là một cái đường kính 3 trượng vòng tròn, nếu là bị bước ra vòng tròn mà lại không có đem thần lực khôi lỗi giết chết, liền bị coi là vì khảo hạch thất bại. Mấy cái giám khảo liếc nhau, đồng thời phất tay, đã thấy kia riêng phần mình trên tay đồng thời phát ra một đạo tinh quang, xuất vào kia đạo đen nhánh môn hộ bên trong. Dầm vào hào, dầm vào hào, khóa sắt mở ra âm thanh vang lên, ngoài cửa sương mù dần dần tan hết. Ngay sau đó, một đạo cao lớn ma ảnh đột nhiên từ môn hộ hậu khiêu nhảy ra, đang lúc mọi người dưới ánh mắt bại lộ hình thể. Đây là một cái hình người bộ dáng người lập dựng lên quái vật, chiều cao một trượng. Kia toàn thân dài khắp màu đen lân phiến, giống như giáp sắt một dạng. Trên đầu có hai cái sừng thịt, hai mắt huyết hồng, ngày thường miệng lớn dính máu, hai bên cao thấp dài khắp răng nanh. Hai móng như sắt, móc, câu, chân cơ bắp cực kỳ trắng kiện, rất có bật lên lực. Xa xa nhìn lại, một cổ hung thần chi uy đập vào mặt. Kia mới xuất hiện khoảnh khắc, liền trực tiếp hóa thành một đạo hắc ảnh trực tiếp hướng phía Lưu Khang vị trí nhảy lên mà đi, đồng thời trên không trung giơ lên rét lạnh móng đuốt sắc bén, rất có đem vị này tên là Lưu Khang Trấn Viễn Hầu con trai trưởng trực tiếp xé nát uy thế.